Chương 644, tạo hóa thánh thể chương 644, tạo hóa thánh thể Sở Vô Đạo đối với Lạc Bắc Tuyển đám người thải hồng thí phi thường hưởng thụ, liền đơn giản chỉ điểm bọn hắn một phen. Lấy Sở Vô Đạo tạo nghệ, chỉ điểm Lạc Bắc Tuyển bọn người không tốn sức chút nào. Hắn vốn là hậu thế người tới, tinh thông lừa dối đủ kiểu đại pháp, thường thường dăm ba câu, liền có thể để Lạc Bắc Tuyển bọn người suy nghĩ hồi lâu. Lại thêm Sở Vô Đạo kiêm dung bách gia, đối với các loại pháp tắc đều có sự hiểu biết nhất định, lại nhìn qua Lạc Bắc Tuyển bọn người thi triển thần thông thuận pháp thời điểm trạng thái, thuận miệng lời bình, liền đầy đủ để Lạc Bắc Tuyển bọn người được ích lợi không nhỏ. Điểm này phát chính là mấy tháng lâu, mấy tháng thời gian nhìn rất dài, nhưng đối với Sở Vô Đạo bọn hắn mấy cái này đại la kim tiên cấp bậc cường giả mà nói, cũng chính là chợp mắt công phu mà thôi. Đa tạ đại nhân dạy bảo, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Đám người cùng nhau mở miệng, trong lời nói có phát ra từ đáy lòng cung kính chi ý. Đại la kim tiên cảnh giới mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần hao phí vô tận thuế nguyệt không nói, còn cần rộng lượng tiên tài địa bảo. Sở Vô Đạo mâu mâu mấy lời, lại làm cho Lạc Bắc Tuyển bọn người khắc sâu ý thức được tự thân không đủ, cũng biết sau đó nên như thế nào tăng lên tu vi của mình. Đại nhân, không biết sau đó có cái gì an bài. Kiệt Ngạo bất tuần thường phá quân từ đáy lòng mở miệng. Trước đó hắn đối với Sở Vô Đạo còn không phục, nhưng là trải qua cái này trăm năm thời gian hút đúc, trong lòng còn sót lại một điểm kia không phục không cam lòng cũng tại Sở Vô Đạo tùy ý chỉ điểm bên trong tan thành mây khói. Đi theo cường giả như vậy, mới có thể đi được càng xa. Lấy đao của mình đạo tu là muốn đánh bại Sở Vô Đạo, không khác người si nói mộng. Hay là chân thật cho đại nhân làm việc cho thỏa đáng. Các ngươi tu luyện cần tài nguyên, bản tọa tu luyện đồng dạng cần tài nguyên. Lang Hoàn Vực bây giờ đã bị các ngươi cầm xuống, xung quanh còn có Cổn Phong Vực, Huyền Vũ Vực rất nhiều đại vực, lấy các ngươi tu vi, nghĩ đến phí không có bao nhiêu thủ đoạn. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dốc sức mà vì, không phụ đại nhân nhờ vả. Ân, bản tọa còn muốn bế quan lĩnh hội công phu, các ngươi tự đi chính là, nếu là gặp được phiền phức, lại đến tìm ta. Đa tạ đại nhân. Đơn giản dặn dò vài câu đằng sau, Sở Vô Đạo liền thu định Hải Thần Châu, tiếp tục tại Tà Nguyệt Tông phía sau núi bế quan tu luyện. Phía sau núi, có trăm năm lâu, Sở Vô Đạo đều chưa từng mở ra bảng hệ thống, cũng chưa từng kiểm tra và nhận những năm này hệ thống cho ban thưởng. Đương nhiên, mỗi ngày đánh dấu là không thiếu được. Nhìn một chút bảng hệ thống, điểm thuộc tính đã nhiều đến hơn 30 tỷ, gần 40 tỷ trình độ kinh khủng. Tâm niệm vừa động, Sở Vô Đạo trực tiếp tiêu hao 10 tỷ điểm thuộc tính, gia trì tại nội tính bên trên, trong chốc lát công phu, hệ thống giao diện thuộc tính bên trên, nội tính 20 liền biến thành 21. Rộng lượng cảm nộ quanh quẩn trong tâm, Sở Vô Đạo không chút hoang mang, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Một bên tu luyện, một bên xem giao diện thuộc tính. Ký chủ, Sở Vô Đạo thể chất, tạo hóa thánh thể nhất giai nội tính, 21 tu vi, Đại La Kim Tiên đỉnh phong công pháp, tạo hóa thiên kinh thần ma thiên công bát cửu huyền công tiên huyễn chân kinh bá khí lăng thiên quyết tử phủ tiên kinh đại nhật kim quang chú hán hóa tự tại đại pháp đao đạo chân giải thượng quyển, bộ phận ẩn tàng thần thông, thái thủy quyền diệt thế thần thông chư thần hoàng hôn ngũ sắc thần quang, niết bàn chi hỏa, thái dương chân hỏa, thiên cương thần thông, địa sát thần thông thiên đế quyền một bộ, thần thông xúc địa thành thốn sơn hải thần quyền canh kim kiếm chỉ nộ khí một đao chém, hữu chuyển hồn giết, bộ phận ẩn tàng đan bộ, đan đạo chân giải thánh giai đan phương phá rồi lại lập đan dược một viên, bộ phận ẩn tàng khí bộ, khí đạo chân giải bộ phận ẩn tàng phù bộ, phù đạo chân giải bộ phận ẩn tàng trận bộ, trận đạo chân giải tu la tuyệt thần trận đại chu thiên tinh thần, trận bộ phận ẩn tàng đao bộ, đao đạo chân giải thú bộ, phượng hoàng, khổng tước, mật trôn hai cái, gấu mèo hai cái, thôn thiên mãng, cửu vĩ hồ, đấu chiến thánh vượng, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kim ô, chu hiếm, chim loan, bộ phận ẩn tàng phân thân, thước sơn đại thần, tủ núi lớn thần, thiên ngu sơn đại thần, nam sơn đại thần, kiềm núi lớn thần, hoa sơn đại thần linh căn, hoàng trung lý, giống ruột dương liễu, nô đồng, bồ đề cổ thụ, phù tăng thần thụ, khổ trúc, hán hải thanh, thiên tây, bộ phận ẩn tàng trí bảo, thánh khí sách sơn hải kinh thánh khí thiên tư phong thần bảng tiên địa bí thược vạn giới tinh đồ một viên, tạo hóa thạch một phương, cho thế thanh liên ở trong chứa 36 mai định hải thần châu sáng thế thánh binh càn khôn hồ lô huyền thiên luyện linh bóng, ma đao hổ phách, bộ phận ẩn tàng hệ thống thương thành, toàn diện mở ra điểm thuộc tính. 29278959730 sơn hải chi thể đã triệt để biến thành tạo hóa thánh thể, bất quá thời khắc này tạo hóa thánh thể chỉ có nhất giai. Sở Vô Đạo một chút vận chuyển sơn hải chi thể, phát hiện sơn hải chi thể có tại, thần ma chi thể cũng tại, ba cái ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi. Sở Vô Đạo có chút buồn bực, hắn từ Hồng Hoang mà đến, đối với thời không luyện ngục cũng không xa lạ gì, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói tạo hóa thánh thể nói chuyện. Chính là tạo hóa thiên tông cùng tạo hóa thiên kinh bên trong cũng không có tương quan ghi chép. Hỏi thăm hệ thống tới cái đầy 256, cái gì cũng không biết. Biết hệ thống sẽ không nói cho hắn càng nhiều tin tức, dứt khoát cũng không để ý nữa hệ thống, mà là mượn nhờ 21 điểm khổng lồ nội tính, bắt đầu lĩnh hội các loại công pháp thần thông. Diệt thế thần thông chư thần hoàng hôn bị Sở Vô Đạo lấy ra lại lần nữa lĩnh hội. Năm đó Sở Vô Đạo bởi vì tập hợp đủ 36 mai định hải thần châu, hệ thống ban thưởng hắn diệt thế thần thông chư thần hoàng hôn sáng thế thánh binh càn khôn hồ lô, cùng thánh giai thần đan phá rồi lại lập. Trừ thánh giai thần đan có thể trực tiếp sử dụng bên ngoài, diệt thế thần thông cùng sáng thế thánh binh một cái so một cái ngạo kiều, căn bản không nghe Sở Vô Đạo lên hay. Lúc đó hệ thống cho Sở Vô Đạo giải thích là tu vi quá thấp, bây giờ đã đưa thân đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên có tư cách tu luyện diệt thế thần thông cùng luyện hóa sáng thế thánh binh. Lại thời không luyện ngục là đầm rồng hang hổ, Sở Vô Đạo cũng nghĩ mau sớm tăng lên tự thân chiến lực, không có mấy loại thủ đoạn bảo mệnh không thể được. Chư thần hoàng hôn danh xưng diệt thế thần thông, Sở Vô Đạo cũng biết uy lực của nó, tự nhiên không thể bỏ qua. Một chút hoàng quang chiếu rọi hoàn vũ, những nơi đi qua, hết thảy sự vật dễ như trở bàn tay, tiên vật khó cản, thần ma khó ngăn. Tương đạo huyền ảo phù văn tại Sở Vô Đạo trong đầu hiện hiện, Năm đó hắn không cách nào lĩnh hội, bây giờ những cái kia tối nghĩa khó hiểu phù văn lại tựa như nước chảy xẹt qua trong đầu của hắn, thật sâu lạc ấn tại trong thức hải. Khi chư thần hoàng hôn khí tức du tẩu toàn thân, Sở Vô Đạo khẽ miệng phát họa lên một vòng mỉm cười, tùy ý tự thân bị chư thần hoàng hôn khí tức đồng hóa. Lấy ra càn khôn hồ lô, hai màu đen trắng càn khôn hồ lô, bên trên đó có một cỗ lực lượng thần kỳ, thôn phệ Sở Vô Đạo thần hồn cùng tiên nguyên. Năm đó vừa mới tiếp xúc càn khôn hồ lô thời điểm, Sở Vô Đạo thể nội tiên nguyên trong nháy mắt bị thôn phệ một nửa, thần hồn bị thôn phệ gần 1/3. Bây giờ lại tiếp xúc càn khôn hồ lô, nhưng không có lúc trước như vậy chật vật. Chương 645, tế luyện càn khôn hồ lô. Chương 645, tế luyện càn khôn hồ lô. Thần hồn cùng tiên nguyên tăng trưởng đã hoàn toàn vượt qua càn khôn hồ lô thôn phệ. Cổ tay xoay chuyển, thần hồn, pháp lực cùng nhau tràn vào càn khôn trong hồ lô. Sở Vô Đạo cần phải làm là để tự thân thần hồn cùng pháp lực đem càn khôn hồ lô nó bạo, chống đến nó nhận thua cầu xin tha thứ mới thôi. Bá đạo như vậy thủ đoạn, không sợ càn khôn hồ lô không cách nào luyện hóa. Thời gian lặng yên lưu chuyển, Lạc Bác Tuyền bọn người không ngừng đem lang hoàn bực bên ngoài các loại vật tư vận chuyển tiến Tà Nguyệt Tông hậu sơn, đồng thời cũng có một bộ phận tài nguyên bị bọn hắn lưu lại, dùng làm tự thân tu luyện. Đây là trước đó Sở Vô Đạo cố ý cho phép. Sở Vô Đạo bế quan trong khoảng thời gian này, Lạc Bác Tuyền các loại đại la kim tiên nhiệt tình mười phần, giống như tăng lên cảnh giới ngay tại sau một khắc một dạng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái này đến cái khác đại vực bị bọn hắn cầm xuống, vô số sinh linh bị ép gia nhập Tà Nguyệt Tông, sau đó trở thành bọn hắn đồng lõa. Đánh không lại liền gia nhập, tổng không có chỗ xấu. Hậu Sơn, cái kia cố diệt thế khí tức đã xoay 3 năm lâu, rốt cục vào hôm nay lặng yên tan đi. Tà Nguyệt Tông phương biên vạn giảm sinh linh đều cảm giác trên người áp lực vì đó chợt nhẹ, có thậm chí tại chỗ phá cảnh, có cho dù là không có phá cảnh, tu vi cũng tăng lên không ít. Tới gần Tà Nguyệt Tông một đám đại la kim tiên, thái ớt kim tiên, đều cảm giác tự thân pháp lực ngưng luyện không ít, chiến lực tại trải qua 3 năm trọng áp tôi luyện bên dưới, lại tăng lên nữa. Đám người còn không có kịp phản ứng, một viên lóe ra hai màu đen trắng to lớn hồ lô đằng không mà lên, lơ lửng tại Tà Nguyệt Tông hậu sơn phía trên, mênh mông uy áp đối với Tà Nguyệt Tông bốn phía chút xuống. So với trước đó cái kia cố diệt thế khí tức còn muốn bá đạo. Nguyên bản Tà Nguyệt Tông chân núi còn có chút kim tiên có thể khoanh chân tu luyện, kết quả đen trắng hồ lô vừa ra, kim tiên cường giả đều ngoan ngoãn chuyển ổ, tối lui đến khu vực an toàn. Đại nhân đến đấy tại tu thần thông gì, đây cũng quá bá đạo. Hồ lô này thần minh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần hảo hảo vì đại nhân làm việc, không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Lao Hoàng nói cực phải. Lạc Bác Tuyền cùng Hoàng Phỉ các loại đại la kim tiên vừa làm xong nhiệm vụ trở về, liên đội kịp sáng thế thánh binh càn khôn hồ lô bị tế luyện thành công, mấy người vội vàng chính là một trận thải hồng thí. Không quan tâm Sở Vô Đạo có ở đó hay không bên người, thải hồng thí tuyệt đối không thể so sánh người khác thiếu. Vừa nói dứt lời, từng cái liền tranh nhau chen lấn chiếm cứ vị trí có lợi, ai cũng không chịu để cho ai. Sở Vô Đạo bên người khắp nơi đều là đạo vận, cách càng gần tự nhiên cũng liền được lợi càng nhiều. Đám người này nhìn như hữu ái hỗ trợ, trên thực tế một cái tâm nhãn con so hơn một cái. Sở Vô Đạo căn bản không để ý tới dưới núi tình huống, giờ phút này hắn đang chìm ngâm ở tu luyện khoái cảm bên trong. Chư thần hoàng hôn đã tu luyện hoàn tất, sáng thế thánh binh cũng thuận lợi tế luyện thành công, thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều hai loại. Tâm niệm vừa động, bắt đầu nghiên cứu cứu cực thần diễm, cứu cực thần mâu cùng chu thiên hùng địa cực thần mích. Cứu cực thần diễm, cứu cực thần mâu đều là đến từ chu thiên hùng địa cực thần mích. Năm đó Sở Vô Đạo từ tưởng Hàn Nha trên thân có được màu đỏ tươi biên cầu, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu lĩnh hội, thật đúng là bị Sở Vô Đạo lấy ra một chút tâm đắc trải nghiệm. Phải biết, lúc trước cái kiêm màu đỏ tươi viên cầu thế nhưng là liên hệ thống cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại kinh khủng. Về sau Sở Vô Đạo thi triển chu thiên hùng địa cực thần mích, giật mình thời không thợ săn tộc hàng tinh mang đều kém chút biến sắc, màu đỏ tươi viên cầu chỗ đáng sợ có thể nghĩ. Màu đỏ tươi viên cầu tên là Huyền Thiên Luyện Linh Bóng. Những năm này Sở Vô Đạo từ Huyền Thiên Luyện Linh Bóng bên trên luyện ra 49 hạt màu đỏ hạt bụi nhỏ. Nương tựa theo màu đỏ hạt bụi nhỏ, Sở Vô Đạo tu ra cứu cực thần diễm cùng cứu cực thần mâu. Cứu cực thần diễm có thôn vệ luyện hóa hết thể lực lượng cho mình dùng đặc tính, đã nhiều năm như vậy, Sở Vô Đạo đã đem cứu cực thần diễm đào tạo thành lớn chừng bàn tay, kinh khủng cứu cực thần diễm, thậm chí có thể thôn vệ hư không. Về phần cứu cực thần mâu, dùng đến cơ hội cũng không nhiều, nhưng nó khủng bố chỗ huyền diệu, cũng không thể khinh thường. Một đôi này đôi mắt, mới nhìn thời điểm cũng không có cái gì bất phàm, nhưng là nhìn kỹ xuống, liền sẽ phát hiện, một đôi này đôi mắt vậy mà có thể thôn phệ bốn phía năng lượng, mặc kệ là thần hồn hay là địa thủy phong hỏa các loại lực lượng. Không chỉ có như vậy, hai con ngươi khép mở ở giữa, có thần quang lưu chuyển, có thể khám phá các loại hư ảo, chính là ngay cả quang mang màu đỏ tươi quỷ dị như vậy lực lượng cũng không ngăn cản được. Trừ cái đó ra, màu đỏ tươi viên cầu cũng hóa thành diện mạo như cũ, như là lưu ly bình thường huyền thiên luyện linh bóng. Trên đó ghi lại 365 cái phù văn cũng bị Sở Vô Đạo tìm hiểu thấu đáo. 365 cái phù văn tạo thành chu thiên hùng địa cực thần bích, nặng như ngàn tấn, dài rộng 3 trượng, dày 1 thước, biến thành dài rộng chỉ có 1 trượng, dày chừng nửa thước bộ dáng. Là Sở Vô Đạo chân chính át chủ bài. Mên ngông pháp lực cùng thần hồn tràn vào huyền thiên luyện linh bóng cùng chu thiên hùng địa cực thần bích bên trong. Sở Vô Đạo lại lần nữa lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Tà Nguyệt Tông hậu sơn, đạo vận chảy xuôi không ngớt. Khi thì có thần diễm bốc lên, đem hư không nuốt hết. Vô tận thiên tài địa bảo, rộng lượng các loại tài nguyên, chưa tới gần thần diễm kia, liền bị trực tiếp tiêu, hóa thành năng lượng tinh thuần, trả lại đến Sở Vô Đạo trong thân thể. Không quan tâm cái gì phẩm cấp thiên tài địa bảo, liền không có thần diễm không cách nào tiêu. Một cái lưu ly viên cầu hành không mà lên, diễn hóa chu thiên thế giới, vô tận lực lượng pháp tắc chút xuống. Đầy trời tinh quang đều rủ xuống tại lưu ly trên viên cầu, chính là thái dương ánh sáng cũng tránh không khỏi lưu ly viên cầu hấp dẫn. Một đóa thanh liên ở sau núi chìm chìm nổi nổi, sen mở 36 cánh, thế gian hết thảy ô trọc chi khí đều không thoát khỏi được cái kia thanh liên bát, hóa thành tinh thuần trọc khí, từ dưỡng thanh liên sinh trưởng. Nếu là nhìn kỹ xuống, liền sẽ phát hiện, cái kia thanh liên trên đài sen, thình lình có 36 mai hạt sen bên trên khí tức cùng Sở Vô Đạo 36 mai Định Hải Thần Châu không khác nhau chút nào. Vô lượng thần quang phun ra, toàn bộ Tà Nguyệt Tông thành lang hoàn vực hoàn toàn xứng đáng thánh địa. Bây giờ, Tà Nguyệt Tông trên hậu sơn, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể miễn cưỡng đợi đến ở, ngay cả Thái Ức Kim Tiên cấp bậc cường giả đều bị khủng bố uy áp làm cho không thể không tối lui. Tà Nguyệt Tông hậu sơn mặc dù có ngập trời cơ duyên, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Không gặp Lạc Bắc Tuyền đám kia Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, đều không thể không chống ra phòng ngự lồng ánh sáng, mới có thể miễn cưỡng duy trì thân hình không lui lại thôi. Thời gian lặng yên trôi qua, có cường giả bất mãn bị nô dịch, dẫn bên trên Tà Nguyệt Tông hậu sơn. Chỉ là còn không đợi hắn tới gần Tà Nguyệt Tông, liền bị Lạc Bắc Tuyền bọn người đánh giết. Chỉ cần Sở Vô Đạo không mở miệng, không còn có người có thể từ Lạc Bắc Tuyền các loại một đám Đại La Kim Tiên trong tay đào thoát. Tà Nguyệt Tông cứ như vậy lớn, dung không được như vậy sinh linh. Lạc Bắc Tuyền bọn hắn thật vất vả mới tại Sở Vô Đạo bên này treo hảo, cũng không muốn lại có người mới đến cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm. Đối với Lạc Bắc Tuyền bọn người lớn tiểu tâm tư, Sở Vô Đạo căn bản liền không thèm để ý, hắn hiện tại tâm tư đều tại tăng lên tự thân chiến lực cùng luyện chế bảo mệnh át chủ bài bên trên, một khi tu vi tiến giai thánh vị, hắn mới lười nhắc tại lang hoàn được đợi. Đại hoang mới là hắn mục đích thực sự. Chương 646, nhân tộc thiếu niên tảng đá chương 646, nhân tộc thiếu niên tảng đá đại hoang. Hơn trăm năm thời gian tu luyện, bạch trạch các loại đại yêu rốt cục tại đại hoang có chỗ nương thân, cũng có thuộc về mình địa bàn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn cũng làm xem rõ ràng đại hoang chân chính hệ thống tu luyện. Đại hoang hệ thống tu luyện chia làm binh, vệ, đem, vương, hoàng, thánh, quân, tôn, đế, tổ thập trọng cảnh giới, không quan tâm cường đại cỡ nào tu vi, ai tới đều như thế, đều muốn từ đầu tu luyện. Thánh vị tôn giả, tại đại hoang cũng chỉ là tương đương với thánh cảnh. Thánh cảnh tại đại hoang cũng không phải mạnh nhất, tại thánh cảnh phía trên còn có quân, tôn, đế, tổ tứ trọng cảnh giới. Đương nhiên, đây là nhằm vào thánh vị trở xuống sinh linh, nếu là thánh vị cường giả tới, tự nhiên coi là chuyện khác. Thánh vị cường giả tự thành pháp tắc đại đạo, cho dù là đại hoang cùng bố, cũng không có khả năng hoàn toàn đem thánh vị đại đạo pháp tắc trực tiếp trừ khử. Không đạt thánh vị, đến đại hoang, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Cái này bắt đầu lại từ đầu cũng là không phải hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, chí ít mà nói, tu luyện đường đi công pháp đều là thuần thục, chẳng khác gì là lại tu luyện từ đầu một phen. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lần nữa khôi phục tu vi cũng là rất nhanh. Bằng không liền phải giống bạch trạch bọn hắn như vậy, cẩn thận chặt chẽ, từng chút nhu đồ, chậm rãi tăng cường thực lực bản thân. Hơn trăm năm thời gian, tu vi mạnh nhất con ác thú cùng hỗn độn cũng vẹn vẹn đạt đến vệ cảnh sơ kỳ mà thôi. Bạch trạch các loại đại yêu đều là binh cảnh. Về phần trước đó bọn hắn gặp phải những cái kia ẩn chứa hoang khí phi cầm đầu thú, ngay cả binh cảnh đều không đạt được. Bây giờ con ác thú cùng hỗn độn thể nội đã có hoang khí luồng khí xoáy, hoang khí gia tăng cũng không còn là lấy tia đến tính toán. Bọn hắn mỗi một ngày hút vào hoang khí đều là trăm năm trước hàng trăm hàng ngàn lần. Trăm năm trước cùng trăm năm sau, một đám đại yêu cảnh ngộ căn bản không có khả năng giống nhau mà nói. Bạch trạch các loại đại yêu sở dĩ biết nhiều như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn ở trong đại hoang gặp một cái có ý tứ sinh linh. Sinh linh này nhân tộc bộ dáng, mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, tên là Tảng Đá, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng theo hắn nói, hắn đã tại đại hoang pha trộn mấy ngàn năm lâu. Tảng Đá thiên phú không cao lắm, cũng không tính thấp. Mấy ngàn năm thời gian, hắn đã tu luyện tới vệ cảnh. Phải biết, trước đó, Tảng Đá thế nhưng là không có tu hành kinh nghiệm, cũng không có nhiều như vậy giúp đỡ, cướp đoạt hoang khí toàn bộ nhờ Liều Ngoan đấu dũng, kinh lịch nguy cơ sinh tử có bao nhiêu lần đều đã không nhớ rõ. Dựa vào thân thể đơn bạc có thể tu luyện tới như thế trình độ, đã coi như là có chút không dễ. Dựa theo bạch trạch thuyết pháp, vệ cảnh tương đương với tiên đạo hệ thống địa tiên, mấy ngàn năm thời gian từ phàm khu tu luyện tới địa tiên cảnh giới, bực này ngộ tính tuyệt đối là kém. Tảng Đá duy nhất ưu điểm đại khái chính là hắn không có nhận đại hoang tiên địa pháp tắc bài xích, luyện hóa hoang khí quá trình mặc dù gian nan, nhưng không có con ác thú các loại đại yêu trước đó luyện hóa hoang khí thời điểm như vậy nguy hiểm. Tảng Đá cùng bạch trạch các loại đại yêu tướng gặp, hay là bởi vì một gốc đại hoang thần thảo. Lúc đó Tảng Đá cùng bạch trạch các loại đại yêu đều thấy được cây kia ẩn chứa nồng đậm hoang khí đại hoang thần thảo, đều muốn. Nhưng là đại hoang thần thảo chỉ có một gốc. Tảng Đá thấy một lần đối diện hoang thú tu vi không cao, tự nhiên không chịu nhường cho. Thế là chính là xuất hiện lấy vậy một cái chúng cục diện. Tảng Đá cũng làm hung phạm hung ác, bạch trạch các loại đông đảo đại yêu, vậy mà chỉ có con ác thú cùng hỗn độn hai cái này vệ cảnh tồn tại mới có tư cách cùng Tảng Đá so chiêu, còn lại đại yêu căn bản cũng không phải là Tảng Đá đối thủ. Cuối cùng vẫn là bạch trạch miệng nói tiếng người, mới chấn nhiếp rồi Tảng Đá. Phải biết, đại hoang hoang thú mặc dù nhiều như lông châu, nhưng có thể miệng nói tiếng người hoang thú lại là ít càng thêm ít. Dựa theo Tảng Đá suy đoán, chỉ có đạt tới đem cảnh hoang thú mới có thể miệng nói tiếng người. Tu hành nhiều năm như vậy, Tảng Đá gặp phải có thể miệng nói tiếng người hoang thú một bàn tay đều có thể đến được. Bạch Trạch bức thiết cần hiểu rõ đại hoang, mà Tảng Đá cũng bức thiết cần cây kia đại hoang thần thảo. Cứ như vậy, một người cùng một đám hoang thú đã đạt thành hiệp nghị. Đại hoang thần thảo một nhà một nửa. Tại kiến thức Bạch Trạch các loại đại yêu thu lấy hoang khí bá đạo thủ đoạn đằng sau, Tảng Đá đương nhiên đi theo Bạch Trạch các loại đại yêu bên người, lấy tên đẹp quân sư. Bạch Trạch các loại đối sinh linh sát cơ cảm ứng phi thường linh mẫn, không có cảm giác được Tảng Đá trên người sát ý, vừa vặn bọn hắn cũng cần Tảng Đá dạng này một cái dẫn đường, dứt khoát cũng liền mang theo Tảng Đá cùng lúc xuất phát. Có con ác thú cùng hỗn độn tại, bọn hắn cũng không sợ vệ cảnh Tảng Đá. Bắc Mãng Sơn, bởi vì có mãng xà mà bị quan chi mãng, bởi vì tới gần Bắc Hải mà bị mang theo Bắc. Bây giờ Bạch Trạch bọn người liền đặt chân tại Bắc Mãng Sơn bên trên. Về phần Bắc Mãng Sơn mãng xà đã sớm thành con ác thú các loại đại yêu trong bụng lương thực. Bắc Mãng Sơn chỗ dựa vào nước, không lo ăn uống, phủ cận phi cầm tẩu thú, trong biển cá bơi nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi chịu làm, liền có ăn không hết hoang khí. Bạch Trạch đối với Bắc Mãng Sơn rất hài lòng, tảng đá cũng giống như thế. Cắm rễ Bắc Mãng Sơn đằng sau, tảng đá thiên phú triệt để bị bày ra. Đừng nhìn tảng đá bộ dáng thiếu niên, nhưng lên núi đi săn, xuống biển bắt cá, mọi thứ tinh thông, nó bố trí bẫy dập thủ đoạn càng là đủ loại, cầm trong tay một thanh không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo đao bộ tuổi, có chút sắc bén. Cho dù là tại Đại Hoang Đốn Tây, cũng đầy đủ dùng. Để Bạch Trạch các loại đại yêu cực kỳ hâm mộ không thôi. Bọn hắn tại Đại Hoang rẽ rủa hơn trăm năm lâu, binh khí trong tay cũng bất quá là tê giác xương đùi mà thôi, kim thiết đồ vật, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tảng đá tin tưởng Bạch Trạch các loại đại yêu, Bạch Trạch các loại đại yêu cũng nguyện ý tin tưởng tảng đá. Kết quả là, thiếu niên lang cùng Bạch Trạch bọn hắn mấy cái này đại yêu không giữ quy tắc làm đứng lên. Trên núi bố trí bẫy dập đi săn, bệnh lưới đánh cá bắt cá, dùng sừng tê giác chế tác cung cứng, hoang làm bằng gỗ làm cung tiễn, càng là mọi việc đều thuận lợi. Có cung tiễn cùng bẫy dập, ngay cả vệ cảnh đỉnh phong hoang thú bọn hắn cũng dám chém giết. Những này vẫn chỉ là cho trẻ con, tảng đá không biết từ nơi nào tìm được một gốc dẫn yêu thảo, hoang khô sau khi đốt, khả năng hấp dẫn đến tại chỗ rất xa hoang thú đến đây. Một người hơn 10 đại yêu, sớm bố trí tốt bẫy dập, cầm trong tay cung sừng châu tại bốn phía mai phục. Mỗi một lần đều thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất một lần, chính là một người hơn 10 đại yêu liên thủ săn giết một đầu đem cảnh sơ kỳ đại hoang thần châu. Đem cảnh đại hoang thần châu, cũng làm thật cao minh, cho dù là người bị thương nặng, vẫn như cu con ác thú các loại đại yêu cùng tảng đá đánh răng rơi đầy đất, cuối cùng vẫn là bởi vì thể lực không tốt, mới ầm vang ngã xuống đất. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, mạnh hơn đại hoang thần châu, cũng gánh không được cung sừng châu hèn hạ cùng đao bổ tuổi sắp bén. Liên thủ đấu thắng đem cảnh đại hoang thần châu, cộng đồng trải qua sinh tử, thiếu niên lang tảng đá cùng con ác thú các loại đại yêu quan hệ cũng đã nhận được thăng hoa. Tối thiểu nhất, bây giờ lẫn nhau đều có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Duy nhất không được hoàn mỹ hẳn là Tôn Ngộ Không. Vô duyên vô cớ có thêm một cái bộ dáng thiếu niên tảng đá thúc thúc, đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá nhiều như vậy thúc thúc, để Tôn Ngộ Không phiền muộn rất lâu. Chương 647, bầy heo rừng đột kích chương 647, bầy heo rừng đột kích từ khi tảng đá gia nhập Bạch Trạch một nhóm đại yêu trong trận doanh, Bạch Trạch các loại đại yêu tại Bắc Mãng Sơn có thể nói là phong sinh thủy khởi. Người không lo xa, tất có gần lo, bọn hắn một nhóm mặc dù thực lực tổng hợp không kém nhiều, nhưng lại thiếu quyết định phong chiến lực. Tảng đá có sắc bén đao bộ đuổi, con ác thú cùng hỗn độn cũng không cho không. Tại nuốt luyện hóa một gốc đại hoang thần thảo cùng đại hoang thần châu huyết đục yêu đan đằng sau, tảng đá thuận lợi tiến giai vệ cảnh trung kỳ. Hỗn độn cái sau vượt cái trước, cũng tiến cấp tới vệ cảnh trung kỳ. Con ác thú kém chút, vẫn tại vệ cảnh sơ kỳ quanh quẩn một chỗ. Nho nhỏ tiến bộ, để tảng đá hưng phấn không thôi. Phải biết, hắn hao phí mấy ngàn năm thời gian, mới từ người bình thường tu luyện tới vệ cảnh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền từ vệ cảnh sơ kỳ tăng lên tới vệ cảnh trung kỳ. Tiến bộ to lớn, có thể xưng thần tốc. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra kiên định cùng Bạch Trạch các loại đại yêu cùng một chỗ pha trộn. Bạch Trạch thông minh, khống chế toàn cục, còn có Huyền Võ cha thiếu bổ để loạn, tại Bạch Trạch cùng Huyền Võ hợp lý an bài xuống, một người 17 thú, tiến bộ đều hết sức rõ ràng. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Bạch Trạch các loại mới vừa ở Bắc Mãng Sơn xông ra một chút tên tuổi, liền đưa tới mặt khác hoang thú thăm dò. Nhất là tại chém giết đem cảnh đại hoang thần châu đằng sau, bốn phía thế lực khắp nơi đều đối với Bắc Mãng Sơn nhìn chằm chằm. Một ngày này, Tuần Sát Thiên Vũ côn bằng đống nhiên truyền đến cảnh báo thanh âm. Bắc Mãng Sơn bên trên, ngay tại Bắc Hải bắt cá cùng trong núi săn thú tảng đá con ác thú các loại lập tức cảnh giác lên. Bình thường hoang thú căn bản không đáng côn bằng cảnh báo. Côn bằng một khi cảnh báo, chí ít cũng là đem cảnh hoang thú ẩn nấp. Bạch Trạch quát khẽ một tiếng, tảng đá cùng con ác thú các loại nhao nhao giấu kín đứng lên. Bạch Trạch các loại tạm thời còn không có nắm giữ trận pháp, cũng không có ẩn thân thần thông, cái gọi là ẩn nấp kỳ thật chính là trốn ở tảng đá hoặc là phía sau đại thụ. Không bao lâu công phu, đại địa bắt đầu rung động, như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng bình thường. Trốn ở phía sau đại thụ mấy cái đại yêu liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, không sợ gặp nguy hiểm, liền sợ hoang thú không đến cửa. Bắc Mãng Sơn ngoại vi đạo thứ nhất cơ quan bị phát động, đến không hết hoang mục trưởng thương nổ bắn ra mà ra, từng đầu da dày thịt béo lợn rừng bị hoang mục trưởng thương xuyên qua thân thể. Lợn rừng tiếp tục tiến lên trong quá trình trực tiếp đem cắm ở trên người hoang mục trưởng thương đừng đoạn, trong lúc nhất thời, máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều là. Hàng trăm hàng ngàn đầu lợn rừng đánh tới chớp nhoáng, tại bọn lợn rừng này phía sau, rõ ràng là một đầu dài ước chừng khoảng một trượng cự hình lợn rừng, nó chập chờn đen kịt cái đuôi, không nhanh không chậm đi theo bầy heo rừng phía sau. Tảng đá, hỗn độn, bắt giặc trước bắt đua. Được rồi. Hỗn độn quát khẽ một tiếng, từ một gốc cao lớn hoang trên cây nhảy xuống, thân thể còn tại giữa không trung phi hành, miệng liền phun ra từng khối bị hắn mài đến phi thường sắc bén tảng đá. Tảng đá trên không trung gia tốc, đối với lợn rừng vương đánh tới. Tảng đá cầm trong tay đao bộ tuổi, thuận Bắc Mãng Sơn vùng ven đi vòng, lặng yên không tiếng động đối với lợn rừng vương sau lưng buôn tập mà đi. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không, đại hùng hai gấu vung lấy to lớn hoang mục, đối với đã tới gần chân núi bảy heo rừng đánh tới. Trên đường đi, lợn rừng tử thương không ít, không phải là bị hoang mục trưởng thương chém giết, chính là nửa đường rơi vào trong hố sâu bỏ không được, hoặc là chính là bị không biết từ nơi nào đánh tới lông tên đâm rách yết hầu. Lợn rừng toàn thân cứng rắn, duy chỉ có yết hầu chỗ cùng con mắt phi thường yếu kém, bình thường lông tên liền có thể bắn thủng. Nhưng là bắn con mắt cần chính xác, yết hầu phạm vi lớn, tỷ lệ chính xác tương đối cao. Đây đều là Bạch Trạch cùng Huyền Võ tổng kết ra kinh nghiệm, Bạch Trạch danh xưng thông vạn vật chi tình, tại đại hoang cũng không cho không, chí ít yêu thú nhược điểm ở nơi nào, hắn ô môn rõ ràng. Cái này khiến đảo nội trúc cửu âm các loại đại yêu bất đi không ít thời gian. Gần 1200 đầu lợn rừng, 89 phần 10 đều là dã thú, gần 1 phần 3 đạt đến binh cảnh, còn có 1 phần 10 đạt đến vệ cảnh, con lợn rừng kia vương thỏa thỏa đem cảnh trung kỳ, chiến lược bất phàm. Một phen bẫy dập cơ quan xuống tới, 1200 đầu lợn rừng chỉ còn lại có hơn 900 đầu. Dù vậy, đối đầu một người 17 thú, số lượng này vẫn như cũ rất khổng lồ. Trúc Cửu Âm thân thể khổng lồ gián tiếp xê dịch, bởi vì tu luyện hoàng khí nguyên nhân, hắn một chút thần thông cũng là có thể thi triển, chỉ là uy năng nhỏ vô số lần. Nguyên bản hắn hai con ngươi vừa mở khép lại, có thể bao phủ mấy vạn dặm phương viên cơ vực, để ban ngày biến thành đêm tối, để đêm tối biến thành ban ngày, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể ở quanh thân một trượng phạm vi bên trong. Trên lệnh cực lớn để Trúc Cửu Âm trong lòng tràn đầy lửa giận. Mà phát tiết lửa giận phương pháp tốt nhất chính là giết chóc. Một cái vệ cảnh lợn rừng tới gần Trúc Cửu Âm một trượng phạm vi bên trong. Trong chốc lát, ban ngày biến thành đêm tối, vệ cảnh lợn rừng chưa kịp phản ứng, Trúc Cửu Âm đã lợi dụng tia sáng chênh lệch thật lớn, cắn chúng cái kia vệ cảnh lợn rừng cái cổ. Hoa khí vào bụng, Trúc Cửu Âm thần sắc tăng nhiều, tiếp tục giết địch. Con ác thú chiêu thức càng lộ vẻ bá đạo, hắn thi triển thôn vệ thần thông, không chút kiêng kỵ tại bình cảnh lợn rừng bên trong tung hành, nếu là có vệ cảnh lợn rừng đánh tới, hắn có thể tránh liền tránh, nếu là tránh không khỏi, mới có thể lợi dụng tiên phú thần thông, đem thôn vệ. Đương nhiên, trong quá trình thôn vệ, tránh không được bị mặt khác lợn rừng đánh trúng. Lợn rừng số lượng quá nhiều, bạch trạch một phương số lượng quá ít, căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Sau lưng mọc lên hai cánh cùng kỳ, đem một đôi cánh xem như binh khí, cho dù là đối mặt ra dày thịt béo lợn rừng, hắn cũng không sợ hãi chút nào, phương châm chính chính là một cái hung hãn. Trên một điểm này, cùng kỳ và tóc hối của ca vợ chồng ngược lại là không kém cạnh. Bình đầu ca vợ chồng lấy không sợ chết tư thế, cắn mấy chục con binh cảnh lợn rừng cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Võ Tứ Thánh Thú trực tiếp bố trí ra tứ tượng trận, mặc dù tứ tượng trận uy năng rút nhỏ vô số lần, nhưng dù gì cũng là trận pháp. Tứ tượng trận vừa ra, Thanh Long các loại tứ thánh thú trực tiếp khốn trụ gần 1/3 lợn rừng. Bọn hắn tỉnh không để ý giết địch bao nhiêu, nhiệm vụ chủ yếu chính là vây khốn một bộ phận lợn rừng, chỉ có dạng này mới có thể cho kỳ lân đào nốt các loại đưa ra tinh lực cùng cơ hội. Đào nốt hiển hóa chân thân, tựa như một ngọn núi nhỏ, bốn chỗ chạy nổi. Hắn đồng dạng không quan tâm giết địch số lượng, mục đích chủ yếu là nhiễu loạn bầy heo rừng xung trận. Dù vậy, hay là có không ít không có bước vào tu hành lợn rừng chết tại đào nốt móng phía dưới. Chân núi tại chỗ rất xa, hỗn độn đã cùng lợn rừng vương đấu đến cùng một chỗ. Cho dù hỗn độn cũng rất hung hãn, nhưng là gặp được cảnh giới viễn siêu hắn lợn rừng vương, vẫn như cũ lực có chưa đến, ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, hỗn độn liền bị ném đi mấy chục lần. To lớn răng lợn rừng đem hắn cái mông đâm xuyên, máu tươi biểu vậy, chảy đầy đất đều là. Thời khắc mấu chốt, tảng đá cầm trong tay đao bổ tuổi mà lên. Hắn rơi tại lợn rừng vương trên lưng, không để ý tới bị đâm bốc lên máu đùi, đao bổ tuổi dùng sức chém vào không cầm quyền heo vương trên thân. Lợn rừng vương bị đau, phát ra ngao ngao giống to thanh âm. Thân thể khổng lồ không chút do dự đối với Bắc Mãng Sơn đánh tới. Lợn rừng đụng núi, đó là bản năng, nếu là tảng đá bị đâm vào trên núi, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Thời khắc mấu chốt, đào nột thân thể khổng lồ đối với lợn rừng vương đánh tới chớp nhoáng. Chương 648, tuyệt cảnh lên sinh cơ chương 648, tuyệt cảnh lên sinh cơ một tiếng ầm vang tiếng vang, đào nột thân thể khổng lồ trực tiếp bị lợn rừng vương cuốn phi, hai cây răng nanh sắc bén cũng trong phút chốc phá vỡ đào nột nhục thân. Máu tươi biểu đầy. Tảng đá hét lớn một tiếng, tinh diệu đao pháp thi triển ra, lấy lại chạm đất đối mặt với lợn rừng vương phần bụng mà tới. Cùng lúc đó, hỗn độn cũng phát khởi cuồng, phấn đấu quên mình đối với lợn rừng vương đánh tới. Trúc Cửu Âm các loại đại yêu đều là nổi cơn điên, huynh đệ bọn họ từ tiến vào đại hoang đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Đao nốt thụ thương chi trọng, là trước kia chưa bao giờ có. Phần bụng mặt bên, hai cái máu thịt bè bét vết thương vẫn như cũ còn chảy xuôi máu tươi, đao nốt khí tức cũng trong phút chốc suy bại không ít. Dù vậy, đao nốt cũng không có đình chỉ công kích của hắn. Máu tươi để hắn đã mất đi lý trí, triệt để kích phát hắn hung tính. Miệng lớn mở ra, một con lợn rừng binh cảnh lợn rừng trực tiếp bị hắn cắn vào trong miệng, nhấm nuốt hai lần, liền nuốt vào trong bụng. Thái cổ hung thú, nếu thật là khi liều mạng, thật là ngay cả mình đều đánh. Đao nột lấy thương đổi thương đấu pháp, không chút kiêng kỵ cùng một đám lợn rừng chém giết đứng lên. Giết. Bạch Trạch cũng phát giận, hắn mặc dù không am hiểu chém giết, nhưng dù sao cũng là đại yêu, bây giờ cũng là binh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu thật là chém giết, hắn cũng không yếu tại bất luận cái gì một tôn binh cảnh hoang thú. Con ác thú bọn hắn là hắn Bạch Trạch mang ra, vậy sẽ phải hoàn hảo vô khuyết mang về, một cái cũng không thể thiếu. Theo Bạch Trạch ra lệnh một tiếng, Thanh Long Bạch Hổ các loại tứ thánh thú cũng cải biến đấu pháp, đem khốn trận biến thành sát trận. Chu Tước phun ra hỏa diễm, ngưng tụ thành hỏa tuyến, đối với lợn rừng con mắt vọt tới. Tuyên Hoa hiện hóa chân thân, quy xả hai cái đầu lâu, một cỗ chiếu cố phía trước, một cái chiếu cố hậu phương, phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, không cho tứ tượng trận ngoại vi lợn rừng mảy may cơ hội. Thanh Long lấy đuôi, cái đuôi to lớn hoành hùng, không có lợn rừng là hắn hợp lại chi địch. Bạch Hổ hung mang lộ ra, đường đường bách thú chi vương, há có thể bị một đám lợn rừng khi dễ? Đao một người bị thương nặng, cũng kích thích mặt khác đại yêu. Trúc Cửu Âm phát ra tức giận tiếng giống giận dữ, quanh thân hung mang đại thịnh, con người khép mở ở giữa, ban ngày cùng đêm tối giao thế phạm vi đúng là tại thời khắc này tăng vọt mấy lần. Hơn 10 đầu lợn rừng, còn không có thích ứng ban ngày cùng đêm tối giao thế, liền bị Trúc Cửu Âm trở thành huyết thực, nuốt vào trong mồm. Con ác thú há to miệng, răng bị hắn cắn lạch cạch vang, trừ lợn rừng răng nanh hắn không cắn nổi bên ngoài, lợn rừng trên người những bộ vị khác đều thành hắn đồ ăn, ngay cả da lông đều không buông tha. Cùng kỳ hai cánh xoay chuyển, tựa như lưới hái của tử thần, căn bản không để ý tự thân tổn thương, cho dù là cánh bị răng nanh xuyên thủng, cũng không để ý chút nào. Tôn Nộ không lại lần nữa lấy ra như ý kim cô đồng, hắn biết kim cô đồng tại đại hoang không phát huy gian nên có uy lực, nhưng là lần này hắn lại học tinh. Không phải đối với lợn rừng miệng đâm, chính là đối với lợn rừng hai cô ở giữa. Dù là ra lợn rừng cậu thả thì dày, cũng chịu đựng không được vô sỉ như vậy công kích. Bình đầu ca vợ chồng hoàn toàn giết điên rồi, thế giới tại trong ánh mắt của bọn hắn trở nên nhỏ bé không gì sánh được, dài ước chừng hơn trượng vệ cảnh lợn rừng, trong mắt bọn họ, cùng con kiến không có gì khác biệt. Cứ việc những này con kiến sức chiến đấu cực mạnh. Bình đầu ca vợ chồng cũng không có mảy may e ngại. Làm liền xong rồi. Côn bằng vũ động cánh, nổi lên vô tận cuồng phong, che đậy lợn rừng ánh mắt, sau đó dùng lợi chảo đem lợn rừng bắt lại, các loại đạt tới nhất định độ cao đằng sau, lại đột nhiên ném đi. Cho dù quăng không chết, cũng có thể đem lợn rừng quăng kích cỡ choáng hoa mắt. Ngay tại một đám đại yêu giết điên rồi thời điểm, vừa mới còn nhảy nhót tương bừng đào nột đột nhiên ầm vang ngã xuống đất. To lớn đôi mắt nhắm lại, mũi thở ở giữa hô hấp càng ngày càng yếu. Bảo hộ đào nột. Không cần bạch trạch mở miệng, côn bằng liền phi thân rơi xuống đất, thủ hộ tại đào nột trước người. Lợn rừng vương tại thời khắc này đột nhiên phát cuồng, hoàn toàn không nhìn tảng đá cùng hỗn độn công kích, liều mạng đối với đào nột mau chóng bay đi. Giống như đào nột trên thân có cái gì chí mạng dụ hoặc bình thường. Bạch trạch cỡ nào không khéo, lập tức liền ý thức được, bọn hắn những đại yêu này tinh huyết sợ là đối với hoang thú có chí mạng dụ hoặc. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu tại bạch trạch não hải thành hình có được bảo sơn mà không biết. Thì ra là thế. Ngăn lại hắn, đào nột muốn phá cảnh. Bạch trạch chợt hét lớn, nguyên bản chỉ có dê rừng lớn nhỏ thân thể, trong nháy mắt hóa thành hơn trượng, đối với lợn rừng vương gấp rút chạy tới. Một đám đại yêu đối với bạch trạch cực kỳ tin phục, nay sẽ gặp bạch trạch đều nổi giận, từng cái cũng không tiếp tục để ý quanh thân lợn rừng, quay người quay đầu, đối với lợn rừng vương buôn chỉ mà đi. Ngao. Lợn rừng vương phát ra tức giận tiếng giống giận dữ, tựa như khai chiến kẻ lệnh, bốn phía lợn rừng đạt được mệnh lệnh, từng cái liều mạng ngăn đón trúc cửu âm các loại đại yêu, không để cho bọn hắn gấp rút tiếp viện đảo nột. Cũng ngay, tôn nộ không bị làm, hung tính lộ ra, hóa thành ba trượng độ cao cự biên, dẫm đạp lợn rừng thật giống như từ nhỏ con gà mở dạng, không tốn sức chút nào. Cũng không phải tôn nộ không xuất công không xuất lực, mà là hắn bí pháp này tiêu hao cực lớn, không kiên trì được mấy hơi thở. Nhưng lúc này đào nội thúc thúc ngay tại kinh lịch sinh tử kiếp nạn, không phải do hắn không toàn lực ứng phó. Chu tước toàn thân che kín liệt diễm, một tiếng to rõ hót vang tiếng vang lên, phương viên trong trượng trực tiếp hóa thành một vùng biển lửa, trong đó tầm 10 đầu lợn rừng tại chỗ bị Nam Minh ly hỏa đốt ra chóc thịt bong, tản mát ra tanh hôi chi vị. Chu tước sau một kích, té ngã khắp nơi trong biển lửa, thân thể thật giống như bị dành thời gian một dạng, để không nổi nửa điểm khí lực. Giống. Mắt thấy dã chư tinh liền muốn giết tới đào nộ trước người, đại hùng hai gấu phát ra tức giận bạo hống âm thanh, tay gấu thượng chỉ giáp tăng gọn, miệng gấu bên trong răng nanh nhận hiện. Đại hùng hai gấu một trước một sau, ở trên mặt đất chạy đội. Những nơi đi qua, mấy chục con lợn rừng trực tiếp bị đánh bay, có thể là tại chỗ đập thành bánh thịt. Bước mặt nguy hiểm, mấy cái này đại yêu cũng không lo được dấu rốt, từng cái đều là thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh. Là huynh đệ, không tiếc mạng sống. Tàng đá cầm trong tay đao bổ tuổi, nhìn toàn thân run rẩy. Nếu là lần trước cướp đoạt đại hoang thần thảo thời điểm, đám này đại yêu liền thi triển ra loại thủ đoạn này. Sợ là hắn có 10 cái mạng cũng không đáng chú ý tảng đá, thất thần làm gì? Bạch Trạch quát to một tiếng, đem ngẩn người tảng đá bừng tỉnh. Tảng đá nhẹ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng chạy vội, vừa chạy vừa bắn tên, chuyên môn nhắm ngay lợn rừng vương chỗ bạc được. Một chút mũi tên rơi vào lợn rừng vương trên thân, tại chỗ bị bẻ gãy. Một chút mũi tên thì là cắm vào lợn rừng vương trên thân. Nay sẽ lợn rừng vương trong mắt chỉ có đào nột, bất luận cái gì công kích hắn đều không để vào mắt. Chúc cửu âm các loại đại yêu đều là bị còn lại lợn rừng ngăn chặn. Nay sẽ còn sống lợn rừng, không phải bên cạnh, chính là vệ cảnh. Thực lực không thể khinh thường. Mắt thấy lợn rừng vương dùng răng nanh đem côn bằng đánh bay, miệng lớn đã tới gần đào nột, chảy nước miếng nhỏ xuống tại đào nột trên thân, há miệng liền cắn. Đúng lúc này, nguyên bản đã nhắm lại hai con ngươi đào nột chợt mở mắt, hắc bạch phân minh trong mắt rõ ràng biết đùa cợt. Chương 649, hoang khí rừng rậm chương 649, hoang khí rừng rậm một cỗ không thua lợn rừng vương uy áp kinh khủng từ đào nột trên thân bốc hơi mà lên, giật mình lợn rừng vương đương chàng nằm rạp trên mặt đất, hai cái mắt heo bên trong tất cả đều là sợ hãi. Vương cảnh hoang thú, thỏa thỏa vương cảnh hoang thú. Lợn rừng vương không có lúc trước cố uy thế kia, nằm ở đào nột trước người, tựa như là một cái chó sủ, sợ đào nột cho nó một bàn tay, trực tiếp đưa nó quy thiên. Đào nột cũng không có khách khí, tại chỗ đem lợn rừng vương chém giết, nó thể nội hoang khí bây giờ đào nột đã trướng mắt, phân cho huynh đệ còn lại. Về phần những cái này lợn rừng, ngay cả bọn chúng đại vương đều bị đánh giết, kết quả của bọn nó có thể nghĩ. Tàng đá cùng chúc cửu âm các loại đại yêu trực tiếp mộng, chỉ có bạch trạch cùng huyền võ trong mắt lộ ra cơ trí quan mang. Hay là đại hoang tốt, ngắn ngủi trăm năm, đào nột liền tăng lên tới vương cảnh. Tại đến đại hoang trước đó, đào nột chỉ là thiên tiên tu vi. Tương đương với đại hoang đem cảnh, nhưng là bởi vì nhận đại hoang thiên địa quy tắc áp chế, một thân thực lực căn bản là không phát huy ra được. Cho đến hôm nay đứng trước nguy cơ sinh tử, đào nột mới nhất cử đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, tu vi không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến giai vương cảnh. Đào nột, ngươi có phải hay không vụng trộm ăn được đồ vật? Ngoan ngoãn, thỏa thỏa vương cảnh hoang thú, không thấy được đem cảnh lợn rừng vương đồ quỷ rồi sao? Đào nột, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới ngươi không phải kém chút mất mạng sao? Đào nột khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, chúng ta vốn là đến từ đại hoang a. Đào nột tiên tiến nhất giai vương cảnh. Tự nhiên cũng trước hết nhất ý thức được điểm này. Cái này cũng càng thêm xác nhận bạch trạch cùng huyền võ suy đoán. Chúng ta đến từ đại hoang, vốn là huyết mạch triệu hoán, bằng không chúng ta dùng cái gì giáng lâm đại hoang? Bạch trạch cấp ra suy đoán của hắn, đào nột vốn là tiên tiên trung kỳ, tại đại hoang trăm năm thời gian khổ tu, một thân tu vi trực tiếp phá vỡ đem cảnh, tiến giai vương cảnh. Mà bọn hắn cũng sẽ ở tương lai không lâu, nhao nhao thức tỉnh tự thân huyết mạch, đánh vỡ đại hoàng gông cùng xiềng xích. Tại đào nột tiến giai không lâu sau đó, thủ thương đệ nhị trọng quân bằng cũng phá vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, nhất cử từ binh cảnh hậu kỳ tiến giai đến đem cảnh đỉnh phong một bên tảng đá trực tiếp tê. Mình rốt cuộc là cùng tại một đám dạng gì quái vật bên người pha trộn. Cũng may bạch trạch các loại đại yêu cũng không có bởi vì tu vi tiến giai mà coi nhẹ tảng đá. Tảng đá ngươi không cần lo lắng, sau đó chúng ta toàn lực giúp ngươi tăng cao tu vi. Đa tạ chư vị ca ca. Tảng đá chân thành đối với một đám đại yêu ôm quyền hành lễ. Bỏ ra liền có thu hoạch, còn tốt những năm này hắn một mực đi theo bọn đại yêu này bên người, không rời không bỏ, cho dù là sống chết trước mắt, cũng không có lộ ra mảy may khiếp đảm chi ý đuổi này xem như ôm bền chắc. Từ nay một ngày bắt đầu, đào nội tọa trấn Bắc Mãng Sơn. Côn Bằng mang theo trúc cửu âm tảng đá các loại bốn chỗ chém giết hoang thú. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường Côn Bằng là sẽ không xuất thủ. Bây giờ Côn Bằng đã là thỏa thỏa đem cảnh đỉnh phong, một thân bản lĩnh thi triển đi ra, mặc dù không có tại hồng hoang thời điểm uy lực như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Bình thường đem cảnh căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chính là vương cảnh hoang thú hắn cũng có sức đánh một trận. Lần này săn giết hoang thú, nó mục đích chủ yếu là để trúc cửu âm các loại đại yêu kinh lịch nguy cơ sinh tử, đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, khởi động lại huyết mạch. Sau mấy tháng, bạch trạch các loại đại yêu tuần tự đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Để Tôn Ngộ Không cùng tứ thánh thú hề bại chính là, bọn hắn cũng không có thức tỉnh cái gọi là huyết mạch, cũng chưa từng đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Thằng đến này sẽ, Tôn Ngộ Không các loại mới ý thức tới, bọn hắn cùng con ác thú một đám đại yêu khác biệt. Tứ thánh thú cùng Tôn Ngộ Không đều là đến từ hoàng, mà cũng không phải là đại hoàng, tự nhiên cũng không có khởi động lại huyết mạch nói chuyện. Đại điện, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta mấy cái này thúc thúc tại, về sau ngươi liền an tâm tu luyện chính là. Đại điện, có thúc thúc tại, lo lắng quặp lông lông. Bởi vì con ác thú các loại thấp nhất đều đạt đến đem cảnh đỉnh phong, bình thường hoang khí đối bọn hắn ý nghĩa đã không lớn. Bắc Mãng Sơn bốn phía hoang thú bị một đám đại yêu càn quét tiêu diệt một lần, Thanh Long Bạch Hổ tứ thánh thú cùng Tôn Ngộ Không tu vi mới miễn cưỡng được để thăng đến vệ cảnh sơ kỳ, mà tảng đá tu vi cũng đạt tới vệ cảnh hậu kỳ. Bởi vì tu vi tăng lên trên diện rộng, Bắc Mãng Sơn đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn thường ngày tu luyện. Thế là, một nhóm đại yêu cùng tảng đá sau khi thương nghị, tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang. Đại hoang bên trong, không chỉ có hoang thú, còn có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo. Càng là hoang khí nồng đậm địa phương, chất chứa thiên tài địa bảo tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trước đó con ác thú các loại tu vi yếu ớt, không dám hướng hoang khí nồng đậm địa phương chạy, gặp được hoang khí nồng đậm địa phương, thường thường đều là đường vòng mà đi. Bây giờ bọn hắn một nhóm, đã có mấy đầu vương cảnh tồn tại, nên đi vòng chính là mặt khác hoang thú, cho nên là gan của bọn hắn cũng liền hơi to lên một chút. Có can đảm hướng hoang khí nồng đậm địa phương tới gần. Mênh mông đại hoang, vô biên vô hạn. Côn Bằng cùng Chu Tước bay lượn thiên vũ, một trước một sau, quét mắt đại hoang hoàn cảnh cảnh tượng. Ngẫu nhiên, Cung Kỳ cũng sẽ phát lăng lấy một đôi cánh thịt, phi thân thiên vũ. Cung Kỳ vốn là có cánh, trước đó bởi vì tu vi quá thấp, cho dù là dùng hết toàn lực cũng bay không cao. Trong khoảng thời gian này, Cung Kỳ tu vi tăng lên tới đem cảnh đỉnh phong, một đôi cánh thịt cũng có đất dụng võ. Mặc dù tốc độ không kịp Côn Bằng cùng Chu Tước, nhưng so hung thú khác tốc độ phải nhanh hơn không ít. Một nhóm hung thú tốc độ khi thì nhanh khi thì chậm, có Côn Bằng cùng Chu Tước tìm hiểu tin tức, khiến cho bọn chúng lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Một ngày này, một nhóm hung thú tại một mảnh hoang nguyên bên trong ngừng lại. Nồng đậm một thuộc tính hoang khí trải rộng phạm vi ngàn dặm cương vực. Tại đại hoang sinh tồn lâu như vậy, bọn chúng một nhóm hay là lần đầu gặp được đại quy mô như vậy hoang khí rừng rậm. Đều cẩn thận một chút. Bạch Trạch trầm giọng mở miệng, trong lời nói tràn đầy cảnh giác. Hương hoa nồng đậm từ hoang khí trong rừng rậm tán giật mà ra, Bạch Trạch các loại cũng không dám không chút kiêng kỵ hút vào nơi này hương hoa, mà là ngừng hô hấp. Xa lạ địa điểm, hoàn cảnh lạ lẫm, không thể có nửa điểm chủ quan. Ngộ Không, Tảng Đá, hai người các ngươi phía trước dò đường. Côn Bằng, Chu Tước, hai người các ngươi ở trên không tuần sát. Được rồi. Tuân lệnh. Côn Bằng cùng Chu Tước phi thân lên, Côn Bằng thân thể to lớn, không dám tầm trời thấp phi hành, Chu Tước thân thể nhỏ bé, cho dù là tầm trời thấp phi hành cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Tôn Nộ Không cầm trong tay kim cô đồng, Tảng Đá cầm trong tay đao bộ củi, một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hoa khí rừng rậm bên ngoài, Bạch Trạch các loại đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giống. Một tiếng thu cùng tiếng hô từ hoang khí trong rừng rậm truyền ra, là vượn tộc thanh âm. Trúc Cửu Âm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Chu Tước liền bay trở về. Một đầu sơn nhạc cự viên, chí ít cũng là vương cảnh tồn tại. Chu Tước trên nét mặt hiếm thấy ngưng trọng. A, tại sao không có thanh âm? Không phải là Tảng Đá cùng Nộ Không xảy ra chuyện đi? Không cần lo lắng, Nộ Không lai lịch bất phàm, vượn tộc cùng hầu tộc vốn là họ hàng gần, sợ là có khác tạo hóa. Bạch Trạch trầm ngâm sau một lát, chậm rãi mở miệng. Chương 650, viên tổ chương 650, viên tổ Bạch Trạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tảng Đá liền như là một đầu đường vòng cung, từ hoang khí rừng rậm chỗ sâu bị ném ra ngoài. Theo sát phía sau, Côn Bằng cũng bị không còn lực lượng kinh khủng ném đến tận hoang khí rừng rậm bên ngoài. Hoang khí trong rừng rậm cường giả hiển nhiên có lưu dư lực, Côn Bằng cùng Tảng Đá cũng chỉ là chịu ngoại thương, không có lọt vào đả kích chí mạng. Tảng Đá, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết, ta chỉ cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng xuống tới, sau đó liền xuất hiện ở đây. Bạch Trạch lông mày các loại đại yêu cho mày. Tôn Nộ Không là lão đại nghĩa tử, cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện, nếu không bọn chúng mấy cái nhưng không cách nào cùng lão đại bàn giao. Đi, đầm rồng hang hổ chúng ta xông vào một lần lại nói. Cũng tốt luôn luôn rất ít mở miệng Huyền Vũ biểu thị đồng ý, nếu là có cơ duyên trở lấy Tôn Nộ Không còn tốt, vạn nhất Tôn Nộ Không giờ phút này chính gặp lấy tử kiếp, bọn hắn nếu là không hề làm gì, cùng tu tâm vô ích. Ngày bình thường Tôn Ngộ Không mặc dù có chút hôn bất lận, nhưng là đối bọn hắn mấy cái này thúc thúc ngược lại là cũng không tệ lắm. đại chất tử xảy ra chuyện, làm thúc thúc không lên, còn có thể trông cậy vào ai bước lên. Tảng đá tiểu hữu, ngươi cùng chúng ta không giống với, không cần đối với ngộ không phụ trách, có đi hay không chính ngươi cân nhắc, chúng ta không bắt buộc. Tại sao không đi, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Tảng đá lông mày nhướng lên, cầm trong tay đao bổ tuổi đứng lên, không chút do dự mở miệng. Tốt, cũng không uổng công chúng ta cùng tảng đá tiểu hữu kết giao một trận. Nói chuyện, một nhóm đại yêu liền trùng trùng điệp điệp đối với hoang khí rừng rậm mà đi. Lại nói hoang khí rừng rậm chính giữa, một cái toàn thân đen kịt viên hầu như cùng người tộc bình thường ngồi xếp bằng, tại trước người hắn thì là toàn thân bộ lông màu vàng nóng Tôn Ngộ Không. Ngươi nói ngươi là tộc lão ta tổ tông? Tôn Ngộ Không còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Cái này có cái gì ly kỳ? Đen kịt viên hầu nhếch miệng cười một tiếng, không để ý mở miệng. Ta là khỉ, ngươi là vượn, làm sao có thể là một nhà? Viên hầu, trước có vượn sau có khỉ, làm sao không thể nào là một nhà? Cái này, đừng suy nghĩ, liền ngươi cái kia cái óc, có thể nghĩ rõ ràng cái gì? Đen kịt viên hầu cười híp mắt mở miệng. Hắn tại đại hoang đã sinh tồn mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, thật vất vả mới gặp được một cái hậu nhân, hơn nữa còn là đấu chiến thánh vượn nhất mạch. Đấu chiến thánh vượn nhất mạch, kế thừa hắn phần lớn huyết mạch, cũng là hắn tất cả hậu đại bên trong cường đại nhất một chi. Hắn bị vây ở đại hoang không cách nào xuất thế, nếu là bồi dưỡng được một cái không kém hơn hậu duệ của hắn, thay hắn hành tẩu thiên địa, há không diệu quá thay? Bên ngoài những cái này đại hung đều là ngươi đồng bạn. Ân, bọn hắn là của ta thúc thúc. Thúc thúc, có vấn đề gì không? Không có, chỉ là cảm giác trên người bọn họ khí tức tương đối quen thuộc mà thôi. Đó là, ta những này thúc thúc đều là tới từ đại hoang. Đến từ đại hoang, đen kịt viên hầu sẽ không. Đại hoang tốt tiến không tốt ra, con ác thú các loại đại hung khí tức trên thân rõ ràng là đại hoang thổ dân mới có thể có, mà Tôn Ngộ Không khí tức trên thân rõ ràng không phải đến từ đại hoang. Ngươi là tại đại hoang gặp được bọn hắn? Không phải, chúng ta là từ bên ngoài tới. Tôn Ngộ Không chau mày, hắn rõ ràng không muốn nói, vì sao lời đến quẹ miệng, một khoan khoái đã nói đi ra, quả nhiên là quái sự. Không có khả năng. Thật, các ngươi từ chỗ nào đến? Hồng hoang. Hồng hoang. Chưa nghe nói qua. Đen kịt viên hầu chau mày, trong lúc nhất thời lại là nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Cái kia, lão tổ, ngươi sẽ không đối ta những cái kia các thúc thúc ra tay đi? Một chút cái tiểu bối, đáng giá bản tổ xuất thủ a? Đen kịt viên hầu khinh thường mở miệng. Lão tổ, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Nói, Tôn Ngộ Không liền muốn đi ra ngoài, lại phát hiện hai chân nặng như ngàn tấn, căn bản là không nhấc lên nổi. Đừng uổng phí sức lực, tu vi ngươi quá thấp, căn bản không phá nổi nơi đây trận vực. Đen kịt viên hầu cười ha hả mở miệng. Lão tổ, ngươi không phải nói chúng ta là một nhà sao? Vậy ngài vì sao còn khó hơn vì ta? Ừ, tiểu gia hỏa không biết tốt xấu, bình thường sinh linh ngay cả gặp mặt bản tổ tư cách đều không có, ngươi có thể khoảng cách gần cùng bản tổ nói chuyện phiếm đã là thiên đại tạo hóa, còn không biết dừng. Lão tổ, ta cái này không động được cũng không phải chuyện gì a? Tôn Ngộ Không một tấm mặt lông nhăn thành hoa cúc. Bản tổ truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi nếu là học xong, tự nhiên có thể tùy ý hoạt động. Đen kịt viên hầu cười ha hả mở miệng. Cái này, ngươi không muốn học? Muốn học là muốn học, chủ yếu công pháp tu luyện không phải một ngày chi công, ta những cái kia thúc thúc đều còn tại bên ngoài chờ lấy, ta sợ bọn hắn sốt ruột. Yên tâm, những tiểu tử kia đã tiến đến. A, cái gì a? Xem ở trên mặt của ngươi, bản tổ cũng đưa bọn hắn một phen tạo hóa. Lão tổ, cái này không được đâu. Tiểu gia hỏa, ta viên hầu bộ tộc chiến tiên đấu địa, không sợ hãi, ngươi cùng với ai học cái này bệnh tật đầy người, nhăn nhăn nhó nhó, được không thoải mái? Đen kịt viên hầu không nói lời gì, một chỉ đối với Tôn Ngộ Không mi tâm điểm tới. Tôn Ngộ Không chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn bản là không động được. Theo đen kịt viên hầu một chỉ điểm ra, Tôn Ngộ Không ý thức giống như lâm vào thiên địa mới bên trong. Núi lớn chi đỉnh, cổ thụ che trời, mây mù lở lở, một cái to lớn viên hầu sừng sững trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi khắc lấy phù văn cổ xưa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, một trận mưa to sắp xảy ra. To lớn viên hầu cũng không có trốn tránh, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nó biết, đây là thiên nhiên lực lượng, là nó khiêu chiến bản thân, tăng thực lực lên cơ hội. To lớn viên hầu cao giọng la lên, gọi về thiên nhiên lực lượng. Theo nó la lên, trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, tạo thành các loại thiên địa kỳ tượng. Có lôi thần cầm trong tay lôi thần trụ y, trên truy sấm sét vang dội, không chút kiêng kỵ đối với to lớn viên hầu hành kích mà đi. Có thần mưa hành vân bố vũ, có thể là mưa phùn giả dích nhuận vật vô thanh, có thể là mưa to bàng bạc vô tình phát tiết. Có thần nhân cầm trong tay thì bà, sóng âm vô hình hóa thành đạo kiếm, đối với to lớn viên hầu bàn tới. Có cùng kỳ phát lăng cánh, mang theo vô tận vĩ lực từ thiên vũ chút xuống. Cự viên bất vi sở động, hắn con ngươi giống như tinh thần, song quyền treo ở bên hông, ngang nhiên mà động, không sợ hãi. Không biết đi qua bao lâu, cự viên vị trí núi lớn vỡ toang, núi sập đất sụt, quần quần núi đá không có chút nào trật tự bay bụi ra, đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt, tựa như mũi tên lạc, gây nên động tĩnh khổng lồ. Có hồng thủy tàn phá bờ bãi, có núi đá oanh minh. Cự viên tại trong hồng thủy gián tiếp xê dịch, tránh thoát đánh tới tảng đá lớn, cũng tránh thoát bay vụt mà đến đại thụ tên lạc. Thiên địa kỳ tượng oanh minh mà đến, phi cầm tẩu thú dương nhanh múa bước, thần nhân thi pháp, thiên địa rung động. Chiến đấu từ đầu đến cuối đang tiến hành, chưa từng ngừng. Cự viên vĩ nạn thân thể, gián tiếp xê dịch, từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến ý cao vút, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Dù là thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thấm đầy máu tươi, hắn cũng không sợ hãi. Chương 651 đều có tạo hóa. Chương 651 đều có tạo hóa. Viên tổ trước mặt đã không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Một chỗ trong dị không gian, vô số viên hầu cầm trong tay côn đồng đang cùng Tôn Ngộ Không chém giết. Mấy cái này viên hầu, mỗi một cái tu vi đều không thua tại Tôn Ngộ Không, tu hành côn pháp cùng thi triển ra thần thông, đúng là cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, nhưng lại muốn so Tôn Ngộ Không thi triển ra muốn thuần thục vô số lần, tinh diệu vô số lần. Tôn Ngộ Không quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim mang, một đôi con ngươi kim quang lấp lóe, gián tiếp xê dịch, các loại thần thông thuật pháp cùng nhau thi triển mà ra, ra sức giết địch. Hoang khí rừng rậm, chúc cửu âm các loại đại yêu đều có cơ duyên tạo hóa, ngay cả tảng đá cũng lâm vào ngộ đạo trạng thái. Mặc kệ là vương cảnh hậu kỳ hỗn độn, hay là cơ trí thông minh bạch trạch, trước thực lực tuyệt đối, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Thậm chí, bọn hắn căn bản liền không phân rõ chân thực cùng hư ảo, cũng không biết giờ phút này thân ở trong mộng hay là mộng bên ngoài. Viên tổ còn sống mấy trăm ngàn năm lâu, tránh thoát thiên địa lại kiếp, đi qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, chứng kiến hết thảy, không phải là đương đại sinh linh có khả năng bằng được. Mặc kệ là trúc cửu âm các loại đại hùng, hay là tảng đá cái này đại hoang dị chủng, tại viên tổ trước mặt đều là văn bối. Nếu không phải xem ở Tôn Ngộ Không trên mặt mũi, viên tổ thậm chí đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn. Phát lăng cánh cùng kỳ, đi thong thả bước chân mèo, hai con ngươi lóe ra cảnh giác qua mang, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại hoang khí trong rừng rậm. Tại cùng kỳ ngay phía trước, một gốc tràn đầy đỏ tươi đào tử cây đào che khuất bầu trời. Đỏ tươi đào tử bên trên tán phát lấy nồng đậm hoang khí, mỗi một cái đều vượt qua lúc trước hắn gặp phải tất cả thiên tài địa bảo. Cáp lạc tử thuận cùng kỳ miệng chảy xuôi. Cùng kỳ mặc dù tham lam, nhưng còn không có bị dục vọng choáng váng đầu óc, hắn cẩn thận từng ly từng tí tại cây đào bốn phía tản bộ, một đôi cánh mở ra, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích mạnh nhất. Thuận cây đào dạo qua một vòng về sau, phát hiện cũng không có nguy hiểm. Cung kỳ lúc này mới yên lòng lại, hai cánh mở ra, bay đến cách mình tương đối gần một cái đỏ tươi đào tử bên cạnh, miệng há ra, ăn tươi nuốt sống, một ngụm đem đỏ tươi đào tử nuốt vào trong bụng. Mẹ nó, chủ quan. Đào tử vào bụng, kinh khủng hoang khí tại thể nội tung hoành tàn phá bừa bãi. Cung kỳ vội vàng nằm dạp trên mặt đất, vận chuyển trong huyết mạch chuyển thừa công pháp, liều mạng luyện hóa thể nội hoang khí. Đáng thương, hắn còn chưa kịp nhấm nháp đỏ tươi đào tử tư vị, liền không thể không bị ép luyện hóa tung hoành tại thể nội hoang khí. Cùng một thời gian, con ác thú, chúc cửu âm các loại đại yêu cơ hồ đều gặp cao lớn cây đào cùng đỏ tươi ướt át đào tử. Bọn hắn không biết là kỳ thật bọn hắn từ đầu đến cuối đều vây quanh một gốc cây đào đi dạo, nhưng là giữa lẫn nhau lại không cách nào chạm mặt, cũng vô pháp giao lưu. Thật giống như cây đào bốn phía mở ra vô số không gian một dạng, mỗi một cái đại yêu vị trí không gian đều là độc lập. Về phần mỗi cái đại yêu có thể thôn vệ luyện hóa bao nhiêu đào tử, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hoa khí trong rừng rậm khác không nhiều, chính là đào tử nhiều. Tảng đá cảnh ngộ hoàn toàn cùng bọn hắn khác biệt. Tại tảng đá ngay phía trước là quanh thân che kín bụi gai Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không càng dãy rủa, quanh người hắn bụi gai quấn quanh cũng liền càng chặt, máu tươi thuận Tôn Ngộ Không lông tóc bên trong chạy xuôi mà ra, không bao lâu công phu liền đem Tôn Ngộ Không quanh thân lông tóc thẩm thấu. Tảng đá nhìn xem ngay tại chịu đủ tra tấn Tôn Ngộ Không, răng cắn chặt, khuôn mặt lộ ra kiên nghị cùng vẻ không đành lòng. Trong tay đao bổ củi gào thét, đối với trước người dây leo gai chém tới. Một đao rơi xuống, tia lửa tung tóe, lấy tảng đá lực lượng, chỉ có thể ở những cái kia cản đường bụi gai phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tảng đá đưa mắt nhìn một phía, không có trông thấy bạch trạch các loại đại yêu tung tích, nhưng là hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà lên. Một đao ngay sau đó một đao, không ngừng rơi vào dây leo gai phía trên. Từng tia từng sợi hoang khí thuận đao bổ tuổi tiến vào tảng đá thất kinh bát mạch bên trong, làm dịu thân thể của hắn. Tảng đá không hề có cảm giác, cũng không biết ra rời, nương tựa theo kiên cường tính cách, lần lượt huy động đao bổ tuổi. Trong dị không gian, không biết đi qua bao lâu, Tôn Ngộ Không đã đem trước người tất cả địch nhân đều chu diệt, hắn tựa ở một khối trên núi đá miệng lớn thở hổn hển. Máu tươi thuận thân thể của hắn chảy xuôi, thấm đầy phía sau núi đá. Từng sợi hoang khí từ trên núi đá tản ra, tiến vào trong thân thể hắn, lặng yên không tiếng động làm dịu thân thể của hắn. Đối với đây hết thảy, Tôn Ngộ Không không hề có cảm giác. Không đợi Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi tốt, tại hắn ngay phía trước, bạch trạch toàn thân máu tươi, bị trấn áp tại một tòa núi lớn phía dưới. "Ngộ Không, cứu ta." Thanh âm khàn khàn từ bạch trạch trong miệng phát ra. Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì, phấn khởi kim cô đồng, đối với núi lớn lao nhanh mà đi. Đang đang đang. Kim cô đồng cùng núi lớn đụng vào nhau, không chỉ có không có đem núi lớn bổ ra, ngược lại mỗi một kích đều rơi vào bạch trạch trên thân, khiến cho bạch trạch phát ra thống khổ tiếng gào thét. "Ngộ Không, cứu ta." Bạch Trạch lật qua lật lại liền một câu nói kia, dù là Tôn Ngộ Không này sẽ mơ mơ màng màng, vẫn như cũng cảm thấy không thích hợp. Chờ hắn từ đỉnh núi buôn tập đến chân núi thời điểm, mới phát hiện Bạch Trạch cùng hắn vậy mà không tại cùng một không gian. Bạch Trạch giống như thấy được hắn, lại hình như không nhìn thấy hắn, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Tôn Ngộ Không lung lay đầu, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Đấu chiến thánh vượng nhất mạch, cần cũng không phải là vĩnh viễn chiến đấu, mà là chiến đấu đồng thời vận chuyển đại não, để cầu lấy nhỏ nhất lực lượng, nhu cầu lớn nhất uy năng. Đấu chiến thánh vượng bộ tộc, sở dĩ cường đại chính là bọn hắn ý thức chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đơn giản nhất, nhất dùng ít sức, trực tiếp nhất. Tôn Ngộ Không trong con ngươi hiện ra kim mang, hiển nhiên ý thức được lấy lực phá lực biện pháp đi không thông, cho nên hắn bắt đầu suy nghĩ. Ngọn núi lớn kia trong mắt hắn đã không còn là núi lớn, ngược lại giống như là một đạo suy nghĩ để. Hoang khí trong rừng rậm. Viên tổ hít mắt, khoe miệng phát họa lên một vòng mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không bị dạy dỗ hoàn mỹ như vậy, dị không gian ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, liền có thể tự hành suy nghĩ, bực này ngộ tính, quả nhiên là hiếm thấy. Thiên địa này đến cùng là không tệ với ta. Ngẩng đầu, viên tổ nhìn về phía trúc cửu âm bạch trạch các loại đại yêu. Mấy cái này đại yêu cũng làm thật bất phàm, hoa khí trong rừng rậm bất quá hơn 10 năm thời gian, vậy mà đều luyện hóa một viên tiên đạo. Phải biết, hoa khí trong rừng rậm cây đào chính là viên tổ tự mình trồng trọt, có thể còn sống đến bây giờ, đủ để chứng minh những cây đào kia bất phàm. Nơi này cây đào, mỗi một khỏa đều không phải là Hồng Hoang Thiên Đình bản đảo cây có khả năng bằng được. Hồng Hoang Thiên Đình bản đảo cây tại hoang khí rừng rậm cây đảo trước mặt, ngay cả cháu trai cũng không tính. Những cái kia đảo tử bên trong ẩn chứa hoang khí độ dày đặc, tại toàn bộ đại hoang tất cả hoang thực bên trong, cũng là sắp xếp bên trên. Đến cùng là đại hoang thổ dân, chính là không giống với. Viên tổ khen một tiếng đằng sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cầm trong tay đao bổ tuổi không ngừng vùng vẫy tảng đá trên thân. Chương 652, Đại Trạch Chi Thủy chương 652, Đại Trạch Chi Thủy thời khắc này tảng đá, thật như là tảng đá bình thường. Toàn thân tràn đầy khô héo qua mang, trong tay đao bổ tuổi máy móc chém vào lấy trước người dây leo gai. Trước đó tảng đá dùng hết toàn lực chém vào dây leo gai, lại chỉ có thể bổ ra một đạo dấu vết mờ mờ, này sẽ tảng đá rõ ràng không có ý thức tự chủ, mỗi một lần chém vào uy năng lại là tăng gấp bội. Trước người đã bị chặt gãy mất không ít dây leo. Tảng đá thân thể cũng hướng về phía trước xê dịch mấy bước. Xích tử chi tâm, đại đạo chi lực, thật là khủng khiếp thiên phú. Viên tổ không khỏi kinh hô lên. Chỉ gặp xếp bằng ở hoang khí trong rừng rậm bộ tộc, không ngừng kết động đầu ngón tay, không biết đang làm cái gì. Qua thật lâu, viên tổ tài thì thảo nói ra, kỳ quái, lấy bản tổ tu vi vậy mà không cách nào thôi diễn kẻ này lai lịch. Chẳng lẽ nói, hắn là cái kia một. Đại đạo 50, trời diễn 49, người độn thứ nhất. Không chỉ là Hồng Hoang có loại thuyết pháp này, đại hoang cũng có loại thuyết pháp này. Hồng Hoang giảng thiên đạo. Hồng Hoang bên ngoài thì là giảng đại đạo. Thiên đạo trên thực tế cũng là đại đạo một loại, cho nên đại đạo từ đầu đến cuối đều tại thiên đạo phía trên. Đại hoang sinh linh, tu đại đạo mà không phải thiên đạo, cho nên trúc cửu âm các loại đại hung tại mới vào đại hoang thời điểm, mới có thể cảm giác được muôn vàn khó khăn. Theo thiên đạo nhảy ra sinh linh, muốn thích ứng đại đạo phát tắc, cũng không phải một sớm một chiều chi lực. Đại hoang nhân tộc rất ít, giống như đá dạng này người lạc đàn tộc càng ít. Tảng đá có thể gặp được trúc cửu âm bạch trạch các loại đại yêu, cũng là hắn tạo hóa. Người một khi gặp được quý nhân, chỉ cần bắt được cơ hội, liền sẽ long phi cửu thiên, thẳng vào thanh vân. Thời khắc này tảng đá chính là như vậy, đầu tiên là gặp trúc cửu âm bạch trạch các loại đại yêu, bây giờ lại cùng bọn hắn đi tới hoang khí rừng rậm. Dưới cơ duyên xảo hợp, không chỉ có lĩnh ngộ xích tử chi tâm, hơn nữa còn kích hoạt lên vốn là thuộc về đại hoang nhân tộc đại đạo chi lực, cũng coi là một cọc thiện duyên. Viên tổ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, không tiếp tục để ý tảng đá. Cái gì xích tử chi tâm, cái gì đại đạo chi lực, đều không có hắn bồi dưỡng hậu bối càng có ý định hơn nghĩa. Trong dị không gian, Tôn Ngộ Không đã rời ra núi lớn, cứu ra bạch trạch. Cái kia bạch trạch đối với Tôn Ngộ Không lộ ra vui mừng cười. Sau đó ngay tại Tôn Ngộ Không trước mặt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, vừa lúc đến tu hành trước mắt bạch trạch, chợt phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, từ đem cảnh đỉnh phong nhất cử tiến giai vương cảnh. Bạch trạch trong con ngươi lóe ra cơ trí quang mang. Vừa mới trong đầu của hắn tựa như thấy được Tôn Ngộ Không, từ nơi sâu xa, chỉ cảm thấy Tôn Ngộ Không cách hắn rất gần, nhưng lại rất rất xa, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, lần này đột phá sợ là cùng Tôn Ngộ Không liên quan rất lớn. Nghĩ không hiểu sự tình không cần còn muốn. Chúng chi hoang khí trong rừng rậm vị tồn tại cường đại kia, đối bọn hắn cũng không có ác ý, hay là lại đi lại xem đi. Bạch Trạch lại lần nữa nuốt một viên đỏ tươi rớt át quả đào, tiếp tục luyện hóa thể nội tàn phá bừa bãi hoang khí. Dị không gian, một chỗ trong đầm lầy. Huyền võ tại trong đầm lầy bay nhảy, bốn phía như có vô hình gông cùm xiềng xích, để hắn không cách nào rời đi vị trí thủy vực. Tôn Ngộ Không lướt sóng mà đến, trong miệng hô hào Huyền võ thúc thúc. Huyền võ lại là không hề có cảm giác, đầu rắn cùng rùa đầu lắc bảy không chừng, không biết đang làm gì. Lần này Tôn Ngộ Không nhưng không có chủ động xuất thủ, mà là hai con ngươi hiện ra kim quang, đứng tại đại trạch phía trên, lặng lặng nhìn Huyền Võ tình huống xung quanh. Trải qua bạch trạch sự tình, Tôn Ngộ Không đã học xong suy nghĩ cùng phân tích, cũng nắm giữ như thế nào đi giải quyết vấn đề, không còn là một cái nôn nôn nóng nóng ma hầu. Huyền Võ không giống với bạch trạch các loại đại yêu. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Võ cùng Tôn Ngộ Không các loại đều là đến từ Hồng Hoang sinh linh, trên người bọn họ ẩn chứa lực lượng thuộc về Hồng Hoang Thiên Đạo chi lực, mà cũng không phải là Đại Hoang đại đạo chi lực. Muốn đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích độ khó so bạch trạch các loại khó khăn rất nhiều. Nhưng là tứ thánh thú điều kiện tiên quyết tương đối tốt, bọn hắn bản thể vốn là hồng hoang nhất đẳng thánh thú tôn sư, tự thân lực lĩnh ngộ cũng không yếu. Tại bạch trạch các loại đại yêu trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền thích ứng đại hoang đại đạo chi lực. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp đại hoang đại đạo chi lực, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tựa như luyện hóa hoang khí rừng rậm qua đảo, bạch trạch các loại đại yêu thời gian ngắn liền có thể luyện hóa, nhưng là đến tiên tứ thánh thú, lại cần mấy trăm năm lâu mới có thể luyện hóa. Đây chính là chênh lệch. Bất quá những chênh lệch này, tại viên tổ trợ giúp bên dưới, cũng lộ ra cực kỳ bé nhỏ, chẳng phải trọng yếu. Trong dị không gian, Tôn Ngộ Không nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Đại Trạch Chi Thủy chính là giữa thiên địa nhất đẳng thủy chi tinh hoa. Huyền Võ vốn là thủy chi thánh thú, tại Hồng Hoang tọa trấn Bắc Hải Chi Tân, được xưng là thủy thần. Nếu là có thể luyện hóa đại trạch chi thủy cho mình dùng, như vậy Huyền Võ thực lực sẽ đạt được bay vọt về chất. Trong tay kim cô đồng vung dậy, tại trong đầm lầy chạy bội, thỉnh thoảng đối với đại trạch chi thủy đến truy cập, lực lượng kinh khủng khiến cho đại trạch chi thủy sôi trào không ngớt. Bị vây ở trong đầm lầy Huyền Võ tựa như cảm nhận được cái gì, đầu rắn cùng rùa đầu hút vào đại trạch chi thủy, một hít một thở ở giữa, đem nuốt vào trong bụng đại trạch chi thủy chậm rãi luyện hóa. Cứ việc mỗi một lần hút vào đại trạch chi thủy, chân chính lưu tại thể nội đại trạch chi thủy cực kỳ bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Tại Tôn Ngộ Không đập nện đại trạch chi thủy tác dụng phía dưới, Huyền Võ quanh thân đại trạch chi thủy trở nên tinh thuần rất nhiều, cái này cũng khiến cho Huyền Võ miễn đi rất nhiều luyện hóa chi công. Mỗi một lần vung đánh đại trạch chi thủy, đã trợ giúp Huyền Võ, lại làm tự thân đạt được rèn luyện. Thời khắc này Tôn Ngộ Không đã có thể cảm giác được thông qua kim cô đồng truyền vào thể nội hoang khí. Theo hắn vung vẩy kim cô đồng, tiến vào thể nội hoang khí tại lặng yên không tiếng động bị luyện hóa. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Trạch Huyền Võ các loại không biết là, bọn hắn nhìn như tại kinh lịch một giấc mộng, trên thực tế bọn hắn trải qua sự tình đều là thật sự phát sinh. Đại hoang bên trong trong đầm lầy, một đầu huyền võ tại trong đầm lầy chìm nổi, không ngừng cảm thụ, luyện hóa quanh thân đại trạch sức nước, tu vi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Viên tổ cường đại, cũng sớm đã vượt quá Tôn Ngộ Không các loại đại yêu tưởng tượng. Hồng hoang kinh lịch, cực hạn suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy càng nhiều càng xa đồ vật, tự nhiên cũng vô pháp tưởng tượng hồng hoang bên ngoài thiên địa rộng lớn. Mà hoang khí rừng rậm kinh lịch, là bọn hắn mở ra một cánh đại môn mới. Một đạo cảm ngộ đại đạo chi lực cửa lớn, một đạo thông qua đại đạo cửa lớn. Thời gian lặng yên không tiếng động lưu chuyển lên, lại tốt giống như từ trước tới giờ không từng lưu động. Chúc Cửu Âm các loại đại yêu, căn cứ từ mình thuộc tính, tuần tự tiến vào cảnh Kim Chi Sơn, Đại Trạch Chi Thủy, Hỏa Diễm Sa Mạc, Ất Mộc Sâm Lâm rất nhiều đại hoang bí cảnh. Mà bọn hắn không hề có cảm giác, chỉ cho rằng là tại kinh lịch một giấc mộng. Luyện hóa quả đào bên trong hoang khí đường từ đầu đến cuối không có đình chỉ, bọn hắn sau khi tỉnh lại, tiếp tục thôn phệ quả đào, tiếp tục luyện hóa hoang khí, đối với ngoại giới hết thảy cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Tảng đá từ đầu đến cuối đều tại phá vỡ dây leo gai trên đường, chưa từng ngừng, cũng chưa từng từ bỏ. Viên tổ tọa trấn hoang khí rừng rậm, khoe miệng khi thì phát họa lên một vòng mỉm cười, thể xác tinh thần cũng vì đó thư sướng. Chương 653, Thánh nhân thiên kiếp chương 653, Thánh nhân thiên kiếp thời không luyện ngục, Bắc Thiên tinh vực. Mây đen che đậy cả mảnh trời, tựa như nhân gian tận thế bình thường. Tiếng sấm ầm ầm từ 3 năm trước đó bắt đầu vang minh. Che lên đỉnh đầu mây đen đã kéo dài thời gian 5 năm, từ ban đầu vài mẫu lớn nhỏ, cho tới bây giờ che khuất bầu trời, đem toàn bộ Bắc Thiên tinh vực đều bao phủ. Lang hoàn vực bầu trời, như là mực đậm bình thường. Âm phong lượn lờ, lôi đình lấp loé. Nồng đậm đại đạo chi lực giống như thủy triều, tại Tàng Nguyệt Tông phía sau núi dập dờn sôi trào. Trước đó Lạc Bắc Tuyền bọn người còn dám tới gần Tàng Nguyệt Tông, mượn nhờ Sở Vô Đạo tán tràn ra tới đại đạo chi lực tu luyện. Nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám lại tới gần Tàng Nguyệt Tông. Đại đạo chi lực mặc dù là Đại La Kim Tiên tu hành tốt nhất tài nguyên, nhưng khi tài nguyên này vượt ra khỏi Đại La Kim Tiên phạm chủ, nhưng chính là độc dược. Lạc Bắc Tuyền bọn người mặc dù rất trông mà thèm Sở Vô Đạo quanh thân tràn ra tới đại đạo chi lực, nhưng là càng tiếc mệnh. Khi tiếp lôi đánh rất Tàng Nguyệt Tông, Sở Vô Đạo phi thân lên, Chu thân sơn hải chi lực chống chất, tựa như sóng lớn đại cát, đem đánh tới kiếp lôi từng tầng suy yếu. Bị suy yếu kiếp lôi rơi vào Sở Vô Đạo trên thân, như là gai ngứa ngứa bình thường, đối với hắn nhục thân không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại là một đợt kiếp lôi đánh tới, Sở Vô Đạo thi triển Thái Thủy quyền thế cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng, đối với đánh tới kiếp lôi đánh kích mà đi. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng đại đạo chi lực, cùng kiếp lôi đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tại mây đen bao phủ Bắc Thiên tinh vực phía dưới, đặc biệt dễ thấy. Lạc Bác Tuyền bọn người ở tại chỗ rất xa quan sát, con người bị hào quang chói sáng đâm đau nhức, lại là không nỡ nhắm mắt lại. Sinh thời có thể tận mắt thấy một tôn Đại La Kim Tiên thành thánh, cơ hội như vậy cả đời này sợ cũng chỉ có một lần. Tu vi thấp một chút Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên, căn bản không dám mở to mắt quan sát. Thánh nhân chi kiếp, cũng không phải có mắt liền có thể nhìn. Trung trung điệp điệp lôi kiếp một đợt ngay sau đó một đợt. Sở Vô Đạo có thể là lấy quyền pháp, có thể là thi triển ngũ sắc thần quang, có thể là thi triển Thái Dương chân hỏa, có thể là lấy thiên cương địa sát thần thông chống lại kiếp lôi. Trong chớp mắt, liền đi qua mấy tháng lâu. Thánh kiếp thời gian kéo dài trường, để cho người ta không rét mà run. Sở Vô Đạo sơn hải chi thể lại thành, thể nội pháp lực trùng trùng điệp điệp, liên tục không ngừng, mới có nội tình này trèo chống đến bây giờ. Thánh kiếp cụ thể sẽ kéo dài bao lâu thời gian, không có ai biết, dù sao toàn bộ thời không luyện ngục thánh nhân cũng cực kỳ có bài, bất luận cái gì độ kiếp thánh nhân, cũng sẽ không tùy tiện cáo chi ngoại nhân thánh kiếp quá trình. Tắm rửa tại mênh mông lôi đỉnh dưới Sở Vô Đạo, quanh thân thiên địa pháp tắc hội tụ, hình thành thập bát ban binh khí, đón lôi đỉnh mà đi. Mà hắn cũng tại lôi đỉnh đánh phía dưới, đem chính mình thành thánh đại đạo hoàn thiện. Lúc nào, hắn chân chính hoàn thiện thuộc về mình thành thánh đại đạo, như vậy hắn thánh kiếp liền vượt qua, hắn cũng sẽ thành vùng tiên địa này công nhận thánh nhân. Nhưng nếu là không cách nào lại thánh kiếp phía dưới hoàn thiện ra thuộc về hắn đại đạo, nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì hồn phi phách tán. Trên thực tế, ban đầu dẫn động thánh kiếp thời điểm, Sở Vô Đạo cũng không có phát hiện điểm này, dù sao Hồng Hoang Thiên Đạo dưới thành thánh cùng thời không luyện ngục dưới đường lớn thành thánh hoàn toàn là hai khái niệm. Thông Thiên giáo chủ các loại thánh nhân thành thánh chi lộ, Sở Vô Đạo căn bản là không có cách tham khảo. Tại dẫn động thánh kiếp đằng sau, Sở Vô Đạo ý thức được lần này độ kiếp tính nghiêm trọng, lại là đã muộn. Đại đạo của hắn quá mức hỗn tạp, chỉ là khổng lồ đại đạo pháp tắc chi lực dẫn động thánh kiếp, mà cũng không phải là hắn một thân đại đạo dẫn động thánh kiếp. Thời khắc này Sở Vô Đạo, quanh thân các loại đại đạo pháp tắc giao hội, ngoại nhân thoạt nhìn là cực kỳ hâm mộ không thôi, kỳ thực mỗi một loại đại đạo đều là Sở Vô Đạo vẫn lạc trên đường thúc hồn lấy mạng chú. Cương đại nhất pháp tắc không thể nghi ngờ là thời gian cùng không gian hai loại. Cơ bản nhất pháp tắc thì là kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có lôi chi pháp tắc, gió chi pháp tắc, ám chi pháp tắc, băng chi pháp tắc, âm dương pháp tắc, lực chi pháp tắc chờ chút. Nhiều vô số pháp tắc chừng trên trăm loại nhiều. Ngay cả Sở Vô Đạo chính mình cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác trên người hắn đã góp nhặt nhiều như vậy pháp tắc chủng loại. Từng cái Sở Vô Đạo tại bản thể bốn phía lượn lờ. Có toàn thân kim mang kim chi pháp tắc phân thân, có toàn thân xanh thảm thủy chi pháp tắc phân thân, có màu bạc không gian pháp tắc phân thân, có màu vàng thời gian pháp tắc phân thân. Các loại pháp tắc hóa thành phân thân, không ai nhường ai. Không đợi tiếp lôi đột kích, một đám pháp tắc phân thân cũng đã đấu. Kim chi pháp tắc khắc chế mộc chi pháp tắc, lại bị hỏa chi pháp tắc tiêu đốt. Trong hư không vô tận, hai cỗ pháp tắc dòng lũ giao hội, không gian pháp tắc gợn sóng cùng thời gian pháp tắc tiếng vọng xen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh. Quang minh cùng bóng đen thủ hộ giả, riêng phần mình cơ pháp tắc chi trượng, mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần bất lạc, rung động toàn bộ vũ trụ nhịp đập. Trận này pháp tắc chi tranh, không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là đối với thế gian chân lý thăm dò cùng truy cầu. Cũng là Sở Vô Đạo tại vẫn lạc cùng Đường Thành Thánh bên trên giao phong. Sở Vô Đạo bản thể tại vô tận trong kiếp lôi bắt phong bất động, như là lao tăng vào chỗ. Một cái hư ảo trong suốt Sở Vô Đạo xuất hiện ở tại trên đỉnh đầu. Cái này hư ảo trong suốt Sở Vô Đạo, không phải phân thân, cũng không phải nguyên thần, nhưng lại có một loại áp đảo vạn pháp phía trên đặc biệt đạo vận tồn tại. Các ngươi bởi vì ta mà sinh, liền nên nghe theo hiệu lệnh của ta. Sở Vô Đạo quát khẽ một tiếng. Thử, làm càn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ra lệnh cho chúng ta. Điên giải pháp tắc hóa thành một thanh thiên đao, đối với cái kia đạo hư ảo trong suốt thân thể bộ tới. Hoàng Cẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Lớn mật, ngươi chỉ là ta các loại khối lỗi, sao dám khẩu xuất của ngôn? Hoát con, để bản man nếm thử ngươi tư vị. Tốt tuấn mỹ người trẻ tuổi, đùa bỡn đứng lên nhất định rất có ý tứ. Rất nhiều pháp tắc phân thân, tại thời khắc này hiện hóa ra vô tận huyết tượng, để Sở Vô Đạo thời gian dần qua mê thất tại hiện thực cùng trong hư ảo. Trên bầu thiên kiếp lôi càng cuồng bạo, vô tận mây đen tựa như từ phương xa không ngừng hướng đại địa nghiền ép, một cố làm cho người cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Đúng lúc này, Sở Vô Đạo đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một đôi trong con ngươi hắc bạch phân minh lóe ra cơ trí quan mang. Nếu các phương tranh phong không xuống, thậm chí đã bắt đầu phệ chủ, vậy liền hết thể luyện hóa, đúc ra một cái vô song thánh nhân. Nước viết nhuận bên dưới, lửa viết viêm bên trên, mục viết đúng sai, kim viết tử cách, thổ viên việc đồng áng. Nước về thận, lửa quy tâm, mục về là gan, kim về phổi, đất về tỳ, ngũ hành pháp tắc nghe ta hiệu lệnh. Một lời ra, thiên địa chi lực gào thét mà lên. Cái kia ngũ hành pháp tắc phân thân vốn là đến từ Sở Vô Đạo, thì như thế nào có thể thật thương tới Sở Vô Đạo? Chỉ cần Sở Vô Đạo tìm được thuộc về chính hắn đường, chỗ kia có pháp tắc phân thân đều đem nghe theo hắn hiệu lệnh, không dám không theo. Chương 654, đúc thành một cái vô song thánh thể. Chương 654, đúc thành một cái vô song thánh thể. Ngũ hành phân thân mặc dù không có chính mình độc lập ý thức, nhưng dù sao cũng là pháp tắc ngưng tụ mà thành, có xu lợi tránh làm hại bản năng. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, ngũ hành pháp tắc phân thân đối với Sở Vô Đạo chậm rãi di động. Nhưng là không bao lâu thời gian, mặt khác pháp tắc phân thân liền không muốn, bắt đầu đối với Sở Vô Đạo xuất thủ. Pháp tắc phân thân tuy là pháp tắc ngưng tụ, nhưng lại có xu lợi tránh làm hại bản năng, một khi Sở Vô Đạo dung hợp ngũ hành phân thân, như vậy tương lai của bọn hắn cũng có thể đoán trước. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Sở Vô Đạo thuận lợi dung hợp ngũ hành phân thân. Nhà rốt còn gặp mưa. Đúng lúc này, hư không bị phá ra, quần quần ma khí như là thủy triều bình thường đối với Sở Vô Đạo của tới. Không tốt, là vực ngoại thiên ma. Đại nhân nguy hiểm. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào không thể giúp đại nhân. Chỉ mong đại nhân có thể gặp giữ hóa lành. Thánh nhân chi kiếp, vậy mà kinh khủng như thế. Phá vỡ hư không, mơ hồ có thể thấy được một tòa cao lớn hùng vĩ tường thành, có vô số sinh linh đang cùng ma tộc chém giết. Nhưng bởi vì khoảng cách cùng không gian vấn đề, Tà Nguyệt Sơn bên trên một đám đại la căn bản nghe không được thanh âm bên trong, cũng vô pháp nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Chính là Sở Vô Đạo người tự mình trải qua này, cũng đối tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Tà Nguyệt Sơn bên này, chỉ là trong nháy mắt công phu, Sở Vô Đạo liền bị các loại lực lượng pháp tắc phá vỡ nhục thân. Mà vực ngoại thiên ma thì là thừa cơ mà lên, đối với Sở Vô Đạo tập sát mà đi. Lớn mật. Sở Vô Đạo quát to một tiếng, đột nhiên đứng lên. 49 hạt cứu cực thần diễm trung cực trạng thái, tại hắn quanh thân bài binh bố trận, giết chết hết thể địch tới đánh. Không quan tâm là vực ngoại thiên ma hay là các loại pháp tắc phân thân, cũng đỡ không nổi cứu cực thần diễm trung cực trạng thái phát tán ra lực lượng kinh khủng. Phải biết, những phân thân kia bất quá là đại la chiến lực, nhưng là những cái kia vực ngoại thiên ma, trong đó lại không thiếu có được thánh vị chiến lực tồn tại. Cho dù là có được thánh vị chiến lực vực ngoại thiên ma, cũng không phải cứu cực thần diễm trung cực trạng thái đối thủ. Nhĩ đẳng tốc tốc tối lui, nếu không đợi ta thành thánh này, chính là chu sát người vực ngoại thiên ma bộ tộc thời điểm. Hoàng Cẩu tiểu nhi, chớ có khẩu xuất cùng luôn. Hừ, chính là thánh nhân cũng không dám ở tại chúng ta trước mặt nói mạnh miệng, huống chi ngươi còn không phải thánh nhân. Tiểu tử, nhanh chóng dâng ra nhục thân, để bản tọa hảo hảo cảm thụ một chút nơi đây mùi rượu. Ngươi trẻ tuổi, chớ có vội vàng sao động, lại để tỷ tỷ đến vuốt lên ngươi ý khó bình. Luyện. Sở Vô Đạo lại là cũng không để ý tới ngoại giới các loại hỗn loạn thanh âm. Định Hải Thần Châu, trấn áp chư thiên. 36 mai Định Hải Thần Châu chia ra làm 36, treo cao tại Sở Vô Đạo trên đầu lâu, địa thủy phong hỏa, không ai dám xâm nhập. Vực ngoại thiên ma trong lúc nhất thời không cách nào phá mở 36 mai Định Hải Thần Châu hình thành phòng ngự. Mà Sở Vô Đạo pháp tắc phân thân thì là không có gông cùng xiềng xích này, bởi vì bọn hắn vốn là cùng Sở Vô Đạo là một thể. Muốn trừ giặc ngoài trước ăn nội, Sở Vô Đạo tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Cho nên tại vực ngoại thiên ma đột kích thời điểm, hắn thả rằng hai mặt thù địch, cũng muốn chống ra 36 mai Định Hải Thần Châu, hình thành sức phòng ngự, đem pháp tắc phân thân bỏ vào đến. Luyện. Không cần. Ngươi dám? Một đám pháp tắc phân thân hãi nhiên phát hiện, Sở Vô Đạo không chỉ có muốn luyện hóa bọn hắn, mà lại muốn luyện hóa chính mình. Bực này giết địch 1000 tự tổn 800 chiến pháp, để một đám pháp tắc phân thân trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn mặc dù có xu lợi tránh làm hại bản năng ý thức, nhưng dù sao trí tuệ không cao. Thừa dịp một đám pháp tắc phân thân ngây người công phu, Sở Vô Đạo thế nhưng là không có chút nào khách khí. Nếu là không có khả năng mau chóng giải quyết những này làm loạn pháp tắc phân thân, chờ đợi hắn sẽ là thân vẫn đạo tiêu, có thể là bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, hai loại kết quả, loại nào đều không phải là Sở Vô Đạo muốn nhìn đến. Cho nên khi trước đường ra duy nhất chính là trước án nội lại bài trừ bên ngoài. Một đám pháp tắc phân thân chỉ là ngây người một lúc công phu, liền kịp phản ứng, từng cái cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, các loại lực lượng pháp tắc đối với Sở Vô Đạo quét sạch mà đi. Mà liên tại một đám pháp tắc phân thân ngây người công phu, Sở Vô Đạo đã đem ngũ hành pháp tắc phân thân đặt vào trong ngũ tạng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc phân thân quý vị. Sở Vô Đạo có khả năng điều động lực lượng cùng thi triển thần thông lập tức liền nhiều hơn. Trước đó Sở Vô Đạo chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng đến khống chế tất cả pháp bảo thần thông, lại không cách nào diễn sinh ra lực lượng pháp tắc. Mà giờ khắc này Sở Vô Đạo thì là có thể điều động ngũ hành lực lượng pháp tắc. Kim mang gào thét, ngăn trở đánh tới lực lượng không gian. Ánh lửa lượn lờ, hỏa diễm pháp tắc thì là đem âm chi pháp tắc ngăn tại thân thể bên ngoài. Từng cái một cái giải quyết mới là vương đạo, Sở Vô Đạo nhưng không có tự đại đến có thể lập tức đem tất cả pháp tắc phân thân đều luyện hóa. Sở Vô Đạo phân tâm nhị dụng, một bên chống cự lấy pháp tắc phân thân công kích, một bên luyện hóa thể nội ngũ hành pháp tắc phân thân. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Rốt cục, tại tạo hóa thánh thể lực lượng cường đại cùng cứu cực thần diễm khủng bố thần uy phía dưới, ngũ hành pháp tắc phân thân bị triệt để luyện hóa, cùng hắn tự thân hòa làm một thể. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu, phản phất có thể khống chế toàn bộ thế giới bình thường, Sở Vô Đạo thủ đoạn cùng thần thông cũng càng phát phức tạp cùng cường đại. Nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ. Vực ngoại tiên ma bọn họ gặp tình thế không ổn, càng thêm điên cuồng phát động công kích, ý đồ phá vỡ 36 mai định hải thần châu hình thành phòng ngự, ngăn cản Sở Vô Đạo đột phá. Sở Vô Đạo cắn chặt răng, toàn lực ứng phó thi triển lấy các loại thần thông, luyện hóa 36 mai định hải thần châu trong không gian các loại pháp tắc phân thân. Sở Vô Đạo chán nổi gân xanh lên, hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể có chút thư giãn. Hắn tập trung tinh lực, khu động lấy định hải thần châu, cùng vực ngoại tiên ma kịch liệt triển khai đối kháng. Tại một mảnh trong hỗn chiến, Sở Vô Đạo dần dần nắm giữ chủ động. Sở Vô Đạo trong lòng rõ ràng, những pháp tắc này phân thân cũng không phải là địch nhân, mà là hắn thành tựu thánh nhân chi lộ trợ lực. Bởi vì ngũ hành phân thân đã bị luyện hóa, trở thành lực lượng của hắn chi nguyên, cho nên Sở Vô Đạo bắt đầu vận dụng ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc lý lẽ, xảo diệu hóa giải các loại pháp tắc phân thân thế công, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Theo càng ngày càng nhiều pháp tắc phân thân bị luyện hóa, Sở Vô Đạo thực lực không ngừng kéo lên. Hắn luyện hóa phân thân cũng càng ngày càng nhiều. Trừ ngũ hành phân thân bên ngoài, Sở Vô Đạo tuần tự mượn nhờ ngũ hành chi lực luyện hóa âm chi pháp tắc phân thân cùng dương chi pháp tắc phân thân. Thiên địa vạn vật không rời âm dương ngũ hành. Theo Sở Vô Đạo triệt để khống chế âm dương, ngũ hành chi lực, thần thái của hắn cũng biến thành càng phát nhẹ nhõm. Mà lúc này, 36 mai định hải thần châu lập lòe ra hào quang vô cùng sáng chói, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Theo định hải thần châu một trận rung động, vương ngoại thiên ma cuối cùng phá vỡ định hải thần châu phòng ngự, mà định ra hải thần châu cũng bởi vậy nhận lấy cực lớn thương tích, 36 mai thần châu hợp lại là một, hóa thành một viên, bay trở về Sở Vô Đạo đan điền khí hải. Chương 655, Càn Khôn Hồ Lô Hiển Uy. Chương 655, Càn Khôn Hồ Lô Hiển Uy. Từ hắn đạt được định hải thần châu cho tới bây giờ, định hải thần châu cho tới bây giờ không có nhận nặng như vậy tổn thương. Thời khắc này Sở Vô Đạo cảm thụ được trong đan điền khí hải khí tức bể bại định hải thần châu, hai con ngươi chính muốn vút lửa, nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Tâm niệm chớp động, đem lực chi pháp tắc phân thân đặt vào trong thân thể, bắt đầu vận chuyển ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc luyện hóa. Có 49 hạt cứu cực thần diễm tại thân thể bên ngoài bài binh bố trận, ngăn cản vực ngoại thiên ma, trong thời gian ngắn Sở Vô Đạo ngược lại là không cần lo lắng tự thân an nguy. Một khi vực ngoại thiên ma đột phá 49 hạt cứu cực thần diễm hình thành vòng phòng ngự, đến lúc đó Sở Vô Đạo coi như thật nguy hiểm. Tự thân tiên tiếp, ngoại nhân không cách nào tương trợ, hết thảy chỉ có thể dựa vào Sở Vô Đạo chính mình. Cho nên khi vụ trì gấp, là trước đem tự thân pháp tắc phân thân dung hợp thành một thể, cho bản toàn luyện. Sở Vô Đạo toàn bộ lâm vào điên cuồng trạng thái, hữu chuyển hồn giết, nộ khí một đao chém, thậm chí là diệt thế thần thông chư thần hoàng hôn, đều bị Sở Vô Đạo phát huy ra. Tác dụng tại pháp tắc phân thân trên thân, cũng tác dụng tại chính hắn trên thân. Một ngụm lịch huyết phun ra ngoài, Sở Vô Đạo cũng mượn nhờ tự mình hại mình phương thức, đem lôi chi pháp tắc phân thân, gió chi pháp tắc phân thân, ám chi pháp tắc phân thân cùng băng chi pháp tắc phân thân các loại tứ đại phân thân đặt vào trong lục thân. Lấy tạo hóa thánh thể trực tiếp đem bốn tôn pháp tắc phân thân trấn áp, sau đó lấy đạn sinh ra một chút thánh lực luyện hóa. Đừng nhìn Sở Vô Đạo này sẽ hay là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng là trong cơ thể của hắn đã sinh sôi ra càng cao cấp hơn lực lượng. Sở Vô Đạo đem xưng là thánh lực. Thánh lực vừa ra, pháp tắc phân thân cũng muốn né tránh. Sở Vô Đạo thể nội chỉ có huyền thiên luyện linh bóng cùng sáng thế thánh binh Càn Khôn Hồ Lô không bị ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, Sở Vô Đạo lấy ra sáng thế thánh binh Càn Khôn Hồ Lô. Càn Khôn Hồ Lô đã bị Sở Vô Đạo luyện hóa, giờ phút này có thể nhẹ nhõm thi triển ra Càn Khôn Hồ Lô uy lực. Một đạo hào quang từ Càn Khôn trong hồ lô phun ra, đối với phương xa vực ngoại thiên ma quét sạch mà đi. Sáng thế thánh binh, coi chừng, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại có sáng thế thánh binh? Hiện tại thối lui, hết thảy còn kịp. Sở Vô Đạo quát khẽ một tiếng, tay phải chuyển động, huyền thiên luyện linh bóng bên trên lóe ra vô tận thần quang, cùng Càn Khôn hồ lô một đạo, đối với vực ngoại thiên ma gào thét mà đi. Rút lui. Cầm đầu vực ngoại thiên ma, thấy một lần huyền thiên luyện linh bóng, không chút nghĩ ngợi, đối với phá vỡ hư không, buôn tập mà đi. Chầm thêm đi một hồi, hắn lo lắng vẫn lạc tại nơi này. Thật vất vả gặp được một cái tươi đẹp huyết thực, chưa từng nghĩ huyết thực này hoàn toàn không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Trong tay có một cái sáng thế thánh binh không nói, lại còn có một cái siêu việt sáng thế thánh binh tồn tại kinh khủng. Sở Vô Đạo nhìn xem xoay người rời đi một đám vực ngoại thiên ma, chau mày, không biết bọn hắn vì sao sợ hãi như thế huyền thiên luyện linh bóng. Xem ra chính mình trong tay cái này huyền thiên luyện linh bóng, hẳn là có dấu đại bí mật. Không có vực ngoại thiên ma quấy nhiễu, Sở Vô Đạo cảm giác thần hồn cũng vì đó chợt nhẹ. Mấy chục vị pháp tắc phân thân ý thức được không ổn, từng cái bộc phát ra tuyệt cường công kích. nhất là thời gian pháp tắc phân thân cùng không gian pháp tắc phân thân. Thời gian này pháp tắc phân thân hóa thành một vệt kim quang quang mang, rơi vào Sở Vô Đạo trên thân, Sở Vô Đạo khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ. Mà trên người hắn khí tức cũng theo kim hoàng quang mang bao phủ mà tiếp tục hạ xuống. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên trung kỳ, sơ kỳ. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, trong chớp mắt, Sở Vô Đạo khí tức liền rơi xuống đến Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Mà Sở Vô Đạo nhục thân cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp, sau lưng nó gào thét sân hải, theo thời gian lưu chuyển mà tan thành mây khói. Lực lượng không gian hóa thành từng đạo lưỡi dao không gian, xuất tại Sở Vô Đạo trên thân. Trước đó không gian pháp tắc phân thân lực lượng căn bản là không có cách phá vỡ Sở Vô Đạo nhục thân, này sẽ lại dễ như trở bàn tay đem Sở Vô Đạo nhục thân cắt chém. Trong chốc lát công phu, Sở Vô Đạo liền biến thành một cái huyết nhân, trong máu tươi mơ hồ có thể thấy được bạch cốt tung tùn. Càn Khôn Hồ Lô, cho bản tỏa chấn. Một ngụm máu tươi dâng trào tại Càn Khôn trên hồ lô, Càn Khôn trên hồ lô thần quang đại thịnh, đúng là chế trụ Sở Vô Đạo rơi xuống tu vi cùng thương thế trên người. Trong miệng hồ lô phun ra từng đạo hào quang, đối với thời gian phân thân cùng không gian phân thân bao phủ tới. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chấn ta chính là chấn ngươi. Không sai, chấn ta chính là chấn ngươi. Sở Vô Đạo giật mình hiểu được, rất nhiều pháp tắc phân thân tác dụng ở trên người hắn lực lượng, cũng đồng thời tác dụng tại chính bọn hắn trên thân. Chỉ là bọn hắn xem thời cơ sớm, lặng yên không tiếng động đem thương thế trên người che lại mà thôi. Khi phản ứng Sở Vô Đạo, trong tay ánh sáng lóe lên, ma đao hổ phách ra khỏi vỏ, đối với tim của mình bận trực tiếp cắm tới. Ngươi, không cần a. Mũi đao cắm vào trong trái tim, các đại pháp tắc phân thân đều là khí tức bể bại suy sụp. Thừa cơ hội này, Sở Vô Đạo nhất cử phá vỡ thời gian pháp tắc phân thân tác dụng tại tự thân lực lượng. Tu vi lại lần nữa khôi phục, nhục thân thương thế cũng trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Mà các đại pháp tắc phân thân còn đang ngẩn người. Hết thể nhìn rất dài, kỳ thật mới không đến một cái hô hấp mà thôi. Thời gian một hơi thở, Sở Vô Đạo cũng đã làm xong quyết định. Theo tu vi khôi phục, Sở Vô Đạo trước hết nhất đối với thời gian pháp tắc phân thân động thủ. Thời gian pháp tắc phân thân năng lực quá mức biến thái, hơi vô ý, liền có khả năng thân vẫn đạo tiêu, không phải do Sở Vô Đạo không thận trọng đối đãi. Huyền Thiên luyện linh bóng đem thời gian pháp tắc phân thân trấn áp lại, nếu thời gian pháp tắc phân thân không đến, cái kia Sở Vô Đạo liền chính mình đi qua. Rời đi 49 hạt cứu cực thần diễm hình thành vòng bảo hộ, lôi đình ầm ầm xuống, Sở Vô Đạo lại không chút nào để ý không đợi thời gian pháp tắc phân thân kịp phản ứng, Sở Vô Đạo đã thật chặt đem thời gian pháp tắc phân thân đặt vào trong thân thể. Ngay sau đó, Sở Vô Đạo bắt chước làm theo, đem không gian pháp tắc phân thân cũng đặt vào trong nội thân. Hai đại chí cường phân thân tự nhiên không cam tâm như vậy, từng cái tại Sở Vô Đạo thể nội va chạm tàn phá bừa bãi. Sở Vô Đạo cũng là ngâm nhân, bay thẳng thân thiên vũ. Nếu chính mình thủ đoạn không cách nào nhanh chóng luyện hóa các đại phân thân, vậy liền để thiên kiếp đến giúp lấy luyện hóa. Mặc kệ là Sở Vô Đạo bản thể hay là pháp tắc phân thân, thiên kiếp đối bọn hắn đều có nhất định tổn thương. Tạo hóa thánh thể thai kiếp lôi hoành kích bên dưới, lóe ra hào quang thần thánh, đem Sở Vô Đạo phụ trợ giống như thần nhân bình thường. Thánh kiếp chi uy cũng làm thật là mạnh mẽ. Dù là Sở Vô Đạo tạo hóa thánh thể cũng không chịu nổi, không bao lâu công phu, tạo hóa thánh thể liền bị đánh ngoài cháy cho mềm, thậm chí có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm, thật giống như linh đan rượu dược bình thường. Thời gian phân thân cùng không gian phân thân rốt cục không thể thừa nhận trong ngoài bức bách áp lực, không thể không dung nhập Sở Vô Đạo trong thân thể. Theo thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trở về cơ thể, Sở Vô Đạo thể nội thánh lực trong nháy mắt hơn phân nửa, có khả năng thi triển ra thần thông cũng càng phát cường hành. Chương 656, hệ thống không thấy chương 656. Hệ thống không thấy thời gian lặng yên lưu chuyển, thánh kiếp uy năng cũng càng ngày càng mạnh, nhưng theo Sở Vô Đạo thể nội thánh lực càng ngày càng nhiều, một chút kiếp lôi đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà này sẽ, bốn phía pháp tắc phân thân đã đều bị Sở Vô Đạo đặt vào trong người hắn. Pháp tắc phân thân thoát thai từ Sở Vô Đạo, rời đi Sở Vô Đạo chẳng khác nào là cây không dễ, cho nên cho dù là cùng Sở Vô Đạo đao binh đối mặt, cũng không có cái kia pháp tắc phân thân rời đi Sở Vô Đạo. Trên bầu trời, Sở Vô Đạo trong lúc phất tay đều có uy năng lớn lao. Chính là thánh kiếp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trận này trùng trùng điệp điệp lại rung động lòng người thánh kiếp sau khi kết thúc, trên bầu thiên nguyên bản mây đen dày đặc, lôi điện đan sen cảnh tượng dần dần tiêu tán, thay vào đó là hào quang vạn đạo, kim quang sáng chói. Phản phất là thiên khung đã nứt ra một cái khe, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, hạ xuống một mảnh ấm áp mà quang mang thần thánh, chiếu sáng bắc thiên tinh vực mỗi một hẻo lánh. Phía trên đại địa, vô luận là núi non sông ngòi hay là thôn xóm phàm nhân, vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, giờ phút này đều tắm rửa tại cái này huy hoàng hào quang bên trong, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng vui sướng. Bọn hắn chứng kiến cái kia kinh tâm động phách một màn, mặc dù rất nhiều sinh linh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiên hạc bay múa, thủy thú bước trên mây, bọn chúng vây quanh Sở Vô Đạo xoay quanh, tựa hồ đang cho hắn tân sinh dâng lên nhất chân thành chúc phúc. Lôi kiếp qua đi, giữa thiên địa tràn ngập một loại tường hòa mà trang nghiêm khí tức, phản phất hết thảy đều đang ăn mừng cái này một vĩ đại thời khắc. Hoa tươi nở rộ, cỏ cây càng thêm um tùm, tuyên cáo thời đại mới sắp mở ra, một cái thuộc về Sở Vô Đạo truyền kỳ thiên chương đã lật ra một trang mới. Đảo mắt lại là thời gian 3 năm. Bắc Thiên tinh vực đã khôi phục sáng sủa. Tàn phá bừa bãi tại Bắc Thiên tinh vực mây đen, sớm tại nửa năm trước đã tiêu tán. Hội tụ tại Tà Nguyệt Tông ngoài sơn môn một đám đại la, đều là vui vẻ ra mặt. Bọn hắn đi theo vị đại nhân kia, rốt cục cố gắng tiến lên một bước, mà xem như tùy tùng, bọn hắn cũng sẽ có khả năng theo vị đại nhân kia, phong vương thành thánh. Thành thánh là vô số sinh linh cuối cùng kết cục. Nhưng vô số sinh linh dốc cả một đời, lại cuối cùng dừng bước tại đại la, thậm chí rất nhiều sinh linh, ngay cả thành tiên đều làm không được. Mà bây giờ, Lạc Bác Tuyền bọn người chính mắt thấy một tôn thánh nhân sinh ra, bọn hắn cũng may mắn đi theo một tôn này thánh nhân bên người. Tưởng tượng nửa năm trước đó, toàn bộ Bắc Thiên tinh vực, tiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng, khắp trốn mừng vui. Đáng tiếc, vị đại nhân kia từ khi tiến giai thánh vị đằng sau, một mực không có xuất quan. Nhưng làm thánh nhân tùy tùng, Lạc Bác Tuyền bọn người lại giống như bình yên, cam tâm tại Tà Nguyệt Tông xung làm hộ vệ, không oán không hối. Tà Nguyệt Tông phía sau núi, Sở Vô Đạo đóng chặt hai con người đột nhiên mở ra, một cỗ khống chế thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tu luyện đến nay, đã không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, lập địa thành thánh, cầu được chân ngã, cho đến giờ phút này mới có mệnh ta tại ta không ở trên trời cảm giác. Mở ra bảng hệ thống, Sở Vô Đạo lại phát hiện bảng hệ thống đã biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống liên tiếp la lên mấy chủ cầm thành, hệ thống đều không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Vô Đạo cao mày, cổ tay rung lên, càn khôn hồ lô, huyền thiên luyện linh bóng, định hải thần châu, ma đao hổ phách những vật này đều tại. Trong đầu cũng có quan hệ với các loại công pháp ký ức, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại đã mất đi hệ thống tin tức. Hệ thống nương theo hắn một đường trưởng thành, mãi cho đến hắn tu luyện tới thánh nhân nhất trọng thiên, tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Cho đến bây giờ, Sở Vô Đạo cũng không biết rõ hệ thống đến cùng vì sao mà đến, lại là vì sao mà đi. Thở dài một hơi, Sở Vô Đạo ít nhiều có chút thương cảm. Đè xuống trong lòng thương cảm chi ý, Sở Vô Đạo trọng trấn tinh thần. Đi vào thời không luyện ngục đã rất nhiều năm, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nếu thật là dựa theo thời không tợ săn quy định, đợi tại thời không luyện ngục 1000 vạn năm lâu, sợ là hồng hoàng cố nhân đều nên không có ở đây. Sở Vô Đạo cũng không muốn ngồi chờ chết. Tà Nguyệt Tông đại điện. Sở Vô Đạo đột nhiên hiện thân, Lạc Bắc Tuyển, Động Đình Tông Liễu Tam Tư, Huyền Nguyên phái Hoàng Phỉ, Định Sơn Tông Vạn Niên Hành, Tề gia lão tổ đủ mày trắng, Tinh Thần Tông Hồ Nguyệt bọn người dựa theo đi theo Sở Vô Đạo thời gian thứ tự trước sau mà ngồi. Chúc mừng đại nhân, cố gắng tiến lên một bước. Chúc mừng đại nhân, thánh đạo hưng vượng. Chúc mừng đại nhân, thọ cùng trời đất. Đám người nhao nhao mở miệng nói chúc. Sở Vô Đạo khoát khoát tay, các ngươi tâm ý bản thánh đã nhận được, những năm này các ngươi đi theo bản thánh bên người, cũng là tận tâm tận lực. Có thể vì đại nhân hiệu mệnh, là chúng ta vinh hạnh. Đại nhân vì bọn ta chỉ rõ đại đạo phương hướng, cùng bọn ta có tái sinh tri ân, chúng ta có thể đi theo bên người đại nhân, là chúng ta vinh hạnh. Sở Vô Đạo khoát khoát tay, ra hiệu đám người an tĩnh, lần này bản thánh muốn rời khỏi Bắc Thiên tinh vực, chu du vạn giới, các ngươi có thể nguyện đi theo. Thấy mọi người lại phải bước mông ngựa, kể một ít lời khen tặng. Sở Vô Đạo trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi thong thả trả lời chắc chắn, bất kể có hay không đi theo bản thánh đều sẽ ban thưởng thành thánh chi pháp, trả lại ngươi các loại tự do. Vừa nghe nói Sở Vô Đạo trước lúc rời đi muốn chuyển xuống thành thánh chi pháp, từng cái đều là tâm tình kích động khó tả. Nhưng là này sẽ bọn hắn cũng tỉnh táo lại, đi theo Sở Vô Đạo cùng rời đi, hay là lưu tại Bắc Thiên tinh vực. Thành thánh chi lộ cũng không phải đơn giản như vậy, một khi có thù địch nhúng tay trong đó, rất có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đi theo một tôn thánh nhân bên người, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cũng có thể khoảng cách gần cảm ngộ thánh đạo khí tức, đối với về sau thành thánh chi lộ có rất nhiều ích lợi chỗ. Cơ duyên tạo hóa thường thường sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Đi theo thánh nhân bên người, mặc dù có thật nhiều cơ duyên tạo hóa, nhưng tương tự tránh không được nguy hiểm, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Không đi theo Sở Vô Đạo bên người, rất có thể hợp thành thánh cơ hội đều không có. Tạo Hóa Thiên Tông có thể khoan nhượng Sở Vô Đạo thành thánh, là bởi vì không làm rõ được Sở Vô Đạo lai lịch căn cơ, cũng không đại biểu có thể khoan nhượng mặt khác sinh linh tiến giai thánh vị. Giữa thiên địa tài nguyên có hạn, thánh vị sở dĩ thưa thớt, cùng giữa thiên địa tài nguyên có rất lớn quan hệ. Thấy mọi người giữ im lặng, Sở Vô Đạo đối bọn hắn ý nghĩ nhất thanh nhị sở, từ khi tiến giai thánh nhân cảnh đằng sau, hai con mắt của hắn tựa như có thể nhìn thấu lòng người bình thường. Trước khi chuẩn bị đi, bản thánh sẽ tiến về Tạo Hóa Thiên Tông một chuyến, cho dù bản thánh không tại Bắc Thiên tinh vực, cái này Bắc Thiên tinh vực cũng là bản thánh đạo tràng, các ngươi lưu ở nơi đây cũng có thể an tâm không ngại đột phá. Lạc Bác Tuyền bọn người đều là kinh hãi, thánh nhân lực lượng coi là thật khủng bố. Bọn hắn bất quá là động một cái ý niệm trong đầu, liền bị thánh nhân phát giác được. Thế gian này còn có thánh nhân không biết sự tình sao? Xem ra tại thánh nhân trước mặt, hay là đừng có bất luận cái gì tiểu tâm tư cho thỏa đáng, hay là đại nhân suy tính chú đáo. Việc này không đổi, cho các ngươi thời gian 3 năm cân nhắc, 3 năm đằng sau, bản thánh sẽ hiện thân lần nữa, đến lúc đó cho bản thánh đáp án liền có thể. Nói xong, Sở Vô Đạo thân hình liền biến mất không thấy. Chương 657, Vực Ngoại Thiên Ma Chi Bí. Chương 657, Vực Ngoại Thiên Ma Chi Bí. Tà Nguyệt Tông trong đại điện, ngay cả một chút khí tức ba động đều không có. Thánh nhân thủ đoạn, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, căn bản không phải Đại La Kim Tiên có khả năng nhìn trộm. Đại nhân đã rời đi. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân mặc dù chỉ có cách xa một bước, lại phảng phất giống như lệch trời bình thường, không thể vượt qua. Đúng vậy a. Chúng ta không biết lúc nào mới có thể đạt tới đại nhân cảnh giới. Đám người ngươi một lời ta một câu, kỳ thật tại Sở Vô Đạo ném ra ngoài vấn đề thời điểm, bọn hắn liền riêng phần mình có quyết đoán. Giờ phút này, Sở Vô Đạo đã không tại Tà Nguyệt Sơn, mà là xuất hiện tại Bắc Thiên Tinh vực đệ nhất đại thế lực Tạo Hóa Thiên Cung. Mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, đối với khống chế lực lượng không gian Sở Vô Đạo mà nói, nghĩ lại liền tới. Tạo Hóa Thiên Cung trên không, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, mỉm cười nhìn về phía Sở Vô Đạo. Lão hủ Linh Vô Nhai, gặp qua đạo hữu. Sở Vô Đạo, gặp qua đạo hữu. Lão giả đối diện Linh Vô Nhai, chính là Tạo Hóa Thiên Cung cái kia một tôn thánh nhân, trong truyền thuyết thánh nhân nhị trọng thiên cường giả. Chúc mừng đạo hữu vinh thăng thánh vị, còn xin hậu sơn một lần. Linh Vô Nhai mở miệng cười, cả người lộ ra mây trôi nước chảy, không có một chút giá đỡ có thể nói. Không biết còn tưởng rằng hắn là một cái hòa ái từ thiện nhà bên lão đầu. Làm phiền. đạo hữu có thể đến ta tạo hóa thiên cung, thà rằng nào đó vinh hạnh, sao là quấy rầy nói chuyện. Linh Vô Nhai ở phía trước dẫn đường, Sở Vô Đạo đi theo sau người nó. Theo Sở Vô Đạo tiến giai thánh vị, không còn có người dám đem chi xem như gì bảo. Thánh nhân không thể mạo phạm, qua lại đủ loại, đã thành kỳ ổ cả sủi bệ. Trong giây lát công phu, hai người liền xuất hiện tại Tạo Hóa Thiên Cung hậu sơn trên đỉnh núi. Chúc lâu, thạch đài. Hai người ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ. Linh Vô Nhai tự thân vì Sở Vô Đạo châm trà, không có tùy tùng, không có người hầu. Sở đạo hữu, lão hủ tự mình trồng trọt cây trà, sao lá trà, nếm thử hương vị như thế nào? Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, uống một ngụm trà, trong nước trà cũng vô tiên linh khí có thể nói, chính là lá trà bình thường, nhưng lại cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Trà ngon. Đạo hữu lần này đến cần làm chuyện gì? Sở Mô muốn tiến về Đại Hoang, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Đại Hoang chính là cấm địa, Sở đạo hữu coi là thật muốn đi trước. Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, nghĩ đến đạo hữu hẳn phải biết, Sở Mô cũng không phải là nơi đây sinh linh, sớm muộn là muốn rời khỏi. Đạo hữu quê quán ở đâu? Hồng Hoang, không biết đạo hữu có thể từng nghe tới. Linh Vô Nhai cho mày, tới một hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, lão hủ kiến thức có hạn, xác thực chưa từng nghe nói tới Hồng Hoang. Sở Vô Đạo không khỏi có chút thất vọng, xem ra đường trở về vẫn như cũ có chút xa xôi. Bất quá đạo hữu muốn tiến về Đại Hoang, lão hủ ngược lại là biết một chút. Còn xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Việc này tính không được bí mật gì, lấy đạo hữu tu vi, cũng là có tư cách biết. Trời Đông tinh vực Đông Hoàng cung, liền có tiến về Đại Hoang thông đạo truyền tống, đạo hữu có thể tiến về Đông Hoàng cung thử một chút. Đa tạ đạo hữu. Linh Vô Nhai tựa như là một vị trưởng bối, cùng Sở Vô Đạo giảng rất nhiều, Trời Đông tinh vực Đông Hoàng cung, Nam Thiên tinh vực Hỏa Thần điện, Tây Thiên tinh vực Đại Phật tự, Trung Thiên tinh vực Trường Sinh điện chờ chút. Những này đỉnh tiêm thế lực lớn, có cường giả nào, đều là cảnh giới gì, đều không rõ chi tiết cáo chi Sở Vô Đạo. Sở Vô Đạo tại Bắc Thiên tinh vực thành thánh, trên thân không thể tránh khỏi sẽ có Bắc Thiên tinh vực là cấn. Một khi Sở Vô Đạo ở bên ngoài gây họa, những tinh vực khác người chưa chắc sẽ không chạy đến Bắc Thiên tinh vực tìm hắn gây phiền phức. Cho nên Linh Vô Nhai dứt khoát duy nhất một lần đều nói cho Sở Vô Đạo, tránh khỏi Sở Vô Đạo không biết nặng nhẹ. Xin hỏi đạo hữu, nhưng biết như thế nào tiến về vực ngoại thiên ma lãnh địa? Sở đạo hữu là muốn báo thủ. Ngày đó Sở Vô Đạo độ kiếp thời điểm, có vực ngoại thiên ma đột kích, điểm này Linh Vô Nhai là biết đến. Nhưng phàm là thành thánh sinh linh, liền không có không muốn tìm vực ngoại thiên ma báo thủ. Không sai, vực ngoại thiên ma nhiễu ta độ kiếp, thù này nhất định phải báo. Sở đạo hữu, lão hủ khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi, vực ngoại thiên ma không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là ngươi có thể từ đại hoang bên trong còn sống đi ra, tự nhiên có tư cách này, nhưng là bây giờ ngươi, nhưng không có phần này thực lực. Làm sao? Chẳng lẽ vực ngoại thiên ma rất mạnh? Linh Vô Nhai nhẹ gật đầu, lấy hắn thánh nhân nhị trọng tiên tu vi, này sẽ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, có thể thấy được vực ngoại thiên ma lưu cho hắn bóng ma to lớn. Còn xin đạo hữu là Sở Mỗ giải hoặc. Ngươi không hỏi, lão hủ cũng sẽ nói cho ngươi. Vực ngoại thiên ma là một cái tộc đàn, bọn hắn sinh tồn ở giới ngoại hư không bên trong, chuyên môn lấy sinh linh thần hồn làm thức ăn. Chỉ cần sinh linh tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, lúc độ kiếp đều sẽ dẫn tới trong giới ngoại hư không vực ngoại thiên ma, độ kiếp được sinh linh tự nhiên không ngại, nhưng là không có độ kiếp được sinh linh thì đều thành vực ngoại thiên ma đồ ăn. Sinh linh độ kiếp, khó khăn kia to lớn, là không thể nghi ngờ. Thì như nhân tiên cước, ngàn vạn người cũng khó có một người thành tiên. Nhân tiên cấp phía trên địa tiên, thiên tiên các loại cảnh giới, độ kiếp độ khó sẽ chỉ càng lớn. Thành thánh chi kiếp, càng là khó càng thêm khó, lấy Sở Vô Đạo nội tình, đều kém chút thất bại trong gắng sức, trong đó độ khó to lớn, có thể nghĩ. Những cái kia không thành công độ kiếp sinh linh, hồn phách của bọn hắn sẽ có một bộ phận bị vực ngoại thiên ma thôn vệ, trở thành vực ngoại thiên ma tu tiến lên bước chất dinh dưỡng. Thậm chí có một bộ phận độ kiếp thất bại sinh linh, trực tiếp hóa thành vực ngoại thiên ma. Dùng cái này mưu cầu con đường trường sinh. Không chút khách khí giảng, rất nhiều có tư cách trực tiếp hóa thành vực ngoại thiên ma sinh linh, tại độ kiếp thất bại đằng sau, căn bản không cần vực ngoại thiên ma cậu nghi ngờ, liền sẽ không chút do dự trở thành vực ngoại thiên ma. Chết tử tế không bằng lại còn sống, không quan tâm là lấy loại nào hình thái còn sống. Giới ngoại hư không vực ngoại thiên ma, đạt tới thánh vị không phải số ít, thậm chí thánh vị phía trên tồn tại kinh khủng, cũng không hiếm thấy. Vô số tuế nguyệt đến nay, nhiều như vậy cường giả đều biết vực ngoại thiên ma tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ cái nào cường giả có thể đem vực ngoại thiên ma tiêu diệt, không phải là không có lý do. Linh Vô Nhai một lời nói, để Sở Vô Đạo thần sắc biến ảo chập chờn. Đa tạ đạo hữu là Sở Mỗ giải hoặc. Đây không tính là cái gì, nếu là ngày khác ngươi có thể từ đại hoang bên trong đi tới, sợ là vực ngoại thiên ma cũng không dám lại trêu chọc ngươi. Lại đang làm gì vậy? Đại hoang không chỉ là những sinh linh khác cấm địa, cũng là vực ngoại thiên ma cấm địa. Vực ngoại thiên ma, sợ nhất hoang khí. Hoang khí? Đại hoang đặc hữu một loại lực lượng, huyền hoặc khó hiểu, không thể phỏng đoán. Đạo hữu đi qua đại hoang. Linh Vô Nhai lắc đầu, lão hủ bây giờ đã thọ cùng trời đất, thọ nguyên vô tận, không cần thiết đi mạo hiểm. Đại hoang thật như trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm không? Sở Vô Đạo trong mày, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chương 658, Tạo Hóa Thánh Chủ cùng Hoang Chủ. Chương 658, Tạo Hóa Thánh Chủ cùng Hoang Chủ. Đối với Sở Vô Đạo vấn đề, Linh Vô Nhai cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, đạo hữu có biết thánh nhân phía trên còn có cái gì cảnh giới? Thánh nhân phía trên là thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, thánh chủ, không biết nhưng đối với. Vậy đạo hữu nhưng biết chúng ta vị diện này lai lịch? Sở Mâu nghe nói nơi này là thời không luyện ngục, nhưng là những sinh linh khác lại đối với chỗ này có không đồng dạng thuyết pháp, cho nên Sở Mâu không cách nào phân biệt thật giả. Linh Vô Nhai làm Bắc Thiên Tinh vực uy tín lâu năm thánh vị, biết đến bí ẩn khẳng định không phải những cái này đại la thái ớt có khả năng so sánh. nguyên lai đạo hữu là bị thời không thợ săn đưa vào. Sở Vô Đạo nhìn về phía Ninh Vô Nhai, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, quên đi quẩn lại lâu như vậy, nhìn qua điện tịch vô số, hôm nay rốt cục xem như tìm được chính chủ. Đạo hữu biết thời không thợ săn? Sở đạo hữu không cần kinh ngạc, thánh nhân đã có tư cách biết được thời không bí mật, Ninh Mộ thành thánh đã có vạn năm lâu, tòa trấn Bắc Thiên tinh vực, thời không thợ săn đối với Ninh Mộ mà nói cũng không phải là bí mật gì. Phàm là bị thời không thợ săn đưa vào sinh linh, đều gọi nơi đây gắn liền với thời gian không luyện ngục. Chẳng lẽ giới này còn có mặt khác xưng hô? Ninh Vô Nhai nhẹ gật đầu, nơi đây chính là tạo hóa thánh chủ tư nhân lãnh địa. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Ninh Vô Nhai trực tiếp ném ra ngoài một cái dưa lớn. Thánh chủ, kim tự tháp trên đỉnh tháp tồn tại. Tạo hóa thánh chủ tư nhân lãnh địa, cũng liền mang ý nghĩa, tạo hóa thánh chủ chính là chỗ này trời. Chẳng lẽ đại hoang cũng là tạo hóa thánh chủ lãnh địa? Đạo hữu đừng nội, lại nghe lão hủ tinh tế nói tới. Chúng ta đều là tạo hóa thánh chủ trong lãnh địa sinh linh, tuân theo tạo hóa thánh chủ ý chí, sinh hoạt ở nơi này cũng bị chúng ta xưng là tạo hóa thiên vực. Đạo hữu tạo hóa thiên cung chẳng lẽ chính là truyền thừa từ tạo hóa thánh chủ? Không sai, tạo hóa thiên cung đúng là truyền thừa từ tạo hóa thánh chủ, nhưng là tại 300.000 năm trước, tạo hóa thiên vực phát sinh một trận dung chuyển đằng sau, tạo hóa thánh chủ đã có 300.000 năm lâu, không có hiển hóa qua thần tích. Rất nhiều người nói, tạo hóa thánh chủ đã không tồn tại. Cũng có người nói, tạo hóa thánh chủ muốn đánh vỡ thánh chủ gông cùng xiềng xích, đưa thân cảnh giới càng cao hơn, đi thiên địa khác du ngoạn. Tạo hóa thánh chủ 300.000 năm không có hiển hóa thần tích, khiến cho tạo hóa thiên vực từ từ sụp đổ. Tạo hóa thiên cung cũng chỉ có thể có đầu rút cổ tại Bắc Thiên tinh vực, nếu không có lão hủ còn có một số thủ đoạn, sợ là ngay cả Bắc Thiên tinh vực đều không thể tồn tại. Những người khác chẳng lẽ không sợ tạo hóa thánh chủ trở về sau thanh toán sao? Một đời người mới thay người cũ, cho dù là tạo hóa thánh chủ biết, cũng sẽ không thanh toán bất luận kẻ nào, bởi vì tại tạo hóa thiên vực bên trong, chúng ta đều là tạo hóa thánh chủ con dân. Lão hủ tạo hóa thiên cung mang theo tạo hóa hai chữ, kỳ thật cùng tạo hóa thánh chủ không có quan hệ gì, hết thảy đều là tạo hóa thiên cung khai phái tổ sư mong muốn đơn phương mà thôi. Đạo hữu là ý nói, những tông môn khác cường giả cũng có thể cho rằng là tạo hóa thánh chủ truyền thừa hậu duệ. Không sai, tạo hóa thiên vực hết thảy công pháp đều đến từ tạo hóa thánh chủ, tự nhiên xem như tạo hóa thánh chủ truyền thừa hậu duệ. Chẳng lẽ tạo hóa thánh chủ không có hậu nhân? Cái này lão hủ lại là không rõ ràng, dù sao tại tạo hóa thiên vực bên trong chưa nghe nói qua. Từ 300.000 năm bắt đầu, thời không thợ săn tộc cách một đoạn thời gian liền sẽ đem ngoại giới sinh linh đưa vào tạo hóa thiên vực. Tạo hóa thiên vực nếu là tạo hóa thánh chủ tư nhân lãnh địa, không có hắn cho phép, ngoại nhân làm sao có thể đem ngoại giới sinh linh đưa vào? Trong đó sinh linh thì như thế nào ra ngoài? Ra ngoài? Lão hủ tạm thời không nghe nói có người có thể từ tạo hóa thiên vực bên trong chạy thoát. Về phần như thế nào tiến đến, nghĩ đến hoặc là thời không thợ săn phía sau cường giả có cùng tạo hóa thánh chủ tư cách đàm phán, hoặc là chính là tạo hóa thánh chủ đã bỏ đi đối với tạo hóa thiên vực không chế. Sở Vô Đạo cho mày, cái này cũng mang ý nghĩa, hoặc là tạo hóa thánh chủ thật đã không có, hoặc là chính là tạo hóa thánh chủ khoảng cách tạo hóa thiên vực rất rất xa. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối với tạo hóa thiên vực mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. 300.000 năm, tiến vào tạo hóa thiên vực sinh linh nhiều không? Theo lão hủ biết, tiến đến sinh linh không ít, bất quá lão hủ chỉ gặp qua người một cái. Đây là vì gì? Lão hủ đã có 300.000 năm chưa từng rời đi Bắc Thiên tinh vực. Linh Vô Nhai vừa cười vừa nói, đạo hữu thật đúng là chịu được nhàm chán, có đôi khi sống quá lâu cũng không có gì ý tứ. Linh Vô Nhai cười khổ mở miệng, Sở Vô Đạo thấy qua sinh linh vô số, lần đầu nghe người ta nói ngại sống quá lâu, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào khuyên giải. Thánh vị tăng lên chậm chạp, nhất là tạo hóa thiên vực bên trong, bởi vì thánh vị thánh lực cứ như vậy nhiều, từng cái khu vực thánh lực cơ hồ là có bài, lão hủ có thể cố thủ Bắc Thiên tinh vực, độc chiếm một phần thánh lực đã rất thỏa mãn. Có lẽ là sợ Sở Vô Đạo xấu hổ, Linh Vô Nhai mở miệng cười giải thích. Thánh lực? Làm sao? Đạo hữu không biết. Sở Mỗ đại đạo là cảm ngộ thiên địa lực lượng pháp tắc, lấy pháp tắc nhiều ít đến quyết định tu vi cao thấp. Thì ra là thế. Tại Sở Vô Đạo độ kiếp thành thánh đằng sau, Linh Vô Nhai liền làm xong Sở Vô Đạo tiến về tạo hóa thiên cung chuẩn bị, hắn sợ Sở Vô Đạo không biết sâu cạn, đến cướp đoạt hắn thánh lực. Nhưng là về sau hắn phát hiện, Sở Vô Đạo độ kiếp thành thánh đằng sau, Bắc Thiên tinh vực thánh lực không chỉ có không có suy yếu, ngược lại có tăng cường xu thế. Linh Vô Nhai suy nghĩ một phen, liền biết việc này 89/10 cùng Sở Vô Đạo có quan hệ. Cho nên tại Sở Vô Đạo đến đây bái phòng thời điểm, hắn không ngại cực khổ, tựa như một vị trưởng bối, kiên nhẫn cho Sở Vô Đạo giải thích cái này đến cái khác vấn đề. Có thể nói là không chút nào tàng tư. Thẳng đến này sẽ Sở Vô Đạo nói thẳng nó đại đạo cùng thiên địa pháp tắc chi lực có liên quan thời điểm, Linh Vô Nhai mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Giới ngoại người tới cùng bọn hắn những tạo hóa này thiên vực bên trong bản thổ sinh linh quả nhiên khác nhau. Sở Vô Đạo tâm tư linh lung, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Linh Vô Nhai cảm khái nguyên nhân. Tạo hóa thánh chủ lãnh địa, trong đó sinh linh sở tu đại đạo, tự nhiên đều là tạo hóa thánh chủ diễn hóa mà đến. Cái này cũng mang ý nghĩa, tạo hóa thiên vực bên trong sinh linh không có khả năng siêu việt tạo hóa thánh chủ mà tồn tại. Tạo hóa thiên vực bên trong sinh linh cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa thánh chủ còn sót lại thánh lực để cao cảnh giới. Mà Sở Vô Đạo hoàn toàn không có gông cùm xiềng xích này, hắn tới đây, bất quá là ngồi tù thôi, nếu hàng tinh mang có thể đem hắn đưa vào, tự nhiên cũng liền có thể đem hắn đưa ra ngoài. Đại Hoang không thuộc về tạo hóa thiên vực, thậm chí có thể nói, Đại Hoang là cùng tạo hóa thiên vực tệ bình tồn tại. Sở Vô Đạo ma, hiện tại ngay cả thánh chủ đều không đáng giá như vậy sao? Đại Hoang cũng có thánh chủ. Đại Hoang chi chủ, danh xưng Hoang chủ. 300.000 năm trước, là cùng tạo hóa thánh chủ cùng một cái cấp độ cường giả. lại là 300.000 năm trước, chẳng lẽ hoang chủ cũng có 300.000 năm không có hiện thế? Không sai. Cái này, Sở Vô Đạo lông mày là càng nhăn càng chặt. Chương 659, Sở Vô Đạo đấu Ninh Vô Nhai. Chương 659, Sở Vô Đạo đấu Ninh Vô Nhai mới vào thánh nhân cảnh, liền nghe đến nhiều như vậy bí ẩn sự tình, duy nhất một lần biết được hai tôn thánh chủ tin tức, cái này khiến Sở Vô Đạo đều có chút mê đầu óc chậm chạp. Cũng may hắn là người hai đời, kiến thức bất phàm, mới không có tại Ninh Vô Nhai trước mặt rụt rè. Ninh Vô Nhai cùng Sở Vô Đạo hai người tại đỉnh núi trúc lâu trước, cùng ngồi đàm đạo, chọn vẹn tiếp tục hơn tháng lâu, mới chịu bỏ qua. Lão hủ cũng chỉ biết những chuyện này, quá nhiều bí ẩn cũng không phải là lão hủ có khả năng biết được. Bất quá nếu là đạo hữu cố ý, có thể tiến về mặt khác mấy cái tinh vực đi một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Sở đạo hữu, lão hủ còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết. Đạo hữu nói thẳng chính là, lão hủ có mấy vạn năm chưa từng động thủ, không biết đạo hữu có thể để lão hủ qua tay nghiện. Linh Vô Nhai mở miệng cười. Hắn là thánh nhân nhị trọng thiên cường giả, toàn bộ Bắc Tiên tinh vực người thứ nhất, ai cũng không dám không biết sống chết cùng một tôn thánh nhân động thủ. Vài vạn năm không đánh nhau, nói không ngứa tay đó là giả. Sở Vô Đạo cũng có chút ngứa tay, trừ lần kia lúc độ kiếp, chiến lực toàn bộ triển khai bên ngoài, từ Sở Vô Đạo tiến vào thời không luyện ngục đến nay, còn chưa bao giờ chân chính toàn lực ứng phó qua. Đạo hữu, Sở Mô cũng đang có ý này, bất quá chúng ta ở nơi nào giao thủ? Cửu Thiên Tinh Hà phía trên như thế nào? Pháp này rất thỏa. Đạt được Sở Vô Đạo khẳng định trả lời chắc chắn, Linh Vô Nhai cười giản dỡ. Xin mời. Xin mời. Nói xong, hai người như là hai viên lưu tinh, đối với Thiên Vũ phi bắn đi. Tốc độ kia nhanh chóng, mắt thường đã không cách nào bắt. Chính là tạo hóa thiên cung một chút đại la cường giả, cũng vô pháp cảm nhận được Sở Vô Đạo cùng Ninh Vô Nhai khí tức, tự nhiên cũng chưa nói tới quan chiến nói chuyện. Cửu Thiên Tinh Hà khoảng cách đại địa cực kỳ xa xôi, nói ít cũng có mấy vạn dặm xa. Khoảng cách thiên khung càng gần, đập vào mặt áp lực cũng liền càng lớn. Gào thét Cửu Thiên cương phong, rét lạnh khí lưu, cùng đến từ tạo hóa thiên bực mái bom áp lực khủng bố, đều để trên 9 tầng trời lộ ra đặc biệt túc sát cùng trầm vắng. Trên 9 tầng trời túc sát, chính là đối với đại la kim tiên cũng vô pháp tạo thành tính thực chất tổn thương, càng không nói đến đã là thánh nhân Sở Vô Đạo cùng Ninh Vô Nhai. Trên 9 tầng trời, tinh hà sáng chói như vẽ quyển triển khai, từng viên đại tinh tản ra hào quang rực rỡ, sáng tối chập chờn. Ninh Vô Nhai quanh thân khí tức tối nghĩa không sâu, kinh khủng thánh lực lượn lờ nó quanh thân, diễn hóa thiên địa sinh diệt, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nếu là nhìn kỹ xuống, còn có thể từ Ninh Vô Nhai quanh thân huyễn cảnh trông được đến Bắc Thiên Tinh vực sông núi hình dạng mặt đất, hiển nhiên, người này thành thánh chi đạo ở chỗ Bắc Thiên Tinh vực. Sở Vô Đạo đứng chắp tay, áo bào không gió mà bay, phía sau sơn hải hư ảnh chỉ nổi, diễn hóa chư thiên. Cái kia núi tùy ý sóng biển cọ rửa, nó tự sừng sững bất động. Cái kia sóng nước đảo cuộn cuộn, vòng đi vòng lại, không biết mệt mỏi. Sơn Hà nước đem Sở Vô Đạo phụ trợ giống như thần nhân bình thường, tự có một cỗ bình chân như vại phi phàm khí độ. Sở đạo hữu, lão hủ thánh nhân nhị trọng thiên cảnh, so ngươi hơi cao nhất trọng thiên, còn xin Sở đạo hữu ra chiêu. Đắc tội. Sở Vô Đạo đột nhiên đánh ra một quyền, quyền phong gào thét, sau lưng sơn hải chi lực ra chỉ trên đó, diễn hóa xuất quyền cương, quyền thế, quyền bực, quyền đạo phát tác, uy năng quả nhiên là không thể khinh thường. Thánh nhân nhị trọng thiên Linh Vô Nhai, như là giữa thiên địa chí cao tồn tại, thân ảnh của hắn tại giữa các vì sao như ẩn như hiện, mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy tinh hà rung động. Linh Vô Nhai khí tức giống như mênh mông trong tinh hải phong bạo, uy nghiêm mà thâm thúy, làm cho cả tinh hà vì đó rung dậy. Gào thét quyền ý, chính muốn xé rách thương khung, đối với Linh Vô Nhai bàn tới. Linh Vô Nhai thần sắc nghiêm trọng, chỉ gặp hắn ống tay áo bay múa, thánh lực từ quanh thân phun trào, đối với đánh tới sơn hải chi quyền, gào thét mà đi. Ầm ầm, có đại tinh nổ tung, tại trong tinh hà tứ tán ra. Kinh khủng va chạm chi lực, khiến cho tinh hà vì đó ảm đạm, hai cỗ tuyệt thế lực lượng va chạm trong nháy mắt, không gian vặn mèo, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Thánh nhân lĩnh vực tựa như núi cao đè xuống, hóa thành vô hình tự thủ, muốn đem Sở Vô Đạo thôn vệ tại trong hắc ám vô tận. Sở Vô Đạo không lùi mà tiến tới, trong tay nắm Thiên Đế kiếm, Thiên Đế kiếm ánh kiếm vực, trực chỉ thương khung, kiếm ý ngút trời, cùng Ninh Vô Nhai thánh nhân lĩnh vực cứng đối cứng. Kiếm khí cùng thánh nhân chi lực xen lẫn thành hoa mỹ màn sáng, mỗi một lần giao phong đều như là thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn lạc. Sở Vô Đạo lấy thấp một cái tiểu cảnh giới tu vi cùng Ninh Vô Nhai ác chiến, mỗi một lần phản kích đều tình chuẩn không gì sánh được, phản phất có thể thấy rõ đối thủ mỗi một cái sơ hở. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng như gió, lại mang theo không cách nào ngăn cản cương nghị, mỗi một lần né tránh đều tràn đầy nghệ thuật giống như mỹ cảm, nhưng lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Tinh hà tại bọn hắn tranh đấu bên dưới dáng dấp hiểu điệu, mảnh vỡ ngôi sao như là như mưa rơi vẩy xuống, chiếu sáng trận này khoáng thế chi chiến. Sở Vô Đạo kiếm pháp như nước chảy mây trôi, khi thì như long đẳng cửu thiên, khi thì như vượng vũ cửu tiêu, mỗi một chiêu đều ngưng tụ thiên địa chi uy, làm cho thánh nhân nhị trọng thiên Linh Vô Nhai cũng không thể không ngưng thần mà chống đỡ. Linh Vô Nhai gầm thét, hai mắt như điện, sau lưng của hắn tinh hà bắt đầu cập mình, lấy thánh lực tụ đến tinh thần chi lực, hội tụ thành thao thiên cự lãng, hướng Sở Vô Đạo của tới. Sở Vô Đạo cười lạnh, thể nội lực lượng pháp tắc giống như thủy triều phun trào, Thiên Đế kiếm uy múa ở giữa, hình thành một đạo ánh sáng nóng ánh thuẫn, ngăn cản được cái này cuồng bạo trùng kích. Thánh nhân chi lực cùng Sở Vô Đạo lực lượng pháp tác động vào nhau, tinh hà tiêu tan, chập trùng lên xuống, hào quang rực rỡ tại tinh hà phía trên diễn hóa sinh diệt luân hồi, quả nhiên là thần diệu bất phàm. Linh Vô Nhai thánh lực diễn hóa chư thiên, có phi cầm tẩu thú, có hoa cây cỏ mục, có sông núi non sông, có vạn tộc sinh linh, cũng có thiên nữ tán hoa, long vượng hòa minh rất nhiều dị tượng. Thậm chí còn có tiếng quỷ khóc sói tru, âm phong lượn lờ trên 9 tầng trời, phảng phất giống như quỷ mị than nhẹ, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ gặp Ninh Vô Nhai sau một kích, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim trường thương cùng áo giáp hoàng kim, nồng đậm thánh lực lấy so trước đó càng thêm nồng đậm trình độ tại Ninh Vô Nhai quanh thân lở lở. "Sở đạo hữu, đây là lão hủ thánh binh, ngươi phải cẩn thận." Nói xong, Chư Thiên Huyễn Hình tại mũi thương ngưng tụ, hóa thành một đạo thiểm điện, vượt qua vô tận hư không, đối với Sở Vô Đạo bàn tới. Thiểm điện kia vô thanh vô tức, bay vụt trong quá trình khiến cho tinh hà không gian cũng vì đó biến hình chấn động, nó uy năng to lớn, để cho người ta tắt lưỡi. Sở Vô Đạo thần sắc nghiêm trọng, mũi thương bắn ra thiểm điện, giống như đem hắn khóa chặt bình thường, một cỗ khí tức sắc bén rơi vào trên người hắn, để hắn toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Lực lượng pháp tắc lượn lờ quanh thân, mới đưa cỗ này cảm giác khác thường trừ khử. Thời không pháp tắc lượn lờ quanh thân, khiến cho Sở Vô Đạo quanh thân không gian cùng thời gian cũng vì đó biến hóa, mọi loại cự lực không ra thân. Đợi đến thiểm điện kia tập đến Sở Vô Đạo trước người thời điểm, Sở Vô Đạo trước người đã xuất hiện vô số cái không gian, mỗi một cái không gian đoạn thời gian đều là không giống với. Thiểm điện tại thời gian cùng không gian song trọng lực lượng phía dưới, bị trừ khử đến cực hạn, đợi đến rơi xuống Sở Vô Đạo trên người thời điểm, kinh khủng thiểm điện, ngay cả Sở Vô Đạo nhục thân phòng ngự đều không thể phá bỡ. Lực lượng thời không, Sở đạo hữu thật bản lãnh. Chương 660, Hợp đạo Cửu Thiên Tinh Hà chương 660, Hợp đạo Cửu Thiên Tinh Hà lực lượng thời không cũng không phải là vô địch pháp, Sở đạo hữu lại nhìn lão hủ thủ đoạn. Nói xong, Ninh Vô Nhai quát to một tiếng. Một tòa phảng phất giống như núi cao to lớn thần ấn từ trên trời giáng xuống, vô tận hào quang dâng trào, rơi vào Sở Vô Đạo quanh thân không gian. Phiên Thiên ấn, hào quang vạn đạo, lại có không đồng dạng lực lượng. Sở Vô Đạo tâm niệm khẽ động, phát hiện quanh thân lực lượng thời không bị triệt để ngăn chặn. Cái kia Phiên Thiên ấn bung bức, trên đó có kinh khủng thánh nhân chi lực chảy xuôi, xem ra lại là một kiện thánh binh. Thánh binh là lấy thánh lực ôn dưỡng luyện hóa binh khí, uy năng không tầm thường. Không chút khách khí nói, một kiện thánh binh có thể nghiền ép 10,000 kiện đại La Kim Tiên cấp bậc binh khí. Thánh nhân cùng bố cũng không phải Đại La Kim Tiên có khả năng bằng được. Ninh Vô Nhai làm tạo hóa tiên vực uy tín lâu năm thánh nhân, có được Bắc Thiên tinh vực ước vạn giảm tương vực, nó nội tình cùng thực lực đều là không thể khinh thường. Ninh Vô Nhai kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm đối địch phong phú, để cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là đối mặt Tam Đại Chí Tôn pháp tắc thứ hai lực lượng không gian cùng thời gian, cũng không có lộ ra mảy may kiếp ý chính như hắn nói tới, lực lượng thời không cũng không phải là vô địch pháp. Đến hay lắm. Sở Vô Đạo Chu Thân Sơn Hải chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, cả người phóng lên tận trời, đối với Phiên Thiên ấn va chạm tới. Chấn. Ninh Vô Nhai quát to một tiếng, theo hắn thoại âm rơi xuống, to lớn Phiên Thiên ấn từ trên trời giáng xuống, đối với Sở Vô Đạo nghiền ép mà đi. Nắm đấm cùng Phiên Thiên ấn đụng vào nhau, đúng là đem Phiên Thiên ấn trực tiếp đụng bay. Sở Vô Đạo thể nội khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy nắm đấm đều muốn nổ tung. Đúng lúc này, Ninh Vô Nhai cầm trong tay hoàng kim súng giết đến. Sở Vô Đạo không đội vã, vận chuyển Thiên Đế kiếm, cùng Ninh Vô Nhai hoàng kim thương giao phong. Hoàng kim thương là thánh binh, Sở Vô Đạo Thiên Đế kiếm đồng dạng không tầm thường. "Sở đạo hữu, kiếm của ngươi cũng là thánh binh." Ninh Vô Nhai hơi kinh ngạc mở miệng. Theo hắn biết, Sở Vô Đạo vừa mới tiến giai thánh nhân không lâu, đã vậy còn quá nhanh liền có được thánh binh, phần này nội tình quả thực không cạn. Có phải hay không thánh binh, Sở Mỗ cũng không rõ ràng. "Tốt a." Hoàng kim giáp cùng hoàng kim thương tản ra sáng chói kim hoàng quang mang, tựa như muốn đem tinh hà đều nhuộm thành màu vàng nóng. Một cỗ đại khủng bố tại tinh hà phía trên ấp ủ, để Sở Vô Đạo có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Sở Vô Đạo giật mình hiểu được, Cửu Thiên tinh hà, sợ mới là Ninh Vô Nhai chỗ nội tình. Hợp đạo một phương thánh nhân, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá Sở Vô Đạo cũng biết, Ninh Vô Nhai cũng không có giết hắn chỉ tầm, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tại Bắc Thiên Tinh vực hạt cảnh nội độ kiếp thành thánh. Thương cùng kiếm giao phong, trong chớp mắt liền đấu mấy ngày lâu. Hai người đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Sở Vô Đạo tuy là tân tấn thánh nhân, nhưng là nó pháp tắc hay thay đổi, lại lực lượng pháp tắc hùng hậu không gì sánh được, tại không có Phiên Thiên ấn uy hiếp phía dưới, thời không pháp tắc căn bản không bị ảnh hưởng, Sở Vô Đạo tốc độ tại trong tinh hà, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Ninh Vô Nhai tuy là thánh nhân nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng là lá bài tẩy của hắn tại Cửu Thiên tinh hà, một khi thi triển át chủ bài, đó chính là không chết không thôi cục diện. Làm uy tín lâu năm thánh nhân, Ninh Vô Nhai rất rõ ràng, Sở Vô Đạo cũng không có thi triển toàn lực. Vốn là luật bàn, nếu là tùy tiện thi triển át chủ bài, sợ thương giao tình. Trong lòng hai người đều có điểm mấu chốt, cho nên tuy là luật bàn, nhưng đều là có chừng có mực. "Sở đạo hữu, những lực lượng này có thể không đủ. Ninh đạo hữu, ta có một chiêu, không biết ngươi có thể hay không đỡ được." Sở Vô Đạo tâm niệm khẽ động, hắn còn có một chiêu không có sử dụng, không biết một chiêu kia phải chăng có thể đối với thánh nhân tạo thành uy hiếp. Cứ việc phóng ngựa tới chính là. Ninh Vô Nhai hào khí tỏa ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này tân tấn thánh nhân, đến cùng có dạng gì nội tình. "Vậy ngươi coi chừng." Hai người chỉ là luật bàn, cũng không phải là liều mạng, cho nên cho dù là tại đại chiến trong lúc đó, hai người vẫn như cũ trao đổi, thậm chí là nghiên cứu thảo luận riêng phần mình chiêu thức không đủ cùng cải tiến chỗ. Chư thần hoàng hôn. Theo Sở Vô Đạo thoại âm rơi xuống, một chút hoàng quang từ nó đầu ngón tay bắn ra mà ra, chiếu rọi hoàn vũ, những nơi đi qua, hết thảy sự vật dễ như trở bàn tay. Ninh Vô Nhai lúc này đổi sắc mặt, ngự sử một mặt hoàng kim tâm chắn, ngăn tại thân thể trước đó. Liên cái này hắn còn cảm giác không an toàn, liên tiếp ngự sử mấy chục kiện phòng ngự chí bảo, mới khó khăn lắm ngăn trở Sở Vô Đạo chư thần hoàng hôn. Nếu không có Sở Vô Đạo cố ý lưu thủ, sợ là này sẽ Ninh Vô Nhai đã bị chư thần hoàng hôn đánh trúng, tuyệt không có khả năng như vậy nhẹ nhõm. Không đánh không đánh, đến cùng là giả. Ninh Vô Nhai lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Lấy Ninh Vô Nhai tu vi, tự nhiên nhìn ra Sở Vô Đạo không có thi triển toàn lực. Nếu không vừa mới một cái kia, tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng. Đã nhường. Hắc hắc, Không cần an ủi lão hủ biết ngươi cũng không dùng hết toàn lực, nếu không ta khẳng định phải thiệt thòi lớn. Sở Vô Đạo lắc đầu, linh đạo hưu thánh lực biết tròn biết méo, nếu là thủ đoạn ra hết, điều động Bắc Thiên Tinh vực lực lượng, lấy đại tinh làm vũ khí, sợ Sở Mỗ căn bản không phải ngươi hợp lại chi địch. Ha ha ha. Linh Vô Nhai cười ha ha, biết Sở Vô Đạo nhìn ra mánh khỏe. Linh Vô Nhai hợp đạo Bắc Thiên Tinh vực, hắn đợi tại Bắc Thiên Tinh vực, không chịu chuyển ổ, tự nhiên có đạo lý riêng. Lần này cùng Sở Vô Đạo luận bàn, Linh Vô Nhai lựa chọn địa điểm, chính là Bắc Thiên Tinh vực trên không Cửu Thiên Tinh Hà, trong này có không ít đại tinh, đều đánh lên Linh Vô Nhai là cấn. Nếu là Linh Vô Nhai phát động tinh thần chi lực, ngự sử đại tinh công kích Sở Vô Đạo, Sở Vô Đạo mặc dù không đến mức không thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng may, hai người đều có chỗ giữ lại, chỉ là luận bàn, không cần thiết thi triển ra át chủ bài. Thánh nhân cơ hội là không chết tồn tại, chỉ cần có còn lại một hơi, liền có thể đạp đất chủ sinh. Linh Vô Nhai giết không chết Sở Vô Đạo, Sở Vô Đạo cũng không giết chết Linh Vô Nhai. Trừ phi song phương đều có niềm tin tuyệt đối, nếu không bất kỳ bên nào cũng không nguyện ý đắc tội một tôn thánh nhân. Trận chiến này, hai người nhìn như đơn giản luận bàn, trên thực tế đã đấu mấy chục ngày lâu. Sau đại chiến, hai người đều có nhận thấy ngộ, ngay tại Cửu Thiên Tinh Hà phía trên tiếp tục cùng ngồi đàm đạo. Mãi cho đến nửa năm sau, Sở Vô Đạo mới quay về Linh Vô Nhai ôn quyền. Linh đạo hữu, thiên hạ đều tán chi bội tiệc, lần này tại Bắc Thiên Tinh vực thu hoạch tương đối khá, Sở Mỗ cũng muốn rời đi. Nguyện Sở đạo hữu thánh đạo xương long. Linh Vô Nhai nhìn xem Sở Vô Đạo quanh thân đồng bộ sinh cơ cùng tinh thần phân chấn, bùi ngùi mãi thôi. Cùng nỗ lực. Nói xong, Sở Vô Đạo quanh thân lực lượng thời không lượn lờ, trong chốc lát biến mất tại trong tinh hà. Cùng thánh nhân đối chiến, cho Sở Vô Đạo mang đến rất nhiều cảm ngộ mới, hắn cần trở lại Tà Nguyên Tông, thật tốt tiêu hóa hết cố này cảm ngộ. Với bạn, 3 năm kỳ hạn cũng nhanh đến. Tại Bắc Thiên Tinh vực đợi đến đã đầy đủ lâu, cũng thời điểm nên rời đi. Linh Vô Nhai rất lâu không cùng người động thủ một lần, lần này một trận chiến, đối với hắn ảnh hưởng cũng là to lớn, Cửu Thiên Tinh Hà phía trên cùng ngồi đàm đạo nửa năm sau, hắn một thân cảm ngộ càng sâu. Sở Vô Đạo rời đi về sau, Linh Vô Nhai dứt khoát liền lưu tại Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, dốc lòng tu luyện. Chương 661, Tây Thiên Tinh vực đại Phật tự chương 661, Tây Thiên Tinh vực đại Phật tự Tà Nguyệt Tông hậu sơn, Sở Vô Đạo rời đi cùng trở về, không người biết được. Phía sau núi, Sở Vô Đạo ngồi xếp bằng. Trong mắt của hắn bên trong có vô tận huyễn tượng, càng nhiều huyễn tượng là trước kia cùng Linh Vô Nhai thời điểm giao thủ chẳng cảnh. Thời không cũng không phải là vô địch pháp. Thánh minh, vương minh, hoàng minh, đế minh. Hợp đạo Cửu Thiên tinh hà bất diệt, mà tự thân bất diệt. Có pháp liền có phá. Âm dương tương khắc tương sinh, ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim khắc mộc, cương trực phản khắc kim. Cái gì là vô địch pháp? Thế gian có tồn tại hay không vô địch pháp? Sở Vô Đạo bên thai như có vô số cái sinh linh đang thấp giọng nỉ non, tại tràn ngập thần hồn của hắn, ảnh hưởng đại đạo của hắn. Tinh hà một trận chiến, cho Sở Vô Đạo rất nhiều cảm ngộ, cũng làm cho Sở Vô Đạo tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Độc học mà không bạn, thì ngu dốt mà nông cạn. Đóng cửa làm xe, chung quy là không thể làm. Tiến về đại hoang trước đó, ta nhất định phải sáng tạo ra thuộc về ta pháp. Vô địch pháp. Cùng Linh Vô Nhai chém giết thời điểm, Linh Vô Nhai có át chủ bài chưa ra, Sở Vô Đạo không phải là không. Càn Khôn Hồ Lô, Huyền Thiên Luyện Linh bóng còn có cứu cực thần diễm chờ chút, Sở Vô Đạo cũng không có đủ tới. Những vật này rất cường đại, nhưng chung quy là bên ngoài, mà lại cũng không thích hợp ở trước mặt người ngoài triển lộ, trừ phi là sinh tử chiến. Qua lại kinh lịch tại não hải như phù quang lược ảnh bình thường du tẩu, các loại điện tịch bí pháp hóa thành vô tận chất dinh dưỡng, làm dịu Sở Vô Đạo thần hồn. Hắn vận chuyển quanh thân lực lượng pháp tắc, thôi diễn vô địch pháp. Quanh thân lực lượng thời không ra thân, không biết tuế nguyệt lưu chuyển. Đạt tới thánh nhân cảnh giới Sở Vô Đạo, thi triển lên nát kha thần thông đến, càng phát thuận buồm xuôi gió, thế gian đã khó mà ra thân. Tạo hóa thiên kinh thần ma thiên công bát cửu huyền công tiên huyền chân kinh bá khí lăng thiên quyết tử phụ tiên kinh đại nhật kim quang chú hắn hóa tự tại đại pháp đao đạo chân giải rất nhiều công pháp, từng cái tại náo hải lưu truyền. Thiên cương 36 thần thông, địa sát 72 thần thông, thái thủy quyền diệt thế thần thông chư thần hoàng hôn ngũ sắc thần quang, niết bàn chi hỏa, thái dương chân hỏa, thần thông thiên đế quyền xúc địa thành thốn, sơn hải thần quyền cảnh kim kiếm chỉ nộ khí một đao chém, cửu chuyển hồn giết các loại thần thông thuật pháp, từng cái tại náo hải lưu truyền. Thậm chí đang trận phù khí các loại bộ điện tịch cũng nhất nhất hiển hóa. Ở vào thời không trường hà bên trong Sở Vô Đạo, diễn hóa ra vô số phân thân, có phân thân luyện đan, có phân thân luyện quyền, có phân thân bùa nghịch kiếm, có phân thân cầm thương, rất nhiều hình thái, không phải trường hợp cá biệt. Vô địch pháp không tốt thôi diễn, cần thời gian cùng nội tình tích lũy. Sở Vô Đạo không thiếu thời gian, cũng không thiếu nội tình, thiếu hụt chính là kinh nghiệm. 3 năm kỳ hạn đã đủ. Sở Vô Đạo hiện thân Tà Nguyệt Tông trong đại điện. Đại nhân, chúng ta đã làm tốt quyết định, chuẩn bị đi theo ngài bước chân. Như vậy cũng tốt, ở chỗ này các ngươi muốn tiến giai thánh vị, hy vọng xa vời, rời đi có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đại nhân, ngài chẳng lẽ là thấy được đại đạo bí mật? Con đao khách thường phá quân hơi nhướng mày, mở miệng hỏi thăm. Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, đoạn thời gian trước bản thánh tiến về Tạo Hóa Thiên Tông, cùng Linh Vô Nhai cùng ngồi đàm đạo, đạt được không ít tin tức. Còn xin đại nhân ban thưởng. Đại nhân, có thể nói rõ chi tiết nói. Đám người cùng nhau mở miệng. Linh Vô Nhai là Bắc Thiên Tinh vực người mạnh nhất, thánh nhân nhị trọng thiên cảnh giới tuyệt thế đại lao, dù là Lạc Bắc Tuyển đám người đã đưa thân đại la kim tiên, cũng không có tư cách gặp mặt thánh nhân. Theo Linh đạo hữu lời nói, các ngươi vị trí mảnh tinh không này, tên là Tạo Hóa Thiên vực. Bắc Thiên Tinh vực chỉ là Tạo Hóa Thiên vực phía dưới một cái khu vực nhỏ, mà thành tựu thánh nhân vị trí cần thánh lực. Tạo Hóa Thiên vực chính là Tạo Hóa Thánh chủ tư nhân lĩnh vực, từ 300000 năm lên, Tạo Hóa Thánh chủ không biết tung tích, Tạo Hóa Thiên vực đã rất khó đi ra thánh nhân. Linh đạo hưu trước kia chiếm cứ Bắc Thiên Tinh vực, được phân cho tạo hóa thiên vực thánh lực, cho nên mới có thể ổn thỏa Bắc Thiên tinh vực. Đại nhân ý tứ là thánh lực có hạn, lại không thể tái sinh.
Không sai.
Chắc không được, vô luận chúng ta tu luyện như thế nào, đều không thể đánh vỡ gông cùng xiển xích, vô số đại la kim tiên chỉ có thể ở trong tuế nguyệt dần dần tiêu vong.
Đại nhân, không cần nói nhiều, chúng ta nếu lựa chọn đi theo ngài, liền sẽ không cải biến, còn xin đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội.
Ân, đoạn thời gian trước bản thánh cùng linh đạo hữu luận bàn, hơi có cảm ngộ, gần đoạn thời gian bản thánh chuẩn bị tiến về những tinh vực khác cùng thánh nhân khác luận bàn giao lưu, các ngươi như là đã quyết định đi theo bản thánh, vậy liền tại bản thánh trong tiểu thế giới tu hành, đợi cho bản thánh đến đại hoang, lại nói tiến giai thánh nhân sự tình. Hết thệ nhưng bằng đại nhân làm chủ.
Là,
đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền phức.
Như vậy rất tốt.
Nhẹ gật đầu, Sở Vô Đạo đem Lạc Bắc Tuyển mấy chục tôn đại la kim tiên cùng bộ phận thái ớt kim tiên đô thu vào Định Hải Thần Châu không gian độc lập bên trong. Định Hải Thần Châu bên trong có hắn diễn sinh lực lượng phát tác, đối với Lạc Bắc Tuyển bọn người cảm ngộ đại đạo có trợ giúp rất lớn, tương lai Lạc Bắc Tuyển bọn người nếu là muốn tiến giai thánh nhân chi cảnh, cảm ngộ đại đạo pháp tắc là bọn hắn đường ra duy nhất. Muốn cướp đoạt tạo hóa thiên vực thánh lực tiến giai thánh nhân vị trí, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trong đó lợi và hại, không cần làm nhiều giải thích. Ở đây đại la thái ất đều là nhân tinh, hơi một chút phát, trong lòng bọn họ liền hiểu trong đó lợi và hại. Trước khi đi, Sở Vô Đạo lại cùng Ninh Vô Nhai chào hỏi một tiếng. Tà Nguyệt Tông dù sao cũng là hắn đã từng đạo tràng, bây giờ rời đi, cũng nên lưu chút phúc phận cho Tà Nguyệt Sơn sinh linh. Đối với Sở Vô Đạo cái này tân tấn thánh nhân tình cầu, Ninh Vô Nhai miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần Sở Vô Đạo không ở lại Bắc Thiên Tinh vực cướp đoạt hắn thánh lực, điều kiện gì đều tốt nói.
Là đêm, tinh hà treo ngược, Sở Vô Đạo rời đi Bắc Thiên Tinh vực. Hắn cần chiến đấu, cần rất nhiều chiến đấu, chỉ có siêu cường chiến đấu mới có thể mang đến cho hắn cảm ngộ mới, cho nên lần này Sở Vô Đạo thẳng đến Tây Thiên Tinh vực đại Phật tự.
Tây Thiên Tinh vực, đại Phật tự,
làm tạo hóa thiên vực lớn nhất Phật tự.
Tây Thiên Tinh vực đại Phật tự khoảng chừng 2 tôn thánh Phật.
Đại Phật tự tọa lạc tại Tây Cực Sơn Mạch, trong đó núi lớn vô số, liên miên bất tuyệt, tung hoành nam bắc mấy ước dặm cương vực. Một tòa nguy nga đại Phật mặt bắc chiều nam, liền trời thiết đất, ngồi ngay ngắn ở Tây Cực Sơn Mạch chính giữa. Đại Phật cao không thấy đỉnh, tựa như một tòa kim sơn. Tay trái đặt ở đầu gối trái phía trên, tay phải hiện lên nắm nâng hình dạng, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một bộ áo lam Sở Vô Đạo, đi bộ đi đến đại Phật trước người, vô số tín đồ miệng tuyên Phật hiệu, diễn phần mình đọc thầm Phật kinh, mênh mông mà nồng đậm chúng sinh chi lực, hội tụ tại đại Phật trên thân thể. Đem bốn là nguy nga đại Phật phụ trợ càng thêm nguy nga thần bí. Có hai cái kim thân La Hán, thân cao chừng 6 trượng chi cự. Trượng 6 kim thân, tại Hồng Hoang phương Tây Phật môn, chính là đại La Kim Tiên mới có thần thông, bây giờ đúng là tại hai cái kim tiên trên thân nhìn thấy, cái này khiến Sở Vô Đạo không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Tạo hóa thiên vực tu hành trình độ, xác thực muốn so Hồng Hoang cao rất nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, tạo hóa thiên vực sinh linh hạn mức cao nhất, cũng viễn siêu Hồng Hoàng treo rất cao trên tu vi hạn. Chương 662, qua ba cửa ải chương 662, qua ba cửa ải đại Phật tự tọa lạc tại Phật tượng ngay phía trước, đục lỗ nhìn lại, đại Phật tự tựa như là tôn đại Phật này đạo tràng bình thường. Đại Phật tự cùng đại Phật giống như một thể, không phân người ta. Đại Phật tự trong địa, người kia dừng bước. Bác Thiên Tinh vực Sở Vô Đạo, đến đây tiếp pháp năng, tuệ hải hai vị thánh Phật. Sở Vô Đạo đứng chắp tay, một cô độc thuộc về thánh nhân khí tức lượn lờ đại Phật tự chân núi. Tây Thiên Tinh vực đại Phật tự hai tôn thánh Phật, chính là pháp năng cùng Tuệ Hải hai vị thánh nhân cảnh cường giả. Trong đó, pháp năng là thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới, Tuệ Hải đã đạt đến thánh nhân tứ trọng thiên chi cảnh. Tại toàn bộ tạo hóa thiên vực, đại Phật tự nội tình cũng coi như được là số 1. Theo Sở Vô Đạo thoại âm rơi xuống, đại Phật tự tiếng chuông vang lên 18 lần, đang 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 tiếng chuông bên tai không dứt. Tiền bối mời tới bên này cái tiêu kim tiên cảnh kim thân La Hán, vội vàng mở miệng, giọng điệu cung kính. Bắc Thiên Tinh vực Sở Vô Đạo là tân tấn thánh nhân, liên quan tới việc này, Bắc Thiên Tinh vực đã thông báo các đại tinh vực, cho nên cái kia hai tôn kim tiên cảnh La Hán đối với Sở Vô Đạo cái tên này cũng không lạ lẫm. Sở Vô Đạo đi theo hai cái kim tiên La Hán, từng bước mà lên. Trên đường đi, có tăng nhân bắt phong bất động, cũng có tăng nhân vụng trộm dò xét Sở Vô Đạo, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thánh nhân rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ là ánh mắt rơi vào Sở Vô Đạo trên người thời điểm, tự có lực lượng thời không ngăn cản, bình thường sinh linh căn bản là không cách nào nhìn thấy Sở Vô Đạo hình dáng. Có tăng nhân không tin tà, đúng là thi triển mắt thuật thần thông thăm dò Sở Vô Đạo, tại chỗ liền phát ra tiếng giống thảm thiết thanh âm. A Di Đà Phật, thánh nhân ở trước mặt, các ngươi sao dám thăm dò có Phật hiệu từ đại Phật tự chỗ sâu truyền đến, vớt lên bốn phía tín đồ thương thế. Sở Vô Đạo chẳng quan tâm, cũng chưa từng mở miệng. Tại cái kia hai tôn kim tiên La Hán dẫn đầu xuống, rất nhanh liền tiến nhập đại Phật tự. Tiền bối, thánh Phật có lời, như muốn gặp bọn họ nhị lão, cần qua ba cửa ải.
Ba cửa ải.
Tiền bối đi liền biết.
Nói xong, hai tôn kim tiên La Hán vội vàng rời đi đại Phật tự, đem Sở Vô Đạo chính mình lưu tại trên quảng trường. Sở Vô Đạo hơi nhướng mày, bốn phía chợt Phật quang phun trào. 36 tôn đại La Kim Tiên lặng yên xuất hiện, đem Sở Vô Đạo bao bọc vây quanh. Đại Phật tự trên quảng trường, Phật quang lượn lờ, đem Sở Vô Đạo cùng 36 tôn đại La Kim Tiên cảnh La Hán hết thảy na di đến một chỗ trong dị không gian. 36 tôn đại La Kim Tiên cấp bậc La Hán, người khoác kim quang áo giáp, cầm trong tay trọng bảo, như là tinh thần vẫn lạc giống như dáng lâm nhân gian, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, trấn áp tên kia nghe nói đã tiến nhập thánh nhân cảnh Bắc Thiên tinh vực khách đến thăm Sở Vô Đạo. Niệm chú thanh âm vang lên, vô tận Phật quang bốc hơi. 36 tôn đại La Kim Tiên cấp bậc La Hán, mỗi một cái trạng thái đều có chỗ khác biệt, có người tay cầm bình bắt chẳng hạn, có người tay cầm hàng ma sử, có người tay không tất sát, có người kết động ấn quyết, có người chắp tay trước ngực, không phải trường hợp cá biệt.
Đối mặt bực này cường địch vây công, Sở Vô Đạo cũng không hiện lộ ra khẩn trương chút nào, ngược lại nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, phản phất trước mắt không phải 36 tôn đại la kim tiên, mà là không có ý nghĩa sâu kiến. Thánh nhân thủ đoạn, mãi mãi cũng không phải đại la kim tiên có khả năng chống lại, cho dù hắn chỉ là mới vào thánh nhân cảnh giới. La Hán bọn họ liên thủ thi triển ra pháp thuật, 36 tôn La Hán, hiển nhiên tu có chiến trận loại hình thủ đoạn, vừa mới xuất thủ, khí cơ liền nối liền với nhau, phản phất giống như một thể. 36 tôn La Hán tạo thành động tĩnh, như là thiên băng địa liệt, khiến cho không gian bặm mẻo, mà ở Sở Vô Đạo trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Chỉ gặp Sở Vô Đạo nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo vô hình khí tượng, cái kia khí tượng như là như lưu ly trong suốt, lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy năng. Mỗi một lần La Hán bọn họ công kích đụng vào đạo này khí tượng, đều sẽ như là đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức tiêu tán. Sở Vô Đạo động tác ưu nhã mà thong dong, mỗi một bước bước ra đều nương theo lấy giữa thiên địa lực lượng pháp tắc biến hóa vi diệu, phản phất bước tiến của hắn chính là quy tắc vận luật, dẫn dắt đến toàn bộ chiến trường tiết tấu. La Hán bọn họ thế công như là cuồng phong mưa rào, kim cương sử vạch phá bầu trời, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực. Nhưng mà, tại chạm đến Sở Vô Đạo khí từ lúc, kim quang kia như là một vũng tĩnh mịch nước hồ, nhẹ nhàng dập dờn, đem trùng kích hóa giải thành vô hình. Mỗi một lần va chạm đều giống như giữa vũ trụ của mình, vô thanh vô tức, La Hán bọn họ thế công bị lặng yên hấp thu, hóa thành hư vô. Sở Vô Đạo ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, bình tĩnh như gương, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại đủ để rung động lòng người. Hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không gì sánh được, phản phất sớm đã thấy rõ thời gian cùng không gian huyền bí. Duy chỉ có để Sở Vô Đạo không thể nhịn được là trong đó một tôn La Hán niệm kinh thanh âm, thật như là mỗi một tiếng kêu bình thường, để cho người ta không được an bình. Thanh âm kia xuyên thấu qua khí mạnh, truyền đến Sở Vô Đạo trong lỗ tai, để Sở Vô Đạo chau mày. Hừ. Khi Sở Vô Đạo khẽ mở bờ môi, nói nhỏ một câu, "Phá." Lúc kim quang kia trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo nhỏ bé lại sắc bén không gì sánh được kiếm mang, đâm thẳng hướng cái kia niệm chú La Hán trái tim. Cái kia La Hán kim cương sử tại tiếp xúc đến kiếm mang một sát na, phát ra một tiếng như kim loại gào thét, lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ như là bông tuyết giống như phiêu tán. Thân thể của hắn thì tại cường đại phản tác dụng lực bên dưới, như diều đứt dây giống như bay ra, nặng nề mà đập xuống đất, bụi đất tung bay, lưu lại vết tích thật sâu. Chú ngữ âm thanh tự sụp đổ. Một cái La Hán bị thương nặng, không rõ sống chết, 36 tôn La Hán hình thành chiến trận tự sụp đổ. Không khí chung quanh tại một kích này đằng sau, tựa hồ cũng đọng lại mấy giây, sau đó mới khôi phục lưu động. Mặt khác La Hán bọn họ mặt lộ vẻ kinh nộ, thánh nhân căn bản không phải bọn hắn có thể tùy ý chọn hắn tồn tại, mà là một cái siêu việt bọn hắn lý giải giới hạn tồn tại thần bí. Bọn hắn mang theo nhiệm vụ mà đến, tại đại Phật tự trên một mẫu ba phần đất này, chính là thánh nhân cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. A Di Đà Phật, thí chủ lệ khí quá nặng, đem tại ngã Phật tọa hạ sám hối. Một đạo giống như núi đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, đối với Sở Vô Đạo gào thét mà rơi. Sở Vô Đạo ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đánh tới đại thủ ấn, kim quang lấp lóe, uy nghiêm bá đạo, ngưng thực đại thủ ấn cùng đại Phật thủ ấn không khác nhau chút nào. Thì ra là thế. Người này vậy mà không biết dùng cái gì thủ đoạn, vận dụng đại Phật pho tượng lực lượng, mượn nhờ tín đồ chi lực, cùng một chỗ công kích Sở Vô Đạo. Đại Phật tự đám người này tâm tư chi sâu, để Sở Vô Đạo không khỏi động sát cơ. Hai vị đạo hữu, đối với thánh nhân động sát cơ, coi như chớ có trách ta. Lực lượng rất mạnh, đáng tiếc ngươi quá yếu. Sở Vô Đạo run tay vung ra một quyền, đập tôn kia thi triển đại thủ ấn La Hán thất điên bắt đạo. Về phần từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn, tại Sở Vô Đạo sau lưng sơn hải hư ảnh diễn hóa trong nháy mắt, trực tiếp bị to lớn sơn nhạc hư ảnh xé rách, ngay cả thứ cặn bã đều không thể lưu lại. Nếu quyết định xuất thủ, đương nhiên sẽ không lưu tình. Sở Vô Đạo thân hình lấp lóe, quanh thân lực lượng thời không lượn lờ, một quyền ngay sau đó một quyền gào thét mà ra. Trong chớp mắt chính là 34 quyền. Lần này, 36 cái đại la kim tiên cấp bậc La Hán, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, từng cái giống như chó chết. Chương 663, khinh người quá đáng. Chương 663, khinh người quá đáng. Sở Vô Đạo cũng không đem bọn hắn chém giết, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt đảo qua nằm dưới đất La Hán, phảng phất tại nói cho bọn hắn, lực lượng chân chính cũng không phải là ở chỗ số lượng, mà ở chỗ đối với lực lượng khống chế cùng vận dụng. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh tà dương kéo dài, lộ ra như vậy cô độc mà cường đại, để cho người ta kính sợ. Hai vị đạo hữu, không khỏi quá coi thường Sở Mỗ. Sở Vô Đạo khẽ mở bờ môi, thanh âm lại phảng phất giống như long ngâm bình thường, vang vọng toàn bộ đại Phật tự. Sơn phong yên tĩnh, cũng không có người trả lời Sở Vô Đạo vấn đề. Đại Phật tử quá mức vô lễ, Sở Vô Đạo cũng không có ý định khách khí. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, 36 tôn La Hán tựa như cùng chết chó bình thường bị hắn trói buộc đứng lên, thu vào Định Hải Thần Châu trong không gian. Nếu cho thể diện mà không cần, vậy cũng không cần lại cho mặt. Đúng lúc này, trên bầu trời chợt có huyết vũ bay xuống, trong huyết vũ nương theo lấy thiên đao, thiên kiếm. Trên đại địa có địa long xoay người, lũ lụt chợt đến, lại có vô số ngọn núi treo ngược, đối với Sở Vô Đạo đánh tới. Sở Vô Đạo diện bảng trầm xuống, phát hiện những này huyết vũ lại có giam cầm hắn lực lượng tác dụng. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, đại Phật tự thánh Phật không có ý định cho hắn hòa nhã. Kinh người quá đáng. Sở Vô Đạo một tiếng kêu to, thanh âm vang vọng ngàn vạn dặm xa. Kinh cùng lực lượng pháp tắc lượn lờ quanh thân, phía sau sơn hải chìm nổi. Sơn uy nhưng bất động, nước không ngừng cọ rửa. Nhất tính nhất động, hình thành tuyệt cường lực lượng pháp tắc. Tùy ý huyết vũ như chút nước, đại địa chìm nổi, sơn hải tự có chấn áp hết thảy bản sự cùng nội tình. Theo Sở Vô Đạo sơn hải chi lực bắn ra mà ra, hết thảy địa thủy phong hỏa dung chuyển đều bị chấn áp lên. Sở Vô Đạo trực tiếp phá vỡ dị không gian, xuất hiện tại đại Phật tự chân núi. Pháp năng, Tuyệt Hải, có dáng một trận chiến. Bá đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Tây Cực sơn mạch, vô số tín đồ thần hồn cũng vì đó rung dậy. Đúng lúc này, tôn kia cao vút trong mây đại Phật chợt mở mắt, có hai vệt thần quang đối với Sở Vô Đạo nổ bắn ra mà ra. Chút tài mọn cũng hiện quang hoa. Sở Vô Đạo con ngươi phát lạnh, một quyền gào thét mà lên, sau lưng sơn hải chi lực nổ bắn ra mà ra, đón cái kia hai vệt thần quang mà đi. Thần quang cùng sơn hải chi lực ngưng tụ nắm đấm đụng vào nhau, thế đi không ngừng, tiếp tục đối với Sở Vô Đạo buôn tập mà đi. Đại Phật Phật tượng đột nhiên phản kích, Sở Vô Đạo thần sắc không thay đổi, hắn biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Cái kia hai vệt thần quang như là hai tia chớp, thẳng đến mi tâm của hắn mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng pháp tắc như giang hà vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Sở Vô Đạo nắm đấm nắm chặt, xương cốt phát ra rất nhỏ bạo hưởng, một khí thế bàng bạc từ hắn thể nội bộc phát, không khí chung quanh phảng phất bị áp xúc thành thực chất, tạo thành từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy. Đến hay lắm. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay như khai sơn cự phủ giống như vung ra, sơn hải chi lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, cùng cái kia hai vệt thần quang cứng đối cứng đụng vào nhau. Tiếng oanh minh như sấm bên tai, cả vùng đại địa đều đang run rẩy, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Thần quang cùng sơn hải chi lực đụng nhau trong nháy mắt, không gian phảng phất đọc lại bình thường, sau đó lại trong nháy mắt nổ bể ra đến, năng lượng ba động như là như sóng biển quyết tán, đem hết thể trùng quanh san thành bình địa. Sở Vô Đạo thân ảnh tại bạo tạc trung tâm vững như bàn thạch, ánh mắt của hắn kiên định, không hề sợ hãi. Chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Sở Vô Đạo cười lạnh một tiếng, lần nữa vận chuyển thể nội chân nguyên, phía sau sơn hải hư ảnh càng thêm rõ ràng ngưng thực, phảng phất muốn phá không mà ra. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại đại Phật trước đó, một quyền trực đảo hoàng long, thẳng đến tôn đại Phật này mi tâm. Đại Phật kia Phật tượng như có linh tính bình thường, sắc mặt biến hóa, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn Phật quang từ đỉnh đầu nó phóng lên tận trời, cùng Sở Vô Đạo sơn hải chi lực đụng vào nhau, tạo thành một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Lúc này, toàn bộ Tây Cực sơn mạch sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, vô luận là phi điểu tẩu thú hay là cỏ cây núi đá, đều tại nguồn lực lượng này dư bi bên dưới run lẩy bẩy. Nhưng mà, Sở Vô Đạo lại như là sừng sững tại trung tâm phong bạo bản thạch, kiên định không thay đổi. Hôm nay, ta liền để nhĩ đẳng biết được khinh thường một tôn thánh nhân đại giới. Sở Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng pháp tắc điên cuồng vận chuyển, sơn hải chi lực ở dưới sự khống chế của hắn giống như nước thủy triều phun trào, cùng Phật quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức tráng quan bức tranh. Ngay tại cả hai rằng có không xong thời điểm, Sở Vô Đạo đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể của hắn phảng phất dung nhập trùng quanh núi non sông ngòi, cùng tự nhiên chi lực hoàn mỹ dung hợp. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang, hắn hét lớn một tiếng, sơn hải ngực dòng. Sơn hải chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, vậy mà đi ngược dòng nước, hướng về cái kia đạo Phật quang phản công đi qua. Phật quang mặc dù cường đại, nhưng ở sơn hải chi lực trùng kích vào, dần dần bắt đầu dao động. Sở Vô Đạo thừa thắng xông lên, một quyền phá không mà ra, trực kích đại Phật mi tâm. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Phật quang phá toái, đại Phật thân thể lắc lư một cái, nhưng cũng không có ngã xuống. Đúng lúc này, một tôn nguy nga to lớn thánh Phật từ đại Phật bên trong đi ra, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, lão nạp pháp năng, lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Thánh Phật pháp năng từ đại Phật thể nội đi lại vững vàng đi ra, trên thân tản mát ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức, phảng phất là giữa thiên địa chí cao thẩm phán giả. Pháp năng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thí chủ, thực lực của ngươi xác thực vượt mức bình thường, có thể tại chúng ta La Hán trận bên trong toàn thân trở ra, đúng là khó được. Pháp năng chậm rãi nói ra, trong ánh mắt đã có tán thưởng cũng có cảnh giác. Nhưng mà, Phật pháp vô biên, ngươi chỗ hiện ra lực lượng vi mạnh, lại khó thoát nhân quả tuần hoàn. Hôm nay, lão nạp nguyện cùng ngươi phân cao thấp, lấy chứng đạo đồ. Sở Vô Đạo nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, hắn biết rõ, trước mắt cái này thánh Phật pháp năng, chính là thánh nhân tam trọng thiên cường giả, lực lượng so Ninh Vô Nhai còn muốn cường hơn. Thánh nhân chi cảnh nhất trọng thiên, bất kỳ khinh thường cùng chủ quan cũng có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Sở Vô Đạo hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, sơn hải chi lực tại quanh người hắn vần quanh, như là thủ hộ hắn hộ thuẫn. Pháp năng đạo hữu, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Vô Đạo ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Hôm nay, ta liền để cho ngươi nhìn xem, như thế nào vô địch chân chính. Vừa dứt lời, Sở Vô Đạo thân hình mở ra, như là như mũi tên rời cùng phóng tới pháp năng. Sơn hải chi lực tại quyền cước của hắn ở giữa quay cuồng, mỗi một kích đều ẩn chứa phá diệt hết thể lực lượng. Pháp năng thấy thế, chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, nguyên thân Phật quang đại thịnh, hình thành một màn ánh sáng, ý đồ ngăn cản Sở Vô Đạo thế công. Hai người giao thủ, thiên địa biến sắc, sơn hà chấn động. Mỗi một lần va chạm, đều như là tinh thần truy lạc, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 664, Chư Quân, theo bản thánh giết địch. Chương 664, Chư Quân, theo bản thánh giết địch. Sở Vô Đạo sơn hải chi lực cùng pháp năng Phật quang dây dưa cùng nhau, trong lúc nhất thời, lại khó phân thắng bại. Nhưng mà Sở Vô Đạo cũng không nóng lòng cầu thành, hắn hiểu được, lực lượng chân chính ở chỗ khống chế mà không phải ma lực. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh thể nội chân nguyên lưu động, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mà pháp năng thì càng ngưng trọng, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia nộ khí, cái này tân tấn thánh nhân, coi là thật không thể khinh thường. Đột nhiên, Sở Vô Đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn bắt lấy cơ hội, một cái sơn hải quy nguyên trực kích pháp năng bản nguyên. Pháp năng hơi biến sắc mặt, Phật quang trong nháy mắt tạm đạm, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại lấy càng mạnh ý chí lực đối kháng. Thí chủ, lực lượng của ngươi xác thực cường đại, nhưng Phật pháp vô biên, ngươi cuối cùng không cách nào đào thoát nhân quả luân hồi. Pháp năng thanh âm trong gió quấn quẩn, ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Sở Vô Đạo nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn ý thức đến, trận chiến đấu này không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là đối với tâm linh ma luyện. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng pháp tắc như giang hà vỡ đê, sơn hải chi lực đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhân quả luân hồi. Vậy liền để cho ta đánh vỡ vòng này về, thành tựu vô địch chân chính. Sở Vô Đạo hét lớn một tiếng, sơn hải chi lực như là sóng to sóng dữ, xông thẳng lên trời, cùng pháp năng Phật quang tiến hành sau cùng va chạm. Quang mang vang khắp nơi, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, phản phất thế giới tận thế tiến đến. Nhưng mà, khi quang mang dần dần tan đi, đám người chỉ gặp Sở Vô Đạo sừng sững không ngã, mà pháp năng thì có chút túi đầu, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Thí chủ, ngươi thắng." Pháp năng chậm rãi nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thoải mái. "Lực lượng của ngươi cùng trí tuệ đều là vượt qua tưởng tượng của ta. Trận chiến ngày hôm nay, lão nạp được ích lợi không nhỏ." Sở Vô Đạo mỉm cười, hắn biết, trận chiến đấu này để hắn tiến thêm một bước, cũng làm cho hắn hiểu được lực lượng chân chính cũng không phải là đơn thuần cường đại, mà là đối với mình ta, đối với thế giới lý giải cùng khống chế. Hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng quyết tâm. "Tuệ Hải đạo hữu, còn xin vui lòng chỉ giáo." Sở Vô Đạo thanh âm sục sôi, nhìn về phía đại Phật Phật tượng. Mới vừa cùng pháp năng đại chiến thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được Tuệ Hải khí cơ. "Sư tôn, đệ tử để ngài thất vọng. A Di Đà Phật, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần chú ý." Một cái lao giả mặt mũi hiền lành từ đại Phật Phật tượng bên trong đi tới. Nó ngự không mà đi, quanh thân không có Phật quang lưu chuyển, nhưng lại cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Tuệ Hải tại Phật pháp một đạo, tuyệt đối so với pháp năng muốn tinh thông nhiều. Thánh nhân tứ trọng thiên lực lượng kinh khủng từ Tuệ Hải trên thân bừng bừng phân chấn mà đi, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, một tòa màu vàng Phật tháp chống rông xuất hiện, đối với Sở Vô Đạo vào đầu bao phủ xuống. Chấn. Sơn Hải lật trời. Sở Vô Đạo quát khẽ một tiếng, sơn hải chi lực treo ngược, lũ lụt gào thét lên thẳng thanh thiên, sơn nhạc hóa thành mũi tên, đối với Phật tháp màu vàng bắn tới. Thiên Đế kiếm xuất hiện ở trong tay, Sở Vô Đạo thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thánh nhân tứ trọng thiên đã là thánh nhân trung kỳ tu vi, cũng không phải thánh nhân sơ kỳ có khả năng bằng được. Ai biết thánh nhân trung kỳ cấp bậc tồn tại có cái gì không giống với thường nhân thủ đoạn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đối mặt cường giả bậc này, hay là cẩn thận mới là tốt. A Di Đà Phật. Tuệ Hải tuyên một tiếng Phật hiệu, vô tận Phật quang đối với Sở Vô Đạo nghiền ép mà đi, tựa như muốn đem thân thể của hắn giam cầm bình thường. Cái kia Phật quang vô cùng bất nhập, chính là ngay cả Sở Vô Đạo thần hồn đều có thể xâm nhập. Chư thần hoàng hôn. Một chút hoàng quang từ tại chỗ rất xa mà đến, qua trong giây lát tựa như ánh bình minh che kín bầu trời, đem nồng đậm Phật quang sinh sinh áp chế. Tuệ Hải thần thông cùng tâm tư đều là cực sâu, vậy mà muốn lấy Phật pháp đem hắn độ hóa, đây là Sở Vô Đạo không thể chịu được. Đánh nhau thì đánh nhau, dùng hữu duyên kinh độ hóa người khác, coi như có chút quá không biết xấu hổ. Không nói chuyện nói quay đầu, mặc kệ là Hồng Hoang Phật môn hay là Tạo Hóa Thiên vực Phật môn, hữu duyên trải qua khiến cho đều là phi thường tơ lụa, hoàn toàn không có chút nào xấu hổ cảm giác. Tuệ Hải thần sắc biến đổi lớn, một phương tử kim cả sa từ trên thân nó gào thét mà lên, che khuất bầu trời, ra chỉ tại đầy trời Phật quang phía trên. Cùng lúc đó, một tòa 36 phẩm đài sen quay tròn xoay tròn, ra chỉ tại Phật tháp màu vàng phía trên, đối với Sở Vô Đạo trấn ép mà đi. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, ngã Phật chúng sinh, tại bản thánh trấn áp đại hùng. A Di Đà Phật. Thôi đấy hống. Tặc tử lớn mật, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Cực sơn mạch, ước vạn tăng lữ, cùng nhau niệm động kinh văn, vô tận Phật quang từ bốn phương tám hướng của tới, đối với Sở Vô Đạo trấn ép mà đi. Chư thần hoàng hôn lần đầu nhận lấy trở ngại, không công mà lui. Sở Vô Đạo làm sao cũng không có nghĩ đến, đại Phật tử tăng lữ sẽ là như vậy không biết xấu hổ. Hai tôn thánh Phật đều xuất hiện không nói, lại còn kèm theo lên ức vạn tăng chúng, hoàn toàn không có võ đức có thể giảng. Chư quân, theo bản thánh giết địch. Theo Sở Vô Đạo thoại âm rơi xuống, Lạc Bắc Tuyển, Thường Phá Quân các loại một đám đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên nhao nhao hiện thân. Không cần Sở Vô Đạo phân phó, bọn hắn cũng đã tìm tới riêng phần mình đối thủ. Bọn hắn tại Sở Vô Đạo bên người lâu ngày, lây dính Sở Vô Đạo lực lượng phát tắc, đã không có khả năng lấy bình thường tạo hóa thiên vực sinh linh đối đãi. Từng cái chiến lực bừng bừng phân chấn, sát lực kinh người. Lấy nhiều khi ít, thật không biết xấu hổ. 36 mai định hải thần châu hiển hóa, chấn áp chư thiên. Cứu cực thần diễm như là đom đóm bình thường rơi vào từng cái tăng lữ trên thân, chính là đại La Kim Tiên cũng vô pháp ngăn cản. Pháp năng, ngươi đi vây khốn cái kia dị hỏa. Huyền Thiên luyện linh bóng lần đầu xuất hiện tại Sở Vô Đạo trong tay. Thánh nhân tứ trọng tiên, không gì hơn cái này. Huyền Thiên luyện linh bóng treo cao thiên vực, đem thánh Phật Tuệ Hải thân thể bao lại. Tuệ Hải trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái này tân tấn thánh nhân chiến lực cường đại, thánh binh uy có thể to lớn, đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Đến này sẽ, Tuệ Hải đã có chút hối hận, người ta vốn là luận bàn mà đến, bây giờ lại náo thành bộ dáng như vậy. Nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Đều đã vạch mặt, lại đi hòa đàm, ý nghĩa không lớn. Trừ phi song phương thế lực ngang nhau, mới có khả năng hòa đàm. Sở Vô Đạo cũng mặc kệ Tuệ Hải nghĩ như thế nào, nếu Tuệ Hải đã ra chiêu, hắn tự nhiên sẽ tiếp chiêu. Thiên Đế kiếm đâm phá thương khung, vô tận kiếm ý từ trong hư không gào thét mà lên, đối với Tuệ Hải gào thét mà đi. Thánh nhân vĩ lực, mọi cử động có ngập trời uy năng. Phật tháp cùng 36 phẩm đại sen đã đem Sở Vô Đạo sơn hải trấn ép đến phía trên đại địa, nhưng là Sở Vô Đạo nhưng không có khẩn trương chút nào phía trên. Sơn Hải vốn là dựa vào đại địa mà sinh, rơi vào đại địa mới có thể tốt hơn luyện hóa Sơn Hải, mới có thể tốt hơn mượn nhờ Sơn Hải lực lượng. Vô tận địa khí cùng sức nước trả lại Sơn Hải, khiến cho núi càng lúc càng lớn, sóng nước càng ngày càng hung mãnh. Tuệ Hải, bản thánh chỉ vì luận bản mà đến, các ngươi nếu là lại không dừng tay, bản thánh sẽ phải đại khai sát giới. Sở Vô Đạo thanh âm như rồng gầm bình thường, quanh thân lực lượng pháp tắc liên tục tăng lên. Hắn thánh nhân nhất trọng thiên, tuyệt không thể lấy tạo hóa thiên vực thánh nhân nhất trọng thiên để cân nhắc. Lực lượng pháp tắc vốn cũng không có hạn mức cao nhất có thể nói, huống chi Sở Vô Đạo còn nắm trong tay thời không lực lượng pháp tắc. Chương 665, thế gian không có vô địch pháp. Chương 665, thế gian không có vô địch pháp. Tuệ Hải sắc mặt khó coi không gì sánh được, đại Phật tự tăng lữ quá trăm triệu, nhưng là đối đầu Sở Vô Đạo mang tới sinh linh, lại là lực có chưa đến. Lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ lâu, liền có vô số đại la đẫm máu, Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên không biết vẫn lạc bao nhiêu. Tây Thiên Tinh vực có vạn năm không có trải qua đại chiến như vậy. Đã sớm nên nghĩ đến, thánh nhân từ trước tới giờ không e ngại nhiều người. Theo Sở Vô Đạo thoại âm rơi xuống, nó quanh thân khí tức tăng vọt, mặc dù vẫn như cũng là tại thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là nó quanh thân khí tức lại là vượt xa Tuệ Hải quanh thân thánh lực cường độ. Thánh lực tại Tạo Hóa Thiên vực số lượng có hạn, nhưng là lực lượng pháp tắc tại Tạo Hóa Thiên vực là vô hạn. Giới ngoại sinh linh, quả nhiên không tầm thường. Tuệ Hải khoát tay áo, bốn phía tín đồ giống như thủy triều tán đi. Pháp năng cũng trong cùng một lúc đình chỉ công kích. Sở Vô Đạo thu hồi cứu cực thần diễm, Huyền Thiên luyện linh bóng các loại chí bảo, Lạc Bác Tuyền bọn người trước tiên rơi vào Sở Vô Đạo sau lưng. Tu đạo nhiều năm như vậy, hay là lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thánh nhân. Thánh nhân chiến lược cường đại, tuyệt không phải Đại La Kim Tiên có thể so sánh với. Trận chiến này, Lạc Bác Tuyền bọn người mặc dù không có cùng thánh nhân động thủ, nhưng lại tận mắt thấy thánh nhân thi pháp quá trình, đối bọn hắn ngày sau tiến giai thánh vị có trợ giúp rất lớn. Vất vả, vì đại nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh. Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, lấy ra Định Hải Thần Châu, Lạc Bác Tuyền bọn người một mạch tiến vào Định Hải Thần Châu bên trong. Đấu qua một trận, để pháp năng cùng Tuệ Hải biết sự lợi hại của hắn, mới có thể tốt hơn cùng ngồi đàm đạo. Sở Vô Đạo lần này đến đây đại Phật tự, trừ luận bàn bên ngoài, mục đích chủ yếu là phân biệt tự thân đại đạo, nhìn xem phải chăng có thể cảm ngộ thuộc về mình vô địch pháp. A Di Đà Phật, đã sớm nghe Vô Nhai đạo hữu nói Sở đạo hữu là đương đại ít có kỳ tài, trận chiến ngày hôm nay quả nhiên không tầm thường. Tuệ Hải co được giãn được. Vừa mới còn cùng Sở Vô Đạo muốn đánh muốn giết, trong chớp mắt liền đổi một bộ gương mặt. Phản phất trước đó hết thể tranh đấu chém giết đều không tồn tại một dạng. Hai vị thánh Phật, Sở mỗi lần này đến đây, một là vì luận bàn, hai là vì luận đạo. Vừa vặn, lão tăng cũng muốn cùng Sở đạo hữu thật tốt luận đạo một phen. Đánh không có đánh qua, múa mép khua môi bên trên cũng không thể thua đi. Tuệ Hải mời Sở Vô Đạo phi trên thân một tòa cổ lão thạch đài. Một nhóm ba người phân chủ khách ngồi xuống, tự có tăng nhân mang tới trà xanh. Xin hỏi hai vị đạo hữu, như thế nào Phật? Ta là Phật, ngươi là Phật, thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Có thể Sở mỗi chỉ gặp hai vị thánh Phật là Phật, không thấy chúng sinh là Phật. Sở đạo hữu, ngươi cùng nhau, há không người nổi tiếng là vị lai Phật, Phật là người thường trải, ngươi khống chế lực lượng thời không, chẳng lẽ không biết Phật cũng không phải Phật chỉ là vị trí thời gian khác biệt? Phật biết chúng sinh bình đẳng, vì sao lại có đủ loại khác biệt phân chia? Sở Vô Đạo một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, hỏi Tuệ Hải một viên Phật tâm đều muốn sụp đổ. Tuệ Hải cũng không phải nhương gốc dạng, hắn đầu tiên trình bày Phật pháp hạch tâm, nhân quả cùng luân hồi quan niệm. Tuệ Hải dù sao cũng là thánh Phật, Phật pháp tinh thâm, nhất là tại nhân quả luân hồi một đạo, có cực sâu tạo nghệ. Dựa theo lối nói của hắn, thế gian vạn vật đều có nhân quả, thiện ác hữu báo, người tu hành ứng lấy lòng dạ từ bi, thông qua cầm giới, tụng kinh, làm việc thiện tích đức đến tịnh hóa tâm linh, cuối cùng đạt tới giải thoát sinh tử, phổ độ chúng sinh mục đích. Tuệ Hải thậm chí trích dẫn Hoa Nghiêm kinh bên trong cố sự, nhấn mạnh người tu hành ứng lấy đại thừa Bồ Tát tinh thần, vô tư kính dâng, để thành tựu vô thượng chính cảm giác. Sở Vô Đạo thì đáp lại, đạo gia coi trọng chính là thuận theo tự nhiên, tuân theo thiên đạo. Hắn lấy đạo pháp tự nhiên làm tâm, giải thích nói nhà cho là vũ trụ vạn vật đều có nó vận hành quy luật, người tu hành ứng thuận theo những quy luật này, thông qua nội quan tự xét lại, tu luyện thể xác tinh thần, đạt tới cùng thiên địa hợp nhất hoàn cảnh. Song phương đều nhấn mạnh nội tâm tu dưỡng cùng hành vi chuẩn tắc, nhưng ở phương pháp cùng mục tiêu trên có chỗ khác biệt. Tuệ Hải thiên về tại bên ngoài thiện hạnh cùng nội tâm tịnh hóa, mà Sở Vô Đạo thì chú trọng hơn ở bên trong giác ngộ cùng với tự nhiên hài hòa. Hai người ngươi tới ta đi, quan điểm tươi sáng, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng pháp phú, để ở đây tăng lữ cùng các tín đồ nghe được như si như say. Bọn hắn đã cảm nhận được Phật pháp từ bi cùng trí tuệ, cũng lãnh hội đến đạo gia thâm thúy cùng huyền diệu. Trận này biện luận không chỉ là lý niệm va chạm, càng là một lần trên tinh thần tẩy lễ. Cuối cùng, Sở Vô Đạo lấy một câu đạo pháp tự nhiên, Phật tính bản nguyên kết thúc trận này biện luận, ngụ ý vô luận đạo Phật đều là bắt nguồn từ đối với sinh mạng cùng vũ trụ chân lý thăm dò. Hắn đưa ra, người tu hành nên kiêm dung tịnh xúc, lấy nó tinh hoa, đi nó cả bã, mới có thể đạt tới chân chính siêu thoát cùng viên mãn. Một trận biện luận, hao phí tới tận mấy tháng thời gian lâu. Ngay từ đầu bốn phía cũng không có tăng lữ tín đồ, nhưng là theo thời gian trôi qua, bốn phía tăng lữ tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Sở Vô Đạo cũng không cam chịu yếu thế, đem Lạc Bắc Tuyển bọn người phóng xuất. Thánh nhân biện luận đạo pháp, tuyệt đối là một trận ngập trời cơ duyên. Đạo không chia cao thấp, nhưng người lại có thắng bại chi niệm. Hai vị đạo hữu, xin hỏi như thế nào vô địch pháp? Sở đạo hữu muốn tu vô địch pháp? Không sai. Sở mỗi lần này đến đây chính là vì tìm kiếm vô địch pháp. Thế gian không có vô địch pháp. Tuệ Hải ngược lại là không có tại vô địch pháp bên trên tĩnh Parker, mà là trực tiếp mở miệng phủ định. Thế gian làm sao có thể không có vô địch pháp? Trên đời chỉ có vô địch sinh linh, không có vô địch pháp nói chuyện. Đạo hữu giảng chính là tương sinh tương khắc. Có pháp liền có phá, đây là đại đạo chí lý, tựa như mâu cùng thuẫn một dạng, ngươi nói là mâu mạnh hay là thuẫn mạnh? Tuệ Hải đem vấn đề vứt cho Sở Vô Đạo. Sở Vô Đạo nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng tôi diễn. Cùng xoắn xuýt tại mâu mạnh hay là thuẫn mạnh, không bằng chế tạo mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Chính mình mâu sẽ không công kích chính mình thuẫn. Chính như Tuệ Hải lời nói, không có vô địch pháp, lại có vô địch sinh linh. Luận đạo một mực tại tiếp tục. Trong lúc đó, pháp năng cùng Tuệ Hải thậm chí nói ra lần nữa luận bàn một chuyện, Sở Vô Đạo vui vẻ đáp ứng. Chỉ bất quá lần nữa luận bàn, lại là tại Cửu Thiên Tinh Hà phía trên. Vừa vào Tây Thiên Tinh vực Cửu Thiên Tinh Hà, Sở Vô Đạo liền biết pháp năng cùng Tuệ Hải ý nghĩ. Tạo hóa thiên vực bản thổ sinh linh, chạy không thoát lấy thánh lực đưa thân thánh đạo con đường. Tại tu vi cảnh giới rất khó tăng lên tình huống dưới, trừ cấp đoạt người khác thánh lực bên ngoài, chính là luyện hóa Cửu Thiên Tinh Hà cho mình dùng. Sở Vô Đạo rất buồn bực, lấy Tuệ Hải thực lực tu vi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ pháp năng tồn tại. Nếu là đem pháp năng một thân thánh lực tức đoạt, Tuệ Hải thậm chí có thể đưa thân thánh nhân ngũ trọng thiên chi cảnh. Đối với Tuệ Hải cùng pháp năng quan hệ, Sở Vô Đạo trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ minh bạch. Tây Thiên Tinh vực Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, chính như Sở Vô Đạo phỏng đoán như thế, pháp năng cùng Tuệ Hải đối với hắn động sát tâm, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không có lưu lại Sở Vô Đạo. Sở Vô Đạo mặc dù có thể thắng được pháp năng cùng Tuệ Hải, nhưng lại không có chém giết bọn hắn bốn liếng cùng nội tình, cuối cùng chỉ có thể rời đi Tây Thiên Tinh vực. Chương 666, Hỏa Thần Điện chương 666, Hỏa Thần Điện Tây Thiên Tinh vực Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, chỉ có Tuệ Hải cùng pháp năng hai tôn thánh Phật sừng sững, Sở Vô Đạo đã sớm không biết tung tích. Sư tôn, hắn thật là thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới sao? Pháp năng trên khuôn mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đúng là thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là hắn thánh nhân nhất trọng thiên cùng chúng ta thánh nhân nhất trọng thiên không giống với. Giới ngoại người tới, lực lượng phát tác. Lần này ngươi biết vì sao hắn sẽ bị người xưng là hình người dị bảo đi? Đáng tiếc, Linh Vô Nhai lúc trước không có xuất thủ, chúng ta lại không dám tùy tiện tiến về Bắc Thiên Tinh vực, nếu không người này tuyệt đối không sống tới hiện tại. Tuệ Hải lắc đầu, ngươi sai, cho dù Linh Vô Nhai xuất thủ, sợ ở đây trên thân thể người cũng không chiếm được tiện nghi. Cái này, làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, lấy Linh Vô Nhai lão đạo gian trá, không có khả năng buông tha bất luận cái gì có thể tăng lên thánh lực cơ hội, trừ phi cơ hội kia vượt qua năng lực của hắn. Người này tại thánh nhân nhất trọng thiên, bại hoàn toàn ngươi ta, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Tuệ Hải trầm giọng mở miệng. Qua một hồi lâu, pháp năng mới có hơi nhụt chí mở miệng nói ra, đệ tử thủ giáo, dốc lòng tu luyện, chúng ta đạo cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Là, sư tôn. Nói xong, hai tôn thánh Phật tại Cửu Thiên Tinh Hà phía trên biến mất không thấy gì nữa. Sau mấy tháng, Sở Vô Đạo xuất hiện tại Nam Thiên Tinh vực Hỏa Thần Sơn chân núi. Hỏa Thần Sơn nhiệt độ kỳ cao, không gian đều tại dưới nhiệt độ cao kinh khủng biến hình, từng kia từng sợi hơi khói từ trên núi đá bốc lên, tựa như sương lớn bình thường, che đậy sinh linh ánh mắt. Những này che đậy phổ thông sinh linh thủ đoạn, có thể không ảnh hưởng được Sở Vô Đạo. Đục lỗ nhìn lại, Hỏa Thần Sơn nước vạn giảm cương vực rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Một tòa cung điện nguy nga đứng bước tại Hỏa Thần Sơn chính giữa, cho dù tại vô tận hơi khói bên trong, cũng vô pháp che đậy trên đó ánh sáng. Sở đạo hữu giá Lâm Hỏa Thần Điện, lão hủ không có từ xa tiếp đón một đạo cởi mở thanh âm từ Hỏa Thần Điện chỗ sâu vang lên, cũng chỉ có Sở Vô Đạo có thể nghe thấy. Sở Vô Đạo tại Bắc Thiên Tinh vực thành thánh, thanh thế to lớn. Mặc dù một chút phổ thông sinh linh không cách nào nhìn trộm hắn tiến giai thánh nhân huyền diệu, nhưng là mấy cái này thánh nhân lại là nhất thanh nhị sở. Sở Vô Đạo từ Bắc Thiên Tinh vực một mực đánh tới Tây Thiên Tinh vực, bây giờ đến Nam Thiên Tinh vực. Một vị luận đạo, hai là luận bàn, cái này tại thánh nhân trong vòng tròn đã không phải là bí mật gì. Bắc Thiên Tinh vực Sở Vô Đạo chuyên tới để quấy rầy, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Đạo hữu mau mau mời đến. Theo thoại âm rơi xuống, một cái đầu đầy tóc đỏ mình trần đại hán đột ngột xuất hiện tại Sở Vô Đạo bên người. Hán tử kia cao chừng một trượng chi cự, mà lấy Sở Vô Đạo thân cao, ở trước mặt hắn đều lộ ra thấp bé chút. Làm phiền. Sở Vô Đạo không vui không buồn, đối với hán tử ôm quyền. Hai người một nhìn về sau tiến vào Hỏa Thần Điện, trên đường đi không người nhìn thấy hành tung của bọn hắn, thật giống như hai người đều không tồn tại bình thường. Thánh nhân thủ đoạn đã siêu thoát chúng sinh. Thiên địa treo ngược, mình Trần Đại Hán cùng Sở Vô Đạo đi vào một chỗ trong nham tương tâm. Nham tương tựa như nước chảy chảy xuôi, toàn bộ nham tương chính là một đầu xích thiết dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không ngớt. Đục lỗ nhìn lại, trừng ngàn dặm cương vực rộng. Dòng lũ nham tương trung tâm, có một tòa tựa như mã nào chế tạo hòn đảo, trên đó thánh lực khuấy động, không giống thế gian chi địa. Nham tương kia tản ra nhiệt độ kinh khủng, so Hỏa Thần Sơn bên trên nhiệt độ cao mấy chục lần không chỉ, sợ là Đại La Kim Tiên Đô rất khó ở chỗ này kiên trì. Kỳ quái là, trên nham tương vậy mà hiếm thấy có các loại thảm thực vật sinh tồn. Có xanh tươi là sen lơ lửng ở xích thiết dòng lũ phía trên, sừng sững bất động, tùy ý xích thiết dòng lũ cọ rửa. Vô số đỏ tươi hoa sen không nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhìn thấy mánh khỏe. Hướng trong nham tương nhìn lại, lá sen kia phía dưới lại còn có lâu ngó sen sinh trưởng. Lâu ngó sen phụ cận có cá bơi các loại dưới nước sinh vật. Những cái kia dưới nước sinh vật, từng cái trên thân tản ra khí tức kinh khủng, không giống bình thường sinh linh có thể so sánh với. Có hiện lên vàng bạc hai màu kim chi ngọc diệp cây, đứng bước tại trên nham tương. Nơi xa, còn có dây hồ lô leo lên tại dòng lũ nham tương trên vách núi đá, trên đó kết xuất các loại màu sắc hồ lô. Khi thì có cá bơi từ trong nham tương bay vọt lên, sau đó lại nhanh chóng rơi vào nham tương. Sở đạo hữu thứ lỗi, nơi này chính là lão hủ đạo tràng. Đạo hữu thủ bút thật lớn. Sở Vô Đạo nhịn không được mở miệng tán thưởng. Kiến thức của hắn cũng coi như được bên bác, cũng không phải là chưa từng gặp qua thánh nhân đạo tràng, nhưng Xích Viêm lão tổ đạo tràng lại là hắn cuộc đời ít thấy. Ha ha ha, chút tài mọn thôi, không ra gì. Xích Viêm lão tổ tuy là lời nói khiêm tốn, nhưng Sở Vô Đạo vẫn như cũ từ trong âm thanh của hắn nghe được vẻ đắc ý đang khi nói chuyện công phu, hai người đã rơi vào trên hòn đảo. Trên hòn đảo cùng hòn đảo bên ngoài, hoàn toàn là hai cái thiên địa. Từ xa nhìn lại, hòn đảo rất nhỏ. Nhưng là đợi đến Sở Vô Đạo rơi vào trên hòn đảo, mới phát hiện hòn đảo kỳ thật chính là một phương tiểu thế giới. trong đó sinh linh so trong nham tương sinh linh càng thêm phong phú đa dạng. Xích Viêm lão tổ tựa như là một cái xếp bằng ở trên 9 tầng trời ngư dân, thả câu thế gian sinh linh. Hay là đạo hữu có nha hứng? Sở đạo hữu thủ đoạn cũng không bình thường, có thể một chút nhìn ra lão hủ đạo tràng mánh khỏe, ngươi là từ xưa đến nay người thứ nhất. Đạo hữu nói đùa, chỉ sợ Sở Mô cũng là từ xưa đến nay cái thứ nhất có thể tiến về đạo hữu đạo tràng thánh nhân đi. Sở Vô Đạo mở miệng cười. Tạo hóa thiên vực thánh nhân lẫn nhau biết riêng phần mình tồn tại, nhưng xưa nay không thấy mặt. Xích Viêm lão tổ đạo tràng có lẽ tới qua rất nhiều sinh linh, nhưng cấp bậc thánh nhân sinh linh, tuyệt đối chỉ có Sở Vô Đạo một cái. Không hổ là lực gáp con lửa chọc tồn tại, quả nhiên trí tuệ bất phàm. Xích Viêm lão tổ tán thưởng Sở Vô Đạo thời điểm, vẫn không quên rèm pha pháp năng tuệ hải hai vị thánh phật. Tính khí của người này xác thực như là trong truyền thuyết nói tới, tính nóng như lửa, ghét ác như cừu, cướp có diễm đại đạo, mượn nó vĩ lực thành thánh. Đạo hữu nói đùa, Sở Mô cùng tuệ hải pháp có thể hai vị thánh phật luận bàn, đều có lưu thủ. Được đến đi, tại lão hủ trước mặt Sở đạo hữu cũng đừng có che giấu, cái kia hai cái lao già cái gì tính tình, lão hủ so người rõ ràng. Xích Viêm lão tổ khinh thường mở miệng. Đạo hữu thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đó là tự nhiên, bản tổ đánh chính là một cái tính tình thật. Đạo hữu là trước luận đạo hay là trước luận bàn? Xích Viêm lão tổ tiện hề hề nhìn về phía Sở Vô Đạo. Khách theo chủ liền. Hắc, lão hủ vừa lúc đưa tay, trước đấu qua lại nói. Xích Viêm lão tổ nghe vậy nhãn tình sáng lên, cả người đều giống như trong nháy mắt trẻ vô số lần, lôi kéo Sở Vô Đạo liền bay thẳng Cửu Thiên Tinh Hà. Sở đạo hữu yên tâm, lão hủ cũng không phải pháp năng tuệ hải hai tên phế vật kia, sẽ không lấy tinh hà chi lực đối phó ngươi. Tốt. Lão hủ cảnh giới hư cao, Sở đạo hữu động thủ trước đi. Vừa lúc Sở Mộ cũng tu có hỏa chi đại đạo phát tác, hôm nay lợi dụng hỏa chi đại đạo cùng đạo hữu luận bàn. Như vậy rất tốt. Xích Viêm lão tổ cười ha ha, toàn thân hỏa diễm bốc hơi. Chương 667, Sở Vô Đạo đấu Xích Viêm lão tổ chương 667, Sở Vô Đạo đấu Xích Viêm lão tổ Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, Sở Vô Đạo chu thân quang hoa sáng chói, hỏa chi đại đạo pháp tắc tại quanh thân hiện hiện. Đối mặt một tôn đem hỏa chi thánh lực tu luyện tới thánh nhân ngũ trọng thiên chí cường giả, Sở Vô Đạo không dám có chút chủ quan. Xích Viêm lão tổ, như là một tòa vĩnh hằng núi lửa, ngạo nghệ đứng sừng sững ở thánh nhân ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn tồn tại bản thân liền là đối với lửa chi đại đạo pháp tắc nhất trực quan thuyết minh. Xích Viêm lão tổ thân thể tắm rửa tại nóng bỏng như dung nham giống như hỏa chi thánh lực bên trong, mỗi một tấc da thịt đều đang nhảy nhót lấy sinh mệnh hỏa diễm, đó là đối với lửa chi thánh lực khống chế cực hạn hiện ra, phản phất ngay cả không gian đều bị nguồn lực lượng này lôi kéo đến bặm bẻo biến hình. Mà Sở Vô Đạo, một cái tân tấn thánh nhân, mặc dù cảnh giới còn thấp, nhưng liên tiếp thánh chiến để hắn thanh danh lan xa. Giờ phút này, Sở Vô Đạo trong con ngươi thiêu đốt lên bất khuất cùng quyết tâm hỏa diễm, giống như mặt trời mới mọc, mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy vô tận tiềm lực. Chỉ gặp Sở Vô Đạo khống chế lửa cháy chi đại đạo phát tác, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tân sinh lực lượng, phản phất một cái chim ưng con lần đầu dương cánh, mặc dù cánh chim không gió, cũng đã nhìn trộm đến cái kia vô biên vô tận thương khung. Cả hai ba chạm, như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một trận rung động lòng người chiến đấu tại nóng bỏng trên chiến trường bộc phát. Sở Vô Đạo cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, ánh kiếm phừng phực, mỗi một lần vung vậy đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang, đó là hắn đối với lửa chi pháp tắc sơ bộ ứng dụng thể hiện, ý đồ lấy cương mãnh chi lực đối kháng Xích Viêm lão tổ cái kia không thể địch nổi khí thế bằng bạc. Xích Viêm lão tổ cười khẩy, đưa tay ở giữa, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, một đạo to lớn hỏa long gào thét mà ra, mang theo hủy diệt hết thể khí tức lao thẳng tới mà đến. Đối mặt uy thế cỡ này, Sở Vô Đạo không những không sợ, ngược lại vượt khó tiến lên, thể nội hỏa chi đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành một mặt vô hình tâm chắn, cùng hỏa long đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, như là tinh thần bất lạc. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh quanh quần tại toàn bộ chiến trường, ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Tại lực lượng này cách xa trong quyết đấu, Sở Vô Đạo bằng vào đối với lửa chi đại đạo pháp tắc khắc sâu lý giải cùng kiên cường tinh thần, một lần lại một lần hóa giải nguy cơ. Kiếm quang của hắn như bóng với hình, hóa thành các loại hình thái, mỗi một lần đâm tới đều vô cùng tinh chuẩn đánh trúng Xích Viêm lão tổ điểm yếu, những cái kia nhìn như không có ý nghĩa vết thương, lại làm cho vị này thánh nhân lão tổ cao mày, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đại đạo pháp tắc chi lực cùng thánh lực ở giữa hay là có chênh lệch. Xích Viêm lão tổ có thể cảm giác được Sở Vô Đạo hỏa chi đại đạo pháp tắc trong lúc mơ hồ có áp chế chính mình hỏa chi thánh lực xu thế. Phải biết, Sở Vô Đạo chỉ là thánh nhân nhất trọng thiên, mà hắn là thánh nhân ngũ trọng thiên. Cái này nếu là cùng cảnh giới đối địch, chỉ sợ hắn không có chút nào phần thắng. Thời gian lặng yên trôi qua, Xích Viêm lão tổ lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Trận chiến đấu này không chỉ là lực lượng so đấu, càng là một trận đối với lửa chi đại đạo pháp tắc chiều sâu lý giải đọ sức. Không biết đi qua bao lâu, Xích Viêm lão tổ rốt cục mở miệng, "Sở đạo hữu, trận chiến này dừng ở đây." Sở Vô Đạo lại hà không được Xích Viêm lão tổ, Xích Viêm lão tổ cũng không làm gì được Sở Vô Đạo. Mà theo thời gian tiếp tục, Xích Viêm lão tổ hãi nhiên phát hiện, Sở Vô Đạo vậy mà mô phỏng ra Xích Viêm lão tổ thánh lực chi hỏa, cái này khiến Xích Viêm lão tổ hãi nhiên biến sắc. Nếu để cho Sở Vô Đạo đầy đủ thời gian, cái này tân tấn thánh nhân tuyệt đối có nghiền ép thực lực của hắn. Xích Viêm lão tổ rốt cuộc minh bạch, pháp năng cùng tuệ hải tại sao phải đối với Sở Vô Đạo triển lộ ra sát ý, cái này tân tấn thánh nhân quá mức đáng sợ. Bất quá Xích Viêm lão tổ cũng là rộng thoáng, nói không sử dụng Cửu Thiên Tinh Hà lực lượng thì không sử dụng. Hai người chỉ là luật bản, cũng không phải là sinh tử đại địch. Hỏa Thần Sơn, Hỏa Thần Điện chỗ sâu dòng lũ nham tương bên trong, Sở Vô Đạo cùng Xích Diễm lão tổ ngồi đối diện nhau. Xích Viêm lão tổ thay đổi trước đó thái độ, chuyển đến tiên tiểu uống các loại sinh ra từ dòng lũ nham tương tiên quả. Sở đạo hữu, nếm thử bản tổ đạo tràng Xích Diễm tiên nướng. Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, đem trong đó Xích Hồng tiên nướng uống một hơi cạn sạch. rượu ngon. Xích hồng tiên ngưỡng tựa như mã não bình thường, vào bụng đằng sau, giống như một đám lửa, thiêu đốt lấy Sở Vô Đạo ngũ tạng lục phủ. Sở Vô Đạo thậm chí có thể cảm ứng được hỏa chi đại đạo pháp tắc tăng trưởng. Xích Viêm lão tổ quả nhiên là đại thủ bút. Sở đạo hữu, nghe nói ngươi đang tu luyện vô địch pháp.
Không sai, sắp thực có ý nghĩ này.
Lão hủ tuổi nhỏ thời điểm đã từng truy tìm vô địch pháp, về sau cũng liền từ bỏ.
Vì sao?
Thế gian nào có vô địch pháp?
Đạo hữu ý tứ thế gian không có vô địch chi pháp, chỉ có người vô địch.
Pháp mạnh hơn, thao túng pháp vẫn như cũng là sinh linh, không có sinh linh, sao là vô địch pháp?
Liền giống với, cho phàm nhân vô địch pháp, hắn có thể chém thánh nhân sao?
Đạo hữu phải chăng nghĩ tới, thánh nhân trong cùng cảnh giới vô địch pháp, có thể làm được trong cùng cảnh giới vô địch đâu?
Người lý luận này xác thực có thể thực hiện, nhưng đó là dạng gì pháp?
Hỗn độn chi lực,
tạo hóa chi lực.
Sở Vô Đạo lắc đầu, Sở Mộ cũng không rõ ràng, cho nên Sở Mộ còn tại tìm kiếm.
Pháp bởi vì sinh linh mà tồn tại, cũng bởi vì sinh linh mà cường đại.
Liên giống với lão hủ tọa hạ đại thiên thế giới, công pháp giống nhau, khác biệt sinh linh tu luyện, cho thấy uy năng cũng khác biệt.
Thật giống như một cái nhục thân thần hồn đều là rất cường đại sinh linh, đối đầu một cái nhục thân thần hồn sinh linh bình thường, trong cùng cảnh giới, người trước hiển nhiên có thể làm được vô địch.
Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, đạo hữu biện pháp ngược lại là có thể thực hiện, lấy đại thiên thế giới sinh linh ngộ đạo, dù sao cũng so tự hành ngộ đạo muốn tới mau mau.
Phàm nhân ngộ không được thánh đạo, thánh nhân cũng rất khó tham khảo phàm nhân cảm ngộ.
Xích Viêm lão tổ cười khổ mở miệng.
Đây là vì gì?
Ngươi tại chân núi cùng tại sườn núi đỉnh núi, nhìn thấy phong cảnh mãi mãi cũng là không giống với, khác biệt sinh linh, vị trí khác biệt, tu vi khác biệt, kiến thức khác biệt, nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng là khác biệt.
Xích Viêm lão tổ đem mỗi một cái đạo lý đẩy ra nhu toái cùng Sở Vô Đạo nghiên cứu thảo luận. Hai người tại nghiên cứu thảo luận trong quá trình, mỗi lần có kinh người nói như vậy, để cho hai người cảm ngộ như nước thủy triều.
Thậm chí có đôi khi hai người sẽ riêng phần mình lâm vào suy nghĩ ngộ đạo quá trình.
Cùng là thánh nhân cảnh, giống bọn hắn như vậy có thể ngồi cùng một chỗ hảo hảo đến phiên cơ hội cũng không nhiều.
Sở Vô Đạo trên người có Xích Viêm lão tổ học tập đồ vật, Xích Viêm lão tổ trên thân tự nhiên cũng có Sở Vô Đạo học tập đồ vật.
Cùng ngồi đàm đạo, theo thời gian tiếp tục từ từ xâm nhập.
Thời gian như nước, thoáng một cái trôi qua 3 năm lâu, Sở Vô Đạo cùng Xích Viêm lão tổ đều có thu hoạch.
Nhất là Xích Viêm lão tổ đã bắt đầu chuẩn bị bế quan.
Ngay cả Sở Vô Đạo lúc rời đi, hắn đều không có đứng dậy đưa tiễn, có thể thấy được lần này ngộ đạo thu hoạch tương đối khá.
Sở Vô Đạo cũng không thèm để ý, cứ gió mà đi.
Không còn như lúc trước như thế, sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới kế tiếp tinh vực, lần này có thu hoạch Sở Vô Đạo, đúng là lựa chọn đi bộ đo đạc Nam Thiên tinh vực. Hắn muốn từ Nam Thiên tinh vực, một đường đi đến Trung Thiên tinh vực. Cước đạp thực địa đi cảm ngộ nhân sinh mỗi một bước.
Chương 668, không ta chương 668, không ta Nam Thiên tinh vực trong khoảng cách Thiên tinh vực ước vạn dặm xa, trong lúc đó kết nối với vô số đại tinh.
Tại không sử dụng lực lượng thời không tình huống dưới, cho dù là lấy Sở Vô Đạo hiện nay tu vi, cũng cần hao phí thật lâu thời gian mới có thể đến Trung Thiên tinh vực.
Cùng Xích Viêm lão tổ một trận chiến, để Sở Vô Đạo ý thức được, thánh nhân cảnh tu luyện cũng không phải là đơn giản lực lượng pháp tắc tích lũy, mà là đối với đạo cảm ngộ.
Đạo là gì?
Là hiện tại Sở Vô Đạo đang tự hỏi sự tình.
Một đường từ Chiêu Diêu Sơn đi tới, là linh hồn xuyên qua tiến Sở Vô Đạo thân thể cũng tốt, là Sở Vô Đạo thức tỉnh tốc tuệ cũng tốt, cũng hoặc là làm tinh mấy chục năm tuế nguyệt, chỉ là Sở Vô Đạo một giấc mộng.
Bây giờ đã thành thánh, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, mệnh ta do ta không do trời.
Dùng hai chân đo đạc đại địa, dùng tâm cảm ngộ thánh đạo.
Sở Vô Đạo vừa đi vừa nghỉ, xem nhân gian khó khăn, nhìn thế sự biến thiên.
Hắn tựa như quên đi thời gian trôi qua.
Trong lúc đó, Sở Vô Đạo đem Lạc Bác Tuyền các loại đại la phong ra.
Lạc Bác Tuyền bọn người liền đi theo Sở Vô Đạo bên người, như là đệ tử bình thường, nhắm mắt theo đôi.
Sở Vô Đạo ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng chỉ điểm Lạc Bác Tuyền bọn người vài câu, có đôi khi cũng sẽ cùng Lạc Bác Tuyền bọn người nói chuyện phiếm.
Lạc Bác Tuyền bọn người là tạo hóa thiên vực thổ dân, lấy tư chất của bọn hắn chưa chắc không có tiến giai thánh nhân khả năng, nhưng là bởi vì Ninh Vô Nhai, Xích Viêm lão tổ các loại thánh nhân tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không có thể chờ bọn hắn thành thánh tài nguyên chất dinh dưỡng.
Có lẽ nó thọ nguyên đã lâu, nhưng không thành thánh, chung quy là sâu kiến, cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà hao hết thọ nguyên.
Đại La Kim Tiên thọ nguyên vô tận, nhưng cũng không phải là trường sinh bất tử,
chỉ có thánh nhân mới là vĩnh hằng bất diệt.
Không biết đi được bao lâu, Lạc Bác Tuyền bọn người đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, Sở Vô Đạo khí tức trên thân vậy mà tại từ từ biến mất.
Cho đến mấy năm đằng sau, Sở Vô Đạo trên thân không còn có một tơ một hào người tu hành khí tức, tựa như phàm nhân bình thường.
Đây là thứ yếu, không lâu sau đó, Sở Vô Đạo tóc trắng bệnh, thân thể cũng biến thành quầng lưng.
Đại nhân, ngài đây là thế nào?
Sinh lão bệnh tử là nhân sinh trạng thái bình thường, các ngươi cũng có thể thử cảm ngộ một chút.
Sở Vô Đạo thanh âm đều trở nên giàn mua, tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy dáng vẻ giàn mua.
Cái này,
đại nhân, cái này muốn thế nào nếm thử?
Đây chính là ta lấy bước chân đo đạc tiên địa mục đích chỗ.
Các ngươi nhìn cái kia.
Thuận Sở Vô Đạo ngón tay phương hướng, Lạc Bác Tuyền bọn người nhìn thấy một hạt giống.
Theo Sở Vô Đạo ngón tay chỉ ra, cái kia một hạt giống chịu đựng nước mưa thoải mái, chui từ dưới đất lên nảy mầm.
Gió xuân đến, gợi lên lấy nó chồi non.
Kinh lịch xuân hạ thu đông, gió sương mưa tuyết, một hạt giống theo tuế nguyệt biến thiên, trưởng thành đại thụ che trời.
Không biết đi qua bao lâu, đại thụ lá cây bắt đầu trở nên khô héo, không phải mùa thu tiến đến thời điểm loại kia khô héo, mà là khí tức suy bại.
Lúc có một ngày, trên đại thụ đã mất đi sinh cơ, bị một trận cuồng phong thổi ngã xuống đất.
Đại nhân, cây chết.
Các ngươi đang nhìn.
Sở Vô Đạo trong lúc nhất thời chi lực điểm rơi vào gốc kia đã chết héo trên đại thụ. đại thụ như có sinh cơ bình thường. Hàng năm mùa thu tiền đến, trên đại thụ đều có từng hạt hạt giống theo gió phiêu tán đến bốn phương tám hướng. Những hạt giống kia có thể là theo gió tự nhiên bay xuống, có thể là bị chim chóc dã thú mang đi đến những địa phương khác. Tại đại thụ bốn phía đã lặng yên không tiếng động trưởng thành rất nhiều cây nhỏ. Đây là sinh mệnh kéo dài, một cây đại thụ ngã xuống, vô số gốc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như đã hiểu, lại hình như cái gì đều không có hiểu đủ mày trắng cho mày, trong lúc mơ hồ tựa như bắt lấy cái gì, nhưng giống như lại không có cái gì bắt lấy. Không nóng nảy, đạo tại ngộ, không còn tu. Lời này Sở Vô Đạo ngược lại là không có lừa dối bọn hắn, Đại La Kim Tiên cơ hồ là Lạc Bắc Tuyển đám người hạn mức cao nhất, trừ phi tạo hóa thiên vực có thánh nhân vẫn lạc, trong bọn họ mới có người khả năng đưa thân thánh vị. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Từ khi bọn hắn lựa chọn đi theo Sở Vô Đạo bắt đầu, đã đi lên một đầu khắc thành thánh chi lộ. Không cần tại tạo hóa thiên vực cùng mặt khác Đại La Kim Tiên thậm chí là thánh nhân tranh đoạt cái kia có hạn thánh vị. Mấy chục năm sau, Sở Vô Đạo mang theo Lạc Bắc Tuyển bọn người đến Trung Tiên Tinh vực. Chỉ bất quá lần này, Sở Vô Đạo cũng không có tiến về Trung Thiên Tinh vực trưởng sinh điện, hắn tựa như là một cái khách qua đường mở dạng, lặng yên không tiếng động từ đó thiên tinh vực trải qua. Một tôn thánh nhân, nếu như muốn lặng yên không tiếng động trải qua nơi nào đó, là có rất nhiều biện pháp, huống chi, Sở Vô Đạo là nắm giữ lực lượng thời không thánh nhân. Không có luận đạo, cũng không có nhiều như vậy cầu thí suối quậy sự tình, chính là đơn thuần đi ngang qua. Mà rời đi Trung Thiên Tinh vực đằng sau, Sở Vô Đạo trên thân cho dù không có chút nào tu vi phát ra, liền đứng tại Lạc Bắc Tuyển đám người trước mặt, bọn hắn cũng không cảm giác được Sở Vô Đạo tồn tại. Có đôi khi một cái ngủ gật công phu, bọn hắn thậm chí quên đi Sở Vô Đạo trước đó nghỉ ngơi địa điểm. Thật giống như Sở Vô Đạo người này xưa nay không từng tồn tại một dạng. Đối với phát hiện này, Lạc Bác Tuyền bọn người đối với Sở Vô Đạo càng phát cung kính, nhìn về phía Sở Vô Đạo trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ không hiểu. Không rõ Sở Vô Đạo trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên, Sở Vô Đạo đối với đạo cảm ngộ tại từ từ trở nên thâm thúy, đã đến bọn hắn không thể nào hiểu được trình độ. Mấy chục năm sau, Sở Vô Đạo một đoàn người đi tới trời Đông Tinh vực. Trước đó Linh Vô Nhai từng nói qua, trời Đông Tinh vực Đông Hoàng Cung có tiến về Đại Hoàng Thông Đạo truyền thống. Bất quá Sở Vô Đạo cũng không có tiến về Đông Hoàng Cung, mà là phi thân trời Đông Tinh vực Cửu Thiên Tinh Hà phía trên. Làm cản, Lạc Bác Tuyền bọn người vừa mới đi theo Sở Vô Đạo rơi vào Cửu Thiên Tinh Hà phía trên, liền nghe đến một tiếng chấn động thần hồn quát chói hai thanh âm. Sở Vô Đạo bảo tụ xoay chuyển, Lạc Bác Tuyền bọn người quần quần khí huyết, trong nháy mắt bình ổn lại. A Hạ Trường Sinh hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Bác Tuyền bọn người. Bắc Thiên Tinh vực Lạc Bác Tuyền, gặp qua thánh nhân, Bắc Thiên Tinh vực đủ mấy trắng, gặp qua thánh nhân. Lạc Bác Tuyền bọn người tuần tự mở miệng, hướng Hạ Trường Sinh hành lễ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Sở Vô Đạo liền đứng tại Hạ Trường Sinh trước người, nhưng là Hạ Trường Sinh nhưng không có cảm giác được hắn tồn tại. Nếu nói Lạc Bắc Tuyền các loại đại la kim tiên không cách nào cảm ứng được Sở Vô Đạo tồn tại, còn có thể lấy tu vi không đủ để giải thích, thế nhưng là liền thân là thánh nhân Hạ Trường Sinh đều không cảm ứng được Sở Vô Đạo tồn tại, cái này có chút dọa người rồi. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Sở Vô Đạo đến cùng phát triển đến trình độ gì? Đạo hữu, Sở Vô Đạo đột nhiên mở miệng, Hạ Trường Sinh trực tiếp đổi sắc mặt. Ngươi là Bắc Thiên Tinh vực tân tấn thánh nhân Sở Vô Đạo? Không sai, ta chính là Sở Vô Đạo. Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Hạ Trường Sinh nhìn xem Sở Vô Đạo, do xét cẩn thận lấy thân thể còn xuống, tóc trắng bệnh Sở Vô Đạo. Nơi nào không có khả năng? Ngươi không nên tồn tại ở tạo hóa thiên vực. Đúng vậy a, cũng nên rời đi một phương này thiên vực. Sở Vô Đạo đứng chắc tay, thần sắc bình thản. Giống như rời đi tạo hóa thiên vực, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Chương 669, xé rách hư không. Chương 669, xé rách hư không. Xin hỏi đạo hữu, ngươi hiện nay là tu vi gì? Hạ Trường Sinh vẫn là không nhịn được mở miệng. Bởi vì Sở Vô Đạo ngay tại trước mặt hắn, nhưng là hắn lại nhìn không ra Sở Vô Đạo tu vi cảnh giới. Phải biết, hắn hợp đạo trời Đông Tinh vực, tạo hóa thánh chủ không ra, hắn chính là trời Đông Tinh vực trời, tại hắn, cái này trời trước mặt, vậy mà không cảm giác được Sở Vô Đạo khí tức. Thoạt thoạt đánh mặt. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là Sở Vô Đạo tu vi đã viễn siêu hắn. Phải biết, Hạ Trường Sinh khống chế rời đi tạo hóa thiên vực phương pháp, tu vi cũng là tạo hóa thiên vực người thứ nhất, đã đạt đến thánh nhân cửu trọng thiên cảnh giới. Khoảng cách thánh vương cảnh cũng cách chỉ một bước. Mà Sở Vô Đạo chỉ là tân tân thánh nhân, tu vi lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào? Thánh nhân nhất trọng thiên. Sở Vô Đạo thản nhiên mở miệng. Cảnh giới của hắn chính là thánh nhân nhất trọng thiên, cũng không có biến hóa gì, chỉ là thời gian mấy chục năm, cho dù là toàn lực tu luyện, lại có thể tăng lên bao nhiêu? Không có khả năng. Hạ Trường Sinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Sở Vô Đạo lại cũng không giải thích, mặc dù bây giờ hắn là thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu là Hạ Trường Sinh độc thủ, cuối cùng bị bại tuyệt đối là Hạ Trường Sinh. Các ngươi là cùng theo ta cùng rời đi tạo hóa thiên vực, hay là tiếp tục lưu lại nơi này? Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân cùng rời đi. Làm sao? Sở đạo hữu muốn đi? Đối với là muốn rời đi nơi này. Vậy không bằng tới trước Hạ Mộ Đông Hoàng Cung, để Hạ Mộ một tận tình địa chủ hữu nghị, sau đó lại cưới thông đạo truyền tống rời đi. Đa tạ Hạ đạo hữu, bất quá tạm thời không cần, Sở Mộ còn có chuyện quan trọng muốn làm, cần mau rời khỏi, ngày khác nếu là rảnh rỗi, nhất định đến đạo hữu Đông Hoàng Cung làm khách. Chẳng lẽ đạo hữu ngay cả thông đạo truyền tống đều không cần sao? Hạ Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Sở Vô Đạo nhẹ gật đầu, chỉ gặp hắn ngón tay một chút, thời không chuyển đổi, tại trời Đông Tinh vực tinh hà phía trên, trực tiếp mở ra một đường vết rách. Cái này, ngươi là thánh vương hay là thánh hoàng? Sở Vô Đạo cười nhạt, Hạ đạo hữu không cần kinh ngạc, Sở Mộ không phải thánh vương cũng không phải thánh hoàng, chính là thánh nhân. Nói xong, Sở Vô Đạo bảo tụ bung lên, đem Lạc Bắc Tuyền bọn người cuốn vào ống tay áo bên trong, chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, tinh hà treo ngược, trong nháy mắt rời đi tạo hóa thiên vực. Đợi đến Sở Vô Đạo biến mất đằng sau, Hạ Trường Sinh nhìn xem dần dần khép kín thời không thông đạo, mới đầy dây hoảng sợ sờ lên trán. Còn tốt vừa mới không có cùng Sở Vô Đạo độc thủ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tạo hóa thiên vực vậy mà đi ra một tôn siêu việt thánh nhân tồn tại. Cứ việc Sở Vô Đạo cũng không có thừa nhận, nhưng Hạ Trường Sinh hay là đem Sở Vô Đạo trở thành thánh nhân phía trên cường giả đối đãi. Tạo hóa thiên vực đã từng bị thời không thợ săn tộc hàng tinh mang xưng là thời không luyện ngục. Năm đó Sở Vô Đạo bị liệt tinh mang cầm tù tại thời không luyện ngục bên trong, nói muốn chờ đủ 1000 vạn năm tuế nguyệt. Bây giờ tù kỳ chưa đầy, Sở Vô Đạo đã phá vỡ thời không luyện ngục. Một lần lúc rời đi không luyện ngục, một cỗ tự do cảm giác đập vào mặt. Tinh hà phía trên, tinh quang sáng chói. Sở Vô Đạo lấy ra vạn giới tinh đồ, quyết định phương hướng đằng sau, thân hình hắn lấp lóe, vượt qua vô tận không gian, đối với đại hoang buôn tập mà đi. Không phải Sở Vô Đạo không muốn trở về Hồng Hoang, mà là Hồng Hoang khoảng cách tạo hóa thiên vực quá mức xa xôi mà lại dọc đường đại hoang, Sở Vô Đạo dứt khoát lúc trước hướng đại hoang, quay về nữa Hồng Hoang. Tạo hóa tiên điện. Trên chủ tọa xuất hiện tạo hóa tiên điện điện chủ thân ảnh. Tạo hóa tiên điện điện chủ quanh thân vẫn như cũ bao phủ một tầng quang huy thần bí, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một phương màu đồng cổ gương đồng, trên mặt kính chính là Sở Vô Đạo xé rách không gian, rời đi tạo hóa tiên điện một màn kia. Cùng một thời gian, Sở Vô Đạo như có sở cảm ứng, chỉ gặp hắn ngẩng đầu, một đôi trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quang mang, tựa như có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy ẩn thân trong tinh hà tạo hóa tiên điện bình thường. Đạo hữu vì sao thăm dò Sở Mộ? Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ tinh hà. Thời không vì đó rung chuyển, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, đem Sở Vô Đạo thanh âm chôn bụi, thậm chí có sức mạnh thần bí tác động đến Sở Vô Đạo con mắt, lại bị Sở Vô Đạo cái kia một đôi thâm thúy u ám con mắt trực tiếp thôn phệ. Cứu cực thân mâu, có thể thôn phệ luyện hóa hết thể lực lượng, khám phá hư ảo. Một đôi này đôi mắt, mới nhìn thời điểm cũng không có cái gì bất phàm, nhưng là nhìn kỹ xuống, liền sẽ phát hiện, một đôi này đôi mắt vậy mà có thể thôn phệ bốn phía năng lượng, mặc kệ là thần hồn hay là địa thủy phong hỏa các loại lực lượng. Không chỉ có như vậy, hai con ngươi khép mở ở giữa, có thần quang lưu chuyển, có thể khám phá các loại hư ảo. Chính là ngay cả quang mang màu đỏ tươi quỷ dị như vậy lực lượng cũng không ngăn cản được. Xoạt xoạt. Tạo hóa trong tiên điện, điện chủ trong tay gương đồng trực tiếp băng liệt, trong đó bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tốt một cái Sở Vô Đạo, thật đúng là vượt quá bổn điện chủ dự kiến. Người tới, tuyên hàng tinh mang tiên điện. Là Hỗn Độn Tiên chỉ đi tới một lần, ước chừng 3000 năm lâu, hàng tinh mang mặc dù còn không có tiến giai thánh hoàng, nhưng là một thân tích lũy đã đầy đủ, còn kém một chút thời cơ. Thuộc hạ hàng tinh mang, tham kiến điện chủ. Sở Vô Đạo tiến vào thời không luyện ngục đến nay đã bao lâu? Hồi bẩm điện chủ, 4.381 năm. Hắn đã lúc rời đi không luyện ngục. Làm sao có thể? Đây chính là tạo hóa thánh chủ địa bàn, mặc dù tạo hóa thánh chủ không biết tung tích, nhưng là trong đó thiên địa pháp tắc còn tại, Sở Vô Đạo tối đa cũng chính là thánh vương, làm sao có thể lúc rời đi không luyện ngục? Hàng tinh mang mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Vừa mới bổn điện chủ lấy giám thiên kính xem xét Sở Vô Đạo tung tích, người này chỉ là nhìn bổn điện chủ một chút, giám thiên kính liền vỡ vụn thành cát bã. Cái này, điện chủ đại nhân, hẳn là Sở Vô Đạo tại thời không luyện ngục có kỳ ngộ gì? Việc này bổn điện chủ cũng không hiểu biết, ngươi lại đi gặp lần trước người một mặt, dù sao hắn thời hạn thi hành án còn chưa đầy. Điện chủ đại nhân, phải chăng cần thuộc hạ đem hắn bắt trở lại? Điện chủ lắc đầu, nếu là chuyện không thể làm, lui về đến chính là, người này đã có thành tựu, sợ là bổn điện chủ xuất thủ, cũng không nhất định có thể vây khốn người này. Hàng tinh mang mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tạo hóa tiên điện điện chủ mặc dù không phải thánh chủ cấp bậc đỉnh tiêm đại lao, nhưng là tại thánh đế cảnh giới đã chìm đắm hơn mấy vạn năm, lấy tu vi cảnh giới của hắn, nói ra lời như vậy, có thể thấy được những năm này Sở Vô Đạo trưởng thành tiến bộ to lớn. Thuộc hạ biết. Tốt, đi thôi. Hàng tinh mang nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm một ít chuyện đằng sau, vừa rồi bay người rời đi tạo hóa tiên điện. Kỳ thai quái thai, càn khôn cùng huyền hoàng khí tức làm sao lại biến mất đâu? Chẳng lẽ hai cái này lão gia hỏa đi vực ngoại tinh hà? Tạo hóa tiên điện điện chủ trong mày, nhỏ giọng nói thầm lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết đi qua bao lâu, tạo hóa tiên điện điện chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ tạo hóa trong tiên điện biến mất không thấy gì nữa. Chương 670, hợp đạo cùng hóa đạo. Chương 670, hợp đạo cùng hóa đạo trong thời không, cảm giác bị người dòm ngó rốt cục tan đi. Sở Vô Đạo cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại trong thời không, hắn đã biết thăm dò người của hắn là phương nào thế lực. Nghĩ đến không được bao lâu, liền sẽ có người đến đây tìm hắn. Dù sao, bây giờ Sở Vô Đạo vẫn như cũ là thời không luyện ngục phàm nhân, tùy tiện lúc rời đi không luyện ngục, giống như là vượt ngục. Trong thời không, vô tận lực lượng thời không mà tới, Sở Vô Đạo cũng không có hấp thu đến từ trong thời không lực lượng. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn hấp thu lại nhiều lực lượng cũng vô pháp tăng lên. Nếu là muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có cảm ngộ đại đạo. Đại đạo chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Người tu hành khó khăn nhất không phải tăng cao tu vi, mà là tìm tới thuộc về mình đại đạo, sau đó không sợ gian nguy khốn khổ, một đường dũng cảm tiến tới. Sở Vô Đạo một lần thoát khỏi lồng chim, đến ngộ đại đạo. Từ đó về sau, thật chính là ta mệnh do ta không do trời. Chính như Sở Vô Đạo đoán như thế, cũng không lâu lắm, Liệt Tinh Mang liền từ trong tinh hà chạy đến. Nhìn xem đã khôi phục bình thường bộ dáng Sở Vô Đạo, Liệt Tinh Mang trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Đã đạt tới nửa bước thánh hoàng chi cảnh, lại tu luyện là thời không đại đạo, lấy tu vi nội tình của hắn, vậy mà không cách nào khám phá Sở Vô Đạo tu vi. Thời không thợ săn tộc Liệt Tinh Mang, chúng ta lại gặp mặt. Sở Vô Đạo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Liệt Tinh Mang, trong con ngươi sát cơ phun trào. Liệt Tinh Mang lại là giật mình, Sở Vô Đạo sát cơ không che giấu chút nào, vậy mà để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Người này tu vi, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Chúc mừng Sở Vô Đạo, đứng hàng thánh nhân chi cảnh. Hàng đạo hữu lần này đến có việc. Sở Vô Đạo trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Liệt Tinh mang trong lòng minh bạch, nếu là hôm nay không thể cho Sở Vô Đạo một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sợ là người này muốn ra tay đánh nhau. Mặc dù Hưu Tâm cùng Sở Vô Đạo luận bàn một hai, nhưng Liệt Tinh mang cuối cùng vẫn nhịn xuống không có xuất thủ, có trời mới biết, Sở Vô Đạo tại thời không luyện ngục đến cùng đã trải qua cái gì, được dạng gì tạo hóa, tùy tiện đối với Sở Vô Đạo độc thủ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, Liệt Tinh mang trong đầu đã lóe lên mấy chục trên trăm cái suy nghĩ. Phát giác được Sở Vô Đạo ra lồng chim, cố ý tới đây tiến đưa. Hàng đạo Hưu không phải là đem Sở Mỗ bắt vào đi sao? Ha ha, Sở đạo Hưu nói đùa, lấy ngươi bây giờ thủ đoạn, phá vỡ thời không luyện ngục, thẳng vào cho đùa, Liệt Mỗ đã khốn không được ngươi. Huống chi, trước đó Liệt Mỗ cũng đã nói, thời không luyện ngục tràn đầy nguy hiểm, nhưng tương tự cũng tràn đầy cơ duyên tạo hóa. Nói như vậy, Sở Mỗ còn muốn cảm tạ Hàng đạo Hưu? Không dám không dám, cơ duyên tạo hóa đều là Sở đạo Hưu bản lãnh của mình, Liệt Mỗ sao dám giành công? Tốt, Hàng đạo Hưu tâm ý Sở Mỗ nhận được, cáo tử. Nói xong, Sở Vô Đạo không tiếp tục để ý Liệt Tinh mang, vừa sải bước ra, đã là thiên địa treo ngược, tinh hà sáng chói, đã không có Sở Vô Đạo thân ảnh. Liệt Tinh mang ngay tại Sở Vô Đạo cách đó không xa, nhưng lấy tu vi của hắn, đúng là không thể nhìn ra Sở Vô Đạo là như thế nào rời đi. Cái này khiến Liệt Tinh mang hãi nhiên biến sắc, cũng làm cho hắn ý thức đến, Sở Vô Đạo tuyệt đối có nghiền ép chính mình thực lực. Chỉ ít, Sở Vô Đạo tại thời không pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, muốn viễn siêu tự thân. Sáng chói trong tinh hà, Sở Vô Đạo chậm rãi mà đi, đi theo phía sau Lạc Bắc Tuyền bọn người. Chứng đạo thành thánh, có hợp đạo có hóa đạo. Cái gọi là hợp đạo, chính là như là Ninh Vô Nhai bọn người bình thường, hợp đạo cửu thiên tinh hà, tọa trấn một phương mà thành thánh, thiên địa bất hủ một thân bất hủ. Cái gọi là hóa đạo thì là lấy thân tu đạo, giữa thiên địa không một chỗ là ta, giữa thiên địa không một chỗ không phải ta. Hợp đạo cùng hóa đạo đều có nhất định phạm vi này cùng tu vi lớn nhỏ có quan hệ. Tựa như Ninh Vô Nhai, hắn là thánh nhân lượng trọng thiên tu vi, lấy tu vi của hắn, hợp đạo bắt thiên tinh vực cửu thiên tinh hà đã là cực hạn của hắn, cho dù về sau tu vi của hắn có chỗ tăng trưởng đột phá, cũng không có khả năng phá đạo mà ra. Đại nhân, vậy bọn ta là hẳn là mài nhắn đạo con đường hay là hóa đạo con đường? Hợp đạo cùng hóa đạo cũng có thể làm cho các ngươi thành thánh, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi tự do. Đại nhân, ngài đi là đạo gì? Lạc Bác Tuyền bọn người đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Sở Vô Đạo. Sở Vô Đạo tu vi chiến lực như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng từ Sở Vô Đạo hiện lộ ra một góc của băng sơn đến xem, Sở Vô Đạo tu vi chỉ sợ sớm đã vượt qua Ninh Vô Nhai, Xích Viêm lão tổ các loại thánh vị cường giả. Ta đi là Hôn Nguyên Vô Thượng đại đạo. Như thế nào Hôn Nguyên Vô Thượng? Hôn Nguyên Vô Thượng đại đạo đại biểu cho chí cao vô thượng vũ trụ chân lý hoặc pháp tắc. Nó tượng trưng cho siêu việt hết thể tồn tại trạng thái, là người tu luyện theo đuổi cảnh giới tối cao, nắm giữ Hôn Nguyên Vô Thượng đại đạo sinh linh bình thường có được vô biên lực lượng, trí tuệ cùng đối với thiên địa quy tắc khắc sâu lý giải. Xin hỏi đại nhân, chúng ta là không cũng có thể đi Hôn Nguyên Vô Thượng đại đạo? Sở Vô Đạo lắc đầu, không có khả năng. Đây là vì gì? Bởi vì các ngươi tiên thiên đến từ tạo hóa thiên vực, theo hầu đã cố định, thành thánh đã là suốt đời đều khó mà đạt tới mục tiêu, càng không nói đến thánh nhân phía trên cảnh giới. Còn xin đại nhân ban thưởng. Bây giờ các ngươi đã rời đi tạo hóa thiên vực, có thể đi hợp đạo tinh hà con đường. Vậy bọn ta chẳng phải là cùng Ninh Thánh bọn người không khác nhau chút nào? Không phải vậy, bởi vì các ngươi đã nhảy ra tạo hóa thiên vực, tương lai thành tựu sẽ so Ninh Vô Nhai bọn người phải cường đại hơn rất nhiều. Đa tạ đại nhân giải hoặc, còn xin đại nhân vì bọn ta chỉ rõ phương hướng. Ta lấy Sơn Thủy Đắc Đạo mà thành đạo, hiện hữu 13 đầu thành thánh chi lộ, không biết các ngươi ai nguyện đi Sơn Thủy thành thánh chi lộ. Đại nhân, thuộc hạ cả gan hỏi một chút. Cứ nói đừng ngại. Lấy Sơn Thủy thành thánh, có thể trường sinh không? Lấy Sơn Thủy thành thánh chi đạo, đều là ta chỗ điểm hóa, ta không chết mà người bất diệt. Đại nhân, xin mời cho thuộc hạ một cái danh ngạch lên tiếng trước nhất vẫn như cũng là trước hết nhất đi theo Sở Vô Đạo bên người Lạc Bắc Tuyển. Những người còn lại đều là tranh nhau chen lấn mở miệng để cầu thành thánh. Sợ chậm một bước, không có cơ hội. Sở Vô Đạo khoát khoát tay, các ngươi không cần sốt ruột, các ngươi nếu lựa chọn đi theo tại Sở Mộ bên người, tương lai thành thánh là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ bản thánh mặc dù chỉ có 13 đầu thành thánh chi lộ, nhưng tương lai còn sẽ có càng nhiều thành thánh chi lộ, đây chính là Hôn Nguyên Vô Thượng đại đạo năng lực. Là chúng ta hết thể đều là nghe theo đại nhân an bài. Bác Tuyền, Phá Quân, Hồ Nguyệt, Mây Trắng, các ngươi trước nhập Thần Châu trong thế giới tu hành, đợi cho thời cơ chín muồi, lại đi tiến giai thánh vị. Là những người còn lại trong con ngươi lóe ra hâm mộ và mang. Thiên địa sinh linh, ai không muốn thành vương thành thánh? Ai không muốn trường sinh bất tử? Các ngươi không cần hâm mộ, nhân cơ hội này đem một thân tu vi tăng lên to lớn là đại La Kim Tiên cảnh tu vi tăng lên to lớn La Kim Tiên đỉnh phòng, chỉ có chuẩn bị kỹ càng, thời cơ chín muồi thời điểm mới có thể đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, nhất cử thành thánh. Là cần tuân đại nhân phân phó. Chương 671 tiến vào đại hoang. Chương 671 tiến vào đại hoang. Sở Vô Đạo bên người không chỉ có đại La Kim Tiên, còn có một bộ phận tu sĩ là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Bọn hắn nguyện ý đi theo tại Sở Vô Đạo bên người, Sở Vô Đạo cũng tịnh không có đuổi bọn hắn rời đi, dù sao có tùy thần không gian cũng là không cần cố tình làm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những người này đều là tự nguyện. Trong tinh không cũng không phải là tuyệt đối an toàn, có thời không vết nước, cũng có thời không phong bạo, thậm chí còn có thời không hung thú. Vết nứt thời không cùng bao táp thời không đều ẩn chứa nồng đậm lực lượng thời không thợ săn tộc hàng tinh mang, chính là lấy lực lượng thời không làm thức ăn, hắn thích nhất chính là vết nứt thời không cùng bao táp thời không. Mà thời không hung thú thì là tuân theo lực lượng thời không cùng tinh thần chi lực mà thành một loại cự thú, trong đó ẩn chứa đại lượng lực lượng thời không cùng tinh thần chi lực. Chính là nhỏ yếu nhất thời không hung thú, cũng có cảnh giới kim tiên. Đại bộ phận thời không hung thú đều có thái ớt kim tiên thậm chí là đại la kim tiên thực lực. Thậm chí còn có một bộ phận thời không hung thú, siêu việt đại la kim tiên, có thể so sánh thánh nhân tồn tại. Mỗi một cái thời không hung thú, bất luận lao hấu, nó thân thể đều là lớn không thể nói, mấy bạn trượng căn bản không đủ để hình dung nó thân thể to lớn, có chút thời không hung thú, nó thân thể to lớn, thậm chí có thể bao quát mấy chục trên trăm ngôi sao. Thử hỏi bực này quái vật khổng lồ, trừ thánh nhân, lại có người nào có thể dung chuyện. Một tôn phân thân lưu tại tinh hà phía trên, là hoàng phỉ, sao dày đặc bọn người hộ giá hộ tống, dựa theo sở vô đạo phân phó, bọn hắn sẽ từ tạo hóa thiên vực tinh hà trên không, một mực giết tới đại hoang tinh hà trên không. Thái ất cùng đại la kim tiên, còn cần đại lượng thực chiến, cũng không phải là đơn thuần ngộ đạo liền có thể tăng lên cảnh giới. Cho nên cùng thời không hung thú luận bàn, là ắt không thể thiếu quá trình. Về phần sở vô đạo, hoàn toàn không cần như thế. Chính là thánh nhân giai vị thời không hung thú, cũng ngăn không được một đòn toàn lực của hắn. Lưu lại phân thân, sở vô đạo bản thể đã dẫm lên thời không thiết điểm, hướng đại hoang chỗ thiên địa mau chóng bay đi. Mặc dù không có hệ thống bản thân, nhưng ở sở vô đạo rời đi tạo hóa thiên vực một khắc này, các loại khí tức đều không gạt được hắn hai mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con ác thú bạch trạch các loại một đám tiểu gia hỏa khí tức, dù sao những tiểu gia hỏa này cùng hắn huyết mạch tương liên, cho dù cách xa ngàn vạn dặm thời không, sở vô đạo cũng có thể cảm giác được bọn hắn đại khái vị trí. Đại hoang. Khi sở vô đạo hai chân rơi vào đại hoang thổ địa phía trên thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Hắn rõ ràng chưa bao giờ tới qua nơi này, nhưng hết lần này tới lần khác có loại rất tinh tường cảm giác. Đông Hải bên ngoài có khe biển lớn, Thiếu Hạo chi quốc. Thiếu Hạo nhụ đế chuyên húc nơi này, vứt bỏ nó cầm sắt. Có cam núi người, cam nước ra chỗ nào, xin cam nguyên. Đại hoang đông nam góc có núi, tên ra mẹ đổi. Đông Hải bên ngoài, đại hoang bên trong, có tên núi viết đại ngôn, nhật nguyệt vị trí. Nam Hải bên ngoài, xích thủy phía tây, cắt chạy chi đông, có thú, tả hữu có thủ, tên là đá. Có ba xanh thú cùng làm, tên là song song. Có a sơn người. Nam Hải bên trong, có hiện tiên chi núi, xích thủy nghèo chỗ nào. Xích thủy chi đông có thương nô chi giã, thuấn cùng thúc đồng đều trô mai tăng cúng. Viên có văn bối, cách du, khâu điểu, tả hữu, lâu, ưng, giả, thủy duy, gấu, vi, tượng, hổ, báo, sói, xem thịt. Có quang vinh núi, quang vinh nước ra chỗ nào. Hắc thủy chi nam, có huyền rắn, an chủ. Tây Bắc Hải bên ngoài, đại hoang chi góc, có núi mà không hợp, tên là không chu toàn phụ con, có lượng vàng thú thủ chi. Có nước viết nóng lạnh chi thủy. Nước tây có ở mức núi, thủy đông hữu mạc sơn. Có vũ công cộng công quốc sơn. Có quốc danh viết thuộc sĩ, chuyên húc chi tử. Có quốc danh viết thuộc sĩ, chuyên húc chi tử. Đông Bắc Hải bên ngoài, đại hoang bên trong, nước sông ở giữa, phụ ngu chi sơn, đế chuyên húc cùng cựu tần mai táng chỗ nào. Viên có lâu, văn bối, cách du, chim loan, hoàng chim, đại vừa, tiểu vừa. Có thanh điểu, lan chim, huyền điểu, hoàng điểu, hổ, báo, gấu, bì, hoàng xà, xem thịt, tuyển tôi, giao bích, đều là gia vệ tại núi. Khâu phương viên 300 dặm, khâu nam đế tuấn rừng trúc tại chỗ nào, đều có thể là thuyền. Trúc nam có đỏ chảy nước, tên là phong nguyên. Có ba tăng công nhánh. Khâu tây có thẩm nguyên, chuyên húc chỗ tám. Có hồ bất giữ chi quốc, liệt họ, thử ăn. Đại hoang bên trong, có tên núi viết không mặt. Có túc thận thị chi quốc. Có phỉ điện, buôn cánh. Có trùng, đầu thú thân rắn, tên là đàn trùng. Trong đầu tự động diễn sinh ra Sơn Hải kinh bên trên nội dung. Trong chốc lát, toàn bộ đại hoang Sơn Hải đều tại sở vô đạo thần niệm bao phủ bên trong. Từng cái cường giả phát ra gầm thét kêu to thanh âm, chấn động đến toàn bộ đại hoang hoàn vũ chấn động. Hoang khí rừng rậm. Rừng đào chỗ sâu, đen kịt vượn già đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi khép mở ở giữa, có thần quang chạy xuôi mà ra. Kỳ quái, ngoại giới thánh nhân làm sao có thể tiến vào đại hoang bên trong, chẳng lẽ đại hoang pháp tắc có biến hóa, vượn già tự lẩm bẩm, trong con ngươi thần quang từ tiêu tán. Sau đó, một cái đen kịt viên hầu xuất hiện tại nguyên khí rừng rậm bên ngoài, thân hình trong khi lấp lóe, liền chạy về phía sở vô đạo nơi ở cùng một thời gian, đại hoang rất nhiều địa phương đều có thánh nhân nói nhỏ, không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến ngoại giới thánh nhân sẽ đi vào đại hoang bên trong. Những này thánh nhân mặc dù lòng sinh không cam lòng, nhưng là ai cũng không có động thủ trước. Ngoại giới thánh nhân tiến vào đại hoang, tại không có biết rõ ràng đại hoang pháp tắc phải chăng có chỗ biến hóa, đến đây thánh nhân đến cùng là cảnh giới gì trước đó, không có người sẽ cam nguyện làm người khác đời tớ. Bất quá đại hoang các phương thánh vị đều là điều động có cường giả tiến về sở vô đạo vị trí, để cầu biết rõ ràng sở vô đạo lai lịch. Không đến một ngày thời gian, sở vô đạo đất lập thần, liền hội tụ đại lượng các phương cường giả, những cường giả này thấp nhất cũng là vương cảnh, 89/10 đều là hoàng cảnh cấp bậc tồn tại. Kỳ quái, vị cường giả kia rõ ràng ở chỗ này tán phát khí tức, làm sao đột nhiên liền biến mất? Còn không phải sao, lão tử thiên nhãn đều mở, sửng sốt không có phát hiện tung tích của người này. Chớ có nói bậy, thánh vị cường giả há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán. Các vị đạo hữu, chờ một lát, đợi ta dùng giám thiên kính tra một cái liền biết. Nói xong, cái kia đầu người thân bò há tử, há mồm phun ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng tản mát ra vô lượng thần quang, chiếu xạ ngàn vạn hoàn vũ, lại là không thể nhìn thấy sở vô đạo tung tích. Thật tình không biết, sở vô đạo liền tại bọn hắn trước người, bọn hắn thủ đoạn tận thì, lại như cũng không cách nào phát hiện sở vô đạo tung tích. Trừ chênh lệch về cảnh giới, đối với đại đạo pháp tắc lý giải, cũng cách nhau rất xa, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không chút khách khí nói, chỉ cần Sở Vô Đạo không muốn, bọn hắn liền không cách nào phát hiện hắn. Đừng nói là bọn hắn, chính là thánh nhân ở trước mặt, sợ là cũng rất khó phát hiện Sở Vô Đạo. Nắm giữ thời không pháp tắc, Sở Vô Đạo nhìn như liền tại bọn hắn trước người, nhưng trên thực tế lại cách thời gian cùng không gian. Tại thời gian khác nhau cùng không gian, tùy ý bọn hắn thủ đoạn tận thì như thế nào có thể phát hiện Sở Vô Đạo tung tích? Một đám vương cảnh cùng hoàng cảnh cường giả tra xét một phen đằng sau, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, từng cái cao mày đi nơi khác. Chương 672, Đại Hoang Chi Chủ. Chương 672, Đại Hoang Chi Chủ. Sở Vô Đạo cũng không để ý những này, đối với hắn mà nói, mặc kệ là tạo hóa thiên vực hay là đại hoang, cũng hoặc là hồng hoang, hắn đều là một cái khách qua đường. Một cái siêu thoát ra thời gian cùng không gian tồn tại. Không biết vì cái gì rời đi tạo hóa thiên vực đằng sau, Sở Vô Đạo tranh cường đấu thắng tâm tư mở nhạt không chỉ một chút, hoàn toàn không có một chút sát tâm có thể nói. Vậy đại khái chính là cảnh giới của thánh nhân đi. Thiên địa văn vật, ở trước mặt hắn đều là bình đẳng, không có tốt xấu ưu khuyết phân chia. Thiện ác, tốt xấu, ưu khuyết, đã tại Sở Vô Đạo thành thánh một khắc này bị dứt bỏ. Không tiếp tục để ý bốn phía vương cảnh cùng hoàng cảnh sinh linh, Sở Vô Đạo thu thần niệm, khoanh chân ngồi tại đại hoang vùng ven, cảm thụ được nồng đậm mà mênh mông hoang khí. Con ác thú các loại đại yêu cần từng bước một sát phạt, hấp thu luyện hóa hoang khí, nhưng là đã đạt tới thánh cảnh Sở Vô Đạo lại không cần. Tại Sở Vô Đạo quan gia, hoang khí cũng là thiên địa nguyên khí một loại, chỉ cần là thiên địa nguyên khí, không có khả năng luyện hóa. Hỗn nguyên đại đạo, bao hàm toàn diện, không có gì không thể luyện hóa. Lấy Sở Vô Đạo tu vi, cũng không cần lại tu luyện từ đầu hoang khí, chỉ cần cảm ngộ ra hoang khí ảo diệu liền có thể. Theo Sở Vô Đạo thẩm vận huyền công, chu thiên vĩ lực ở tại quanh thân chảy xuôi, vô tận hoang khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tương đạo như là quặng tác phẩm chất hoang khí, tại Sở Vô Đạo trong mắt, hóa thành ngàn vạn sợi lại hóa thành ngàn vạn sợi, cuối cùng làm nhặt thành mảnh đến cực hạn một sợi nhỏ. Quá trình này, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại hao phí Sở Vô Đạo 89 phần 10 tinh lực. Hoang khí nhìn như rất bình thản, trên thực tế phi thường cuồng bạo. Bình thường sinh linh tuyệt đối không thể thừa nhận loại lực lượng của bạo này, Sở Vô Đạo tại phân giải hoàng khí trong quá trình, không khỏi nghĩ đến, con ác thú đám người kia, khẳng định chịu không ít khổ. Chỉ có đang nghĩ đến rêu rao trên núi đám người kia thời điểm, Sở Vô Đạo mới là một cái người bình thường, mà không phải cái gì vô dục vô cầu thánh nhân. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, như thành thánh chính là đem bạn bật xem như chó rơm, như vậy thành thánh còn có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, Sở Vô Đạo đột nhiên liền không muốn lại lĩnh hội cảnh giới gì, cái gì hoàng khí. Có đôi khi ngươi rõ ràng rất muốn đạt được một kiện đồ vật, nhưng thủy chung không chiếm được, coi ngươi liền muốn từ bỏ thời điểm, lại không biết chưa phát giác được. Trong chốc lát, Sở Vô Đạo liền thấy rõ hoang khí huyền bí. Chu sa pháp tắc lấp lóe, đã biến thành hoang khí dáng vẻ. Sở Vô Đạo vươn người đứng dậy, thần niệm chớp động ở giữa, đã tìm được con ác thú các loại đại yêu nơi ở cũng là thời điểm cần phải trở về. Hoang khí rừng rậm. Sở Vô Đạo liền đứng tại hoang khí rừng rậm bên ngoài. Con mượn già kia cảm ứng được Sở Vô Đạo tồn tại, thân hình trong khi lấp lóe, liền xuất hiện tại Sở Vô Đạo trước mặt. Ngươi là từ bên ngoài đến thánh nhân? Sở Vô Đạo gặp qua đạo hữu, ngươi là tìm đến ngộ không bọn hắn? Lao viên giật mình, hắn tại Sở Vô Đạo trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc, nếu không cũng không có khả năng phát giác được Sở Vô Đạo tồn tại. Không sai, mới vừa vào đại hoang, liền có thể đến nơi đây, xem ra ngươi đã nắm giữ hoang khí bí mật. Giữa thiên địa, vạn pháp vạn vật đều không cách khí, hoang khí, nguyên khí, linh khí, chân khí, ma khí, yêu khí, bất quá cũng chỉ như vậy. Lao viên hình như có sở ngộ, đạo hữu đại đạo đi rất xa. Đạo không phân xa gần, bắt đầu tại dưới chân thôi. Sở Vô Đạo mỉm cười mà đứng. Lão viên mời Sở Vô Đạo tiến về trong rừng hoa đảo, mang tới hoa đảo nhưỡng, vương tới tiên đảo. Sở Vô Đạo cũng không sao chuẩn bị, ăn uống như cũ, giống như trước mặt lão viên là hắn cố nhân. Cùng lúc đó, lão viên cũng giải khai đối với con ác thú các loại đại yêu hạn chế. Con ác thú các loại đi đến rừng đảo cuối cùng, nhìn thấy một màn kia thân ảnh quen thuộc, từng cái nhịn không được rủi rủi con mắt, đối mắt nhìn nhau rất lâu, mới dám xác nhận người trước mắt chính là Sở Vô Đạo. Lão đại, ô ô ô, lão đại, ta rất nhớ ngươi. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Một đám đại yêu hung thú, thật giống như tiểu hài tử một dạng. Ô ô thấp giọng khóc thút thít đứng lên. Tảng đá đứng tại cách đó không xa, chau mày, nhìn về phía Sở Vô Đạo thần sắc tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Xích tử chi tâm, đại đạo chi lực, Sở Vô Đạo gặp qua đạo hữu. Theo Sở Vô Đạo thoại âm rơi xuống, tảng đá quanh thân vô tận hoang khí lưu chuyển, trong thức hải như có cái gì tồn tại kinh khủng phá kén mà ra bình thường, tại tảng đá thời điểm, tạo thành một đạo hoang khí vòng xoáy, vô tận hoang khí từ toàn bộ đại hoang đánh tới, hóa thành tinh thuần lực lượng, hội tụ tại tảng đá trong thân thể. Mà tảng đá khí tức trên thân cũng lấy một loại cực không nói lý tư thái tăng trưởng. Khi nhìn đến Sở Vô Đạo trước đó, tảng đá tu vi đã đạt đến đem cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp cơ vu, tảng đá tu vi nhân thể như trẻ tre, trong nháy mắt đạt tới vương cảnh. Vương cảnh sơ kỳ, vương cảnh trung kỳ, vương cảnh hậu kỳ. Hoàng cảnh sơ kỳ, không biết đi qua bao lâu, tảng đá tu vi phá vỡ hoàng cảnh gông cùng xiển xích, đạt đến thánh cảnh. Đạt tới thánh cảnh đằng sau, tảng đá tu vi tăng trưởng xu thế mới bắt đầu trở nên chậm, nhưng là tu vi của nó vẫn tại tăng trưởng. Một cỗ uy áp kinh khủng tại tảng đá trên thân sinh ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hoang, vô số thánh cảnh, quân cảnh, thậm chí là tôn cảnh tồn tại kinh khủng, cũng vì đó quỳ gối. Thời gian qua đi mấy chục và năm, vị địa rốt cục trở về. Đen kịt lão viên, một đôi khỉ mắt trợn lão đại. Hắn mặc dù nhìn ra tảng đá chỗ bất phàm, nhưng căn bản liền không có đem coi ra gì, không nghĩ tới Sở Vô Đạo vừa tới, liền để tảng đá đã thức tỉnh tốt tuệ. Sở đạo hữu, vị đạo hữu này là? Lão viên cao mày mở miệng. Đại hoàng chi chủ. Từ Sở Vô Đạo trong miệng đạt được khẳng định đáp án, lão viên cũng không ngồi yên nữa, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng về phía còn tại tiến giai tảng đá không mình hành lễ. Sở Vô Đạo bảo tụ vung lên, lão viên quỳ rạp xuống đất thân thể liền đứng lên. Lúc này, lão viên mới hãi nhiên phát hiện, toàn bộ đại hoàng, sợ là chỉ có Sở Vô Đạo một người không nhận đại hoàng chi chủ khôi phục chi khí ảnh hưởng, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn như trùng, bát phong bất động. Tiền bối, ngài là? Đạo hữu không cần đa lễ, ta chính là Sở Vô Đạo. Lão viên cười khổ lắc đầu, thế giới này càng ngày càng điên cuồng, nghĩ hắn đường đường quân cảnh cường giả, vậy mà thấy không rõ lắm một người trẻ tuổi tu vi, mà lại ở trước mắt người trước mặt, hắn vậy mà sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Không chút khách khí nói, chính là tại tôn cảnh cường giả trước mặt, lão viên cũng dám cầm côn mà lên, nhưng là tại Sở Vô Đạo trước mặt, hắn lại là ngay cả tự do đều làm không được. Sở Vô Đạo tu vi chi sâu, khó có thể tưởng tượng. Nộ không ở đâu? Lão viên muốn cho Tôn Nộ không lưu tại bên cạnh mình tu luyện, nhưng nhìn đến Sở Vô Đạo đằng sau, lão viên liền bỏ đi ý nghĩ này. Để Tôn Ngộ Không lưu tại bên cạnh mình, nhiều nhất là đạt tới cùng mình ngang bằng trình độ. Nhưng là để Tôn Ngộ Không đi theo Sở Vô Đạo bên người, lại có thể rất nhẹ nhàng vượt qua chính mình. Bao tụ bung lên, thời không treo ngược, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện tại Sở Vô Đạo đám người bên người. Phụ thần. Tôn Ngộ Không nghẹn nào, trong con ngươi tràn đầy không thể tin được chi sắc. Ngộ Không, từ biệt mấy ngàn năm, vừa vặn rất tốt. Phụ thần, hài nhi đều tốt. Lao tổ. Đi thôi, bây giờ phụ thần ngươi đã đến, ngươi cũng là thời điểm nên rời đi. Lão viên mở miệng cười, nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lặng lặng đợi ở một bên. Mấy ngàn năm tôi luyện, đã đem hắn nhảy thoát tính tình, mài đến trầm ổn lão luyện rất nhiều. Hắn biết nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, đương nhiên sẽ không ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ.